Chương 83, Thâu Sinh đại trận, Hải Tâm Diễm chương 83, Thâu Sinh đại trận, Hải Tâm Diễm bí chữ tổ. Môn này linh bảo tiên tôn sáng tạo cửu bí, cơ hồ bao quát giữa thiên địa tất cả trận văn, là một môn cực hạn trận đạo pháp môn. Phương Dương từ được đến bí chữ tổ đến nay, dù chưa triệt để đắm chìm trong đó, mất ăn mất ngủ tu hành môn này cửu bí, nhưng cũng lấy được rất nhiều trận đạo thủ đoạn. Sau đó thời gian, Phương Dương lấy rắn phủ chú ẩn nấp thân hình, lặng yên không một tiếng động ở giữa, quay chung quanh chỗ này ốc đảo nhỏ, bày ra trọn vẹn 6 tòa giam cầm pháp trận, gồm cả che lấp khí tức hiệu quả. Đồng thời mỗi một tòa đại trận đều bố trí có một chỗ trận nhãn, dùng cho tại địch nhân bước vào nào đó một tòa đại trận về sau, kịp thời chuyển tống thâu sinh tiên cổ. Tôn Hoa Phong, nhìn xem ngươi vị này tiên một trung kỳ tu sĩ, có thể hay không gánh vác được ta tòa này thâu sinh đại trận. Phương Dương ngày nay chỉ là Hóa Long đệ tạm biến, đối mặt Tôn Hoa Phong loại này tiên một trung kỳ tu sĩ, coi như bước vào thần cấm, cũng không khả năng vượt qua 11-12 cái tiểu cảnh giới đi chiến thắng đối phương. Nhưng thâu sinh tiên cổ phối hợp hắn đặc biệt bố trí, gồm cả giam cầm cùng ẩn nấp hai cái công năng thâu sinh đại trận, nói không chừng có thể để cho đối phương nuốt hận mà kết thúc. Ốc đảo, một chỗ cực đoan xa hoa trong cung điện. Tôn Hóa Phong ôm trong lòng hai tên mỹ cơ, cảm thụ bọn họ mềm như không xương ngọc thể, trên mặt lộ ra phóng đãng dáng tươi cười. Nhìn qua, càng giống là một cái tay ăn chơi, mà không phải gánh vác tộc diệt thù hận tiên đại tu sĩ. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Hắn uống vào bên trái mỹ cơ đưa tới rượu ngon, sau đó hai tay ôm lấy hai cái mỹ cơ, đang vang lên tấu nhạc cầm thanh bên trong, tùy ý nhảy bông thả không bị trói buộc nhảy múa. Cũng không lâu lắm, không hề cố kỵ tại chỗ còn có rất nhiều người ngoài, đem hai tên mỹ cơ áp đảo trên mặt đất. Một nén nhang thời gian trôi qua, Tôn Hóa Phong tinh thần sảng khoái, phất phất tay làm cho tất cả mọi người tất cả đi xuống. Đại nhân, lại đến nha. Một tên mỹ cơ thổ khí như lan, tiêu hồn âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiểu mỹ tận xương. Cút. Tôn Hóa Phong hung hăng rút nàng này một bạt hai, đem nó đánh bại trên mặt đất. Là. Mỹ cơ che lấy xương má phải, không dám nhiều lời, từng bước một lùi lại, cho đến rời đi đại điện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đều nói gần đua như gần quặng. Cố này chuẩn bị đại thần thông tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu, tính tình cổ quái, trước một giây còn tại anh em, một giây sau liền trở mặt không nhận người. Nếu không phải mảnh này ốc đảo cho phép vào không cho phép ra, nàng đã sớm muốn chạy trốn nơi đây. Trong điện, Tôn Hóa Phong chờ đám người lộ hàng về sau, không còn vừa mới dâm đãng, mà là khôi phục một vị tiên một tu sĩ một chút phong thái. Cha, ngươi như thế nào cứ như vậy chụp đâu? Vì một cái tiểu nhi tử, hại toàn cả gia tộc đều bị người giết đi, dưới cửu tuyển, ngươi đối mặt những cái kia chết oan con cháu, một gương mặt mò hướng đâu bên trong đạn. Tôn Hóa Phong đối Tôn Tiên Vân rất là oán trách. Tiểu nhi tử mạng là mạng. Bọn hắn những này tử tôn mạng, cũng không phải là mạng sao? May mắn hắn trước đây lấy cớ có việc, không có đi theo phụ thân tiến về trước giao quang khu mỏ vàng, cướp giết vị kia giao quang thánh tử. Không phải vậy, hắn sợ rằng cũng phải đầu một nơi thân một nẻo, vì cái kia có thụ thương yêu tiểu đệ, cùng nhau chôn cùng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Giao quang thánh địa thế lực quá mạnh, nói không chừng lúc nào liền biết tìm tới ta. Ta đã ở đây chờ trọn vẹn một tháng, cũng là thời điểm chuyển sang nơi khác. Tôn Hóa Phong thần sắc biến tàn nhẫn. Nếu như nguyện ý chui vào bên trong rừng sâu núi thẳm, cả một đời đều không ra, đông hoang lớn như vậy, cho dù là giao quang thánh địa cũng không khả năng tìm tới hắn. Nhưng hắn chịu không được những tháng ngày đó, nhọc nhằn khổ sở bị lao ra từ buộc, tu hành thành tiên một tu sĩ, không phải liền là vì hưởng thụ loại này ngập trong vàng son sinh hoạt. Nếu như qua như cái khổ tu sĩ, vậy còn không như chết tính. Sau nửa canh giờ, ốc đảo nhỏ bị tàn sát sạch sẽ, xóa đi hết thể hắn tồn tại qua vết tích. Đừng trách ta. Tôn Thiên Vân đi đến ốc đảo ba dặm bên ngoài, quay đầu lại, nhớ tới cái kia hai tên mỹ cơ. Xem ở khoảng thời gian này giao tình bên trên, hắn cho hai nữ một cái thông khoái, chết chưa có nửa phần thống khổ. Đột nhiên, một tòa đại trận từ dưới chân hắn dâng lên, nháy mắt đem hắn vững vàng phong trấn, trung quanh hư không tựa như ngưng kết, khó mà xê dịch nửa bước. Tôn Hóa Phong kinh hãi đến biến sắc. Có người mai phục, là ai? Hắn cảm nhận được tòa đại trận này, kiên cố trận văn về sau, không cảm thấy trận này chỉ có phong cấm loại năng lực này. Tiếp theo mà đến, tất nhiên còn có kinh khủng sát phạt. Tôn Hóa Phong đánh ra mạnh nhất sát phạt bí thuật, đồng thời vận chuyển bộ pháp, muốn phải thoát ly tòa đại trận này trói buộc, để tránh bị người thừa cơ xoắn giết ở chỗ này. Hoàng Kim Thánh Kiếm từ xương sống lưng bên trong rút ra, tiếng long ngâm trầm thấp nặng nề, từng đạo hình rồng kiếm khí, như là mưa kiếm đánh vào pháp trận bên trên, khiến cho rung động. Nhiều nhất mười mấy cái hô hấp, ta liền có thể thoát đi nơi đây, nhanh a. Tôn Hóa Vân một bên gian nan hướng trận pháp biên giới cất bước, một bên không ngừng đệ lấy pháp trận, trong lòng còn tại khẩn cầu Tôn Thiên Vân phù hộ hắn cái này duy nhất sống sót con trai. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ tự đại trong trận sáng lên, đem Tôn Thiên Vân bao phủ. Hắn toàn thân căng cứng, điên cuồng vận chuyển ra một môn phòng ngự bí thuật, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản ánh sáng màu đỏ xâm lấn. Mạng của ta. Ánh sáng màu đỏ tiêu tán, Tôn Thiên Vân phát hiện tự thân vô sự về sau, vốn đang nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi hắn phát hiện chính mình thọ nguyên có tổn thất về sau, lúc này phát ra tiếng gào thét. Đối tu sĩ đến nói, trọng yếu nhất chính là gì đó? Thọ nguyên. Cho dù là đại đế cổ đại, một đời vì vũ trụ chúng sinh chinh chiến, chống cự cấm khu phát động hắc ám náo động, kết quả là cũng có người không chống đỡ được thọ hết mà kết thúc hoảng sợ, lựa chọn rơi vào hắc ám, trở thành ngày xưa nhất phỉ nhổ cái chủng loại kia người. Tôn Hoa Phong, thân là Tôn Tiên Vân đại nhi tử, tuổi đã không tính nhỏ, đối với tuổi thọ tự nhiên nhìn rất nặng. Có bản lĩnh ra tới, đừng đặt cái này làm cho những thứ này âm hiểm thủ đoạn. Đến a. Tôn Hóa Phong phẫn nộ la to, nhìn như đã mất đi lý trí, thực ra còn tại điên cuồng tiến đánh lấy trận pháp. Âm thầm người không tự mình ra tay, ngược lại sử dụng này quỷ dị âm hiểm ma đạo thủ đoạn, đại khái dẫn đầu cảnh giới cũng không có hắn cao. Không phải vậy thừa dịp hắn bị giam cầm, thực lực giảm lớn, trực tiếp giết hắn chẳng phải là dễ dàng hơn. Chỉ cần hắn đánh vỡ đại trận, liền có thể thoát khỏi lần này nguy cơ sinh tử. Ánh sáng màu đỏ lại lóe lên. Ánh sáng màu đỏ lại chợt hiện. Ánh sáng màu đỏ lại chợt hiện. Tôn Hóa Phong cả người, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, làn da biến già yếu nếp nhăn, lỏng lỏng lẻo lẻo, tóc đen đầy đầu, biến thành một cái già mua lão nhân. Ta không cam lòng. Hắn tràn lòng bi vẫn không chỗ phát tiết. Rõ ràng chỉ cần mười mấy cái hô hấp, liền có thể đánh vỡ tòa đại trận này, nhưng ở này phía trước, hắn liền bị loại kia đoạt mệnh thủ đoạn giết chết. Ánh sáng màu đỏ không có khả năng chống rông xuất hiện. Đến tột cùng ở đâu? Phá hủy nó. Tôn Hóa Phong chuyển biến mạch suy nghĩ. Có lẽ đem cái kia kiện giấu ở trong trận pháp, thúc đẩy sinh trưởng ra đoạt mệnh ánh sáng màu đỏ sự vật phá hủy, sẽ là càng đơn giản sự tình. Tìm không thấy. Tôn Hóa Phong trợn mắt nhìn xem chính mình, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, biến thành một cái gần chết già người, sợ hãi trong lòng khó nói lên lời, kích phát ra vô tận tiềm năng, nhớ lại tất cả học qua trận pháp tri thức. Nhưng tìm không thấy chính là tìm không thấy. Tòa đại trận này quá mức quỷ dị, rõ ràng chỉnh thể phẩm giai cũng không tính quá cao, nhưng có được phong trấn cùng ẩn nấp năng lực, lại làm cho hắn cái này tiền một tu sĩ, đều nhìn không ra mưu lợi biện pháp giải quyết, chỉ có thể lấy lực phá đi. Nhưng cho dù là lấy lực phá đi, cũng là cần thời gian. Cuối cùng, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tôn Hóa Phong hai mắt trừng lớn, đã mất đi sau cùng mấy năm thọ nguyên, cả người già loạn gọn, nhưng cặp kia vẫn đục trong mắt, cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt. Chết không nhắm mắt. Đánh giết địch nhân Tôn Hóa Phong, mệnh số 700 trước mắt mệnh số 160 khắc khắc không phí công ta 2 vạn nhiều cân nguyên tinh khiết. Phương Dương từ ngoài 10 dặm, một bước bước đến bên trong tòa đại trận này, phất phất tay, đem Thâu Sinh Tiên cổ triệu hoán đi ra. Cái này tiên cổ mặt ngoài, máu đỏ tươi màu như là mới vừa từ bên trong ao máu ngâm qua, nhường nhân vọng phát lạnh, nhìn qua liền không giống gì đó chính đạo bảo vật. Cổ giới tiên cổ cần phối hợp cái khác cổ trùng, tổ hợp thành sát chiêu, tiên cổ phòng, mới có thể phát huy ra càng cường đại uy năng. Nhưng giả tiên pháp trận pháp nhất đạo, cũng có thể phối hợp Thâu Sinh Tiên cổ, phát huy ra càng cường đại năng lực, giúp ta chém giết một vị tiên một trung kỳ tu sĩ. Trong đó, dĩ nhiên có Tôn Hóa Phong thực lực bình thường, tuổi tác đã lớn, khoảng cách đại nạn chỉ có hơn 200 năm nguyên nhân, chỉ cần hắn mạnh hơn một chút, hoặc là còn lại tuổi thọ càng nhiều hơn một chút, trận chiến này kết quả cũng còn chưa biết. Nhưng chết chính là chết rồi, ta biết đạp tại trên thi thể của hắn, tiếp tục hoàn thiện trộm trời đại trận công năng, phối hợp trộm trời tiên cổ phát huy ra càng lớn tác dụng. Giam cầm công năng, dùng đến khóa chặt địch nhân hành động phạm vi, đồng thời cũng có thể giảm xuống bọn hắn tần suất công kích cùng cường độ, là trộm trời đại trận chủ công phương hướng. Ẩn nấp công năng, dùng đến ẩn tàng Thâu Sinh Tiên cổ vị trí chỗ ở, tránh cho bị địch nhân phát giác cũng tổn hại cái này trộm trời đại trận hạch tâm, là quan trọng nhất. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có thể nhiều tăng thêm mấy chỗ hư không thiết điểm, hư hư thật thật hơi, dùng đến mê hoặc trong trận địch nhân. Phương Dương đem Tôn Hóa Phong trên thân vơ vét một phen, thu hoạch giá trị hơn 100.000 cân nguyên tinh khiết tiền hàng, xem như đem Thâu Sinh Tiên cổ sử dụng giá phải trả, lật gấp 5 lần lợi nhuận. Trừ cái đó ra, còn có 700 điểm mệnh số thu hoạch, tăng thêm phía trước tính gộp lại mệnh số, đủ để lại tiến đi một lần rút 10 lần. Rút thẻ. Thẻ trong ao tia sáng đủ loại màu sắc, không ngừng nghỉ xoay tròn lay động. Đồng hồ thạch anh, trắng, da xanh hỏa sa, trắng, thùng rác, trắng, không chính hiệu nước khoáng, trắng, cửu long vết tượng, trắng, cuộn ống giấy, trắng, Phật thuyết đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh, trắng, súng ngắn ổ quay, trắng, hải tâm diễm, lam, miêu tả, đấu phá thế giới dị hỏa bảng người thứ 15, sinh ra từ trong biển sâu dị hỏa, nắm giữ thủy hỏa song trọng thuộc tính, có thủy chi nhu hòa cùng lửa bạo liệt hải tâm diễm, lại tăng thêm sinh linh chi. Diễm, huyền hoàng viêm, ta cũng chỉ thiếu kém kim, hỏa hai loại linh vật, liền đều góp cùng ngũ hành loại. Phương Dương đạo cung bí cảnh bên trong ngũ hành lửa thần, gần nhất đã có quay trở lại tiên thiên dấu hiệu, cái này một sợi hải tâm diễm gia nhập, có lẽ có thể tăng tốc quá trình này. Tham thiên tạo hóa lộ, đỏ, tham thiên tạo hóa lộ. Ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, trưởng không được một gốc thành thục bất tử dược. Phương Dương nhìn thấy cái này bằng hữu cũ, trong lòng ngạc nhiên sau khi, càng nhiều hơn chính là đối với mình không thể ra sức bất mãn. Bất tử dược hạt giống nơi tay, hai cái tham thiên tạo hóa lộ, đỏ, nơi tay, đại khái thẳng thắn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái bất tử dược trái cây. Bất tử dược trái cây, hắn ngày nay không cần. Nhưng quan sát bất tử dược sinh trưởng quá trình, lại là tu sĩ cảm ngộ thiên địa đạo sàng lọc thời cơ, có lẽ có thể cực lớn tăng tốc hắn tốc độ tu hành. Hóa Long bí cảnh tu hành, có một loại thiên tài địa bảo có thể tăng tốc độ tu hành, đồng thời hậu hoạn rất nhỏ, cơ hồ không biết đối căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Phương Dương nghĩ đến Trung Châu. Lần này thử nghiệm xong Thâu Sinh Tiên cổ thủ đoạn sau Bắc vực đối với hắn mà nói, đã không có quá nhiều vật có giá trị. Ngược lại là Trung Châu, có lẽ thích hợp hắn hơn tiếp xuống tu hành. Chương 84, đi xa Trung Châu, đại hạ hoàng hậu chương 84, đi xa Trung Châu, đại hạ hoàng hậu thánh thành. Thử Sơn sớm đã trở thành một cái cấm kỵ. Trải qua mấy chục ngày tiến đánh, rất nhiều thánh địa dù là mời ra cực đạo đế binh, vẫn như cũng không thể kéo ra Thử Sơn, thu hoạch được vô thủy đại đế truyền thừa. Đến mức tự đi tiến về trước Thử Sơn, muốn phải tìm kiếm chút vận may tu sĩ, trừ số ít vận khí tốt ra hỏa bên ngoài, tất cả đều mê thất tại bên trong Thử Sơn, sống không thấy người chết không thấy xác. Vô thủy đại đế, cái danh hiệu này lại lần nữa tại Đông Hoang trên mặt đất lưu truyền rộng rãi, mọi người cũng đang thảo luận vị này đại đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho dù là khi còn sống bố trí xuống thủ đoạn, tại sao khi chết vẫn như cũ có thể ngăn cản hai đại cực đạo thế lực ra tay, một kiện vô thủy chung ngăn trở hàng ngũ lô, thư không tính hai cái cực đạo đế binh, thậm chí còn có thể đánh lui Khương gia cùng Cơ gia Đông đảo đại năng. Vô thủy đại đế quá vô địch, cơ hồ che đậy trong cổ sử đại bộ phận đế cùng hoàng ánh sáng. Cực đạo đế binh, có thể coi như là đại đế đạo quả, vô thủy chung một kiện cực đạo đế binh, có thể đồng thời đè ép Hằng Vũ lâu cùng hư không kình đánh, phải chăng mang ý nghĩa vô thủy đại đế phải mạnh hơn Hằng Vũ đại đế cùng hư không đại đế? Lời này của ngươi liền nói sai rồi, cực đạo đế binh tuy vô địch, nhưng cũng phải nhìn người sử dụng là ai. Trước đó tuyên bố, ta không phải là nói Khương gia thánh chủ cùng Cơ gia thánh chủ không được, chỉ là hoài nghi vô thủy chung sau lưng có cường giả tuyệt thế giấu ở Tử Sơn, âm thầm thôi động cái này đế binh, mới có thể đồng thời đánh lui hai cái đế binh. Đừng nói, có việc lớn. Đại hạ hoàng chủ, Cổ Hoa hoàng chủ cùng nhau mà tới, tiến về trước Cơ gia trao đổi việc lớn, Giao Quang thánh chủ cùng Khương gia thánh chủ cũng đều tiến về trước, có lẽ lần này sẽ có 5 kiện cực đạo đế binh công phạt Tử Sơn. Cái gì? Đại hạ hoàng chủ cùng Cổ Hoa hoàng chủ đến, làm cho cả thánh thành vì đó chấn động, đối vô thủy đại đế truyền thừa chân quý, cùng với vô thủy trung cường đại có cụ thể hơn khái niệm. Ba kiện cực đạo đế binh còn chưa đủ, còn muốn mời tới Trung Châu hai vị hoàng chủ. Nếu không phải Giao Chỉ luôn luôn siêu thoát thế ngoại, không dính vào những thứ này hồng trần bị vặt, sợ là có thể nhìn thấy 6 cái cực đạo đế binh vây công Tử Sơn rầm rộ. Ngày thứ 2, Vũ Đại Thánh Chủ đem riêng phần mình mang theo cực đạo đế binh tiến về trước Tử Sơn. Tin tức này truyền ra, vô số tu sĩ chen chúc mà tới, trước giờ tiến về trước Tử Sơn, vây xem cái này vạn năm khó gặp sự kiện lớn. Đến mức có thể hay không bị cực đạo đế binh lan đến, có thể nhìn thấy Vũ Đại cực đạo đế binh cùng ra tay, cho dù chết cũng đáng về giá vé. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tự nhiên không thiếu đem sinh tử không để ý, chỉ vì tận mắt nhìn thấy cực đạo đế binh ai tu sĩ. Chính gặp này lúc, Phương Dương đi tới thánh thành, tại Túy Tiên Khuyết Thiết Chi Yến Hội, mời đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh đến đây tụ lại. Hạ Minh, tại hạ muốn hướng Trung Châu một chuyến, không biết có thể đi chút thuận tiện, cho ta một phần Trung Châu bản đồ địa hình. Phương Dương chờ đợi Hạ Nhất Minh uống xong 3 chén say rượu, lúc này mới lên tiếng nói ra mục đích của mình. Trung Châu, rộng lớn bao la bát ngát. Giao Quang Thánh Địa cho dù là cực đạo thế lực, nhưng ở vào Đông Hoang địa vực, cũng khó có thể biết rõ Trung Châu tình huống cặn kẽ. Cho nên hắn mới có thể tìm tới Hạ Nhất Minh, mượn phía trước cùng nhau hiến tiệc giao tình, thử câu lợi ích trao đổi, thu hoạch được một tấm tận khả năng kỹ càng bản đồ địa hình, đến giảm xuống tìm kiếm Long Thủy độ khó. Có thể. Hạ Nhất Minh đáp ứng rất thẳng thắn. Phương Minh thân là nguyên thuật tông sư, nhưng là muốn qua bên kia tìm kiếm Long Thủy. Đến lúc đó có dư thừa cực phẩm Long Thủy có thể hay không bán ta một chút? Hắn sau đó ngay sau đó hỏi. Loại sự tình này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Phương Dương là nguyên thuật tông sư, Phương Dương là Hóa Long tu sĩ, Trung Châu thừa thái Long Thủy có trợ giúp Hóa Long tu sĩ tu hành. Mấy cái này điều kiện cộng lại, Phương Dương chỗ trọng yếu thế đồ mục đích là cá nhân đều có thể suy nghĩ ra. Nhất định, nhất định. Phương Dương lên tiếng đáp ứng việc này. Hạ Nhất Minh như vậy có thành ý, nguyện ý lấy ra hoàng triều bên trong chân quý bản đồ địa hình, chỉ là muốn một cái mua Long Thủy cơ hội. Đến lúc đó, nếu quả thật có dư thừa cực phẩm Long Thủy, bán cho đối phương một chút cũng không có gì. Bản đồ địa hình ta chỗ này cũng không có bao nhiêu, ngày mai ta phái người về Trung Châu một chuyến, hậu thiên cho Phương huynh mang đến tận khả năng toàn diện bản đồ địa hình. Hạ Nhất Minh nói chưa hề nói quá bài toàn. Đại hạ hoàng triều bên trong có quan hệ toàn bộ Trung Châu bản đồ địa hình, khẳng định có không thể ngoại truyền một phần, không có khả năng toàn bộ giao cho Phương Dương. Có thể đưa ra 7-8 phần bản đồ địa hình, đều xem như để mắt Phương Dương cái này thiên tiêu, cảm thấy hắn có kết giao giá trị. Vậy ta ngày mai trực tiếp đi Trung Châu, làm phiền Hạ huynh phái người cùng ta cùng một chỗ, liền không cần lại hao tâm tổn trí đem bản đồ địa hình cho ta. Phương huynh vì sao vội vã như thế? Vũ Đại cực đạo đế binh gần bắt đầu vây công Tử Sơn, sao không chờ việc này kết quả ra tới lại đi? Hạ Nhất Minh thoáng có chút rất ngạc nhiên, không hiểu Phương Dương xem như cơ hồ công nhận Đông Hoàng Thiên Kiêu số 1, vì sao đối Tử Sơn vô thủy đại đế truyền thừa không có hứng thú. Nếu như chờ ngũ đại đế binh tấn công xong Tử Sơn, Giao Quang Thánh Địa nắm giữ một tôn Long Văn Hắc Kim Đỉnh, nhất định có thể được chia hạch tâm truyền thừa. Đến lúc đó, nói không chừng có thể bù đắp, Giao Quang Thánh Địa không có đế kinh truyền thừa thiếu sót. Phương Dương thật sự không có chút nào quan tâm Tử Sơn một chuyện kết quả. Hạ Minh, ngươi có thể hay không chiến thắng hai tên Hóa Long đệ nhất biến tu sĩ? Phương Dương không có trả lời Hạ Nhất Minh, mà là hỏi lại một vấn đề, dùng đến giải đáp hắn nghi hoặc. Có thể. Cái kia 5 cái đầu, ta rõ ràng. Hạ Nhất Minh thần sắc phức tạp, nghe rõ Phương Dương ẩn dụ. Cũng thế, hai vị thánh chủ mang theo cực đạo đế binh tiến đánh Tử Sơn, rơi vào cái bỏ mình hơn phân nửa đội ngũ hạ tràng. Ngày nay 5 kiện cực đạo đế binh vây công Tử Sơn, số lượng là đi lên, nhưng người sử dụng vẫn là thánh chủ. Không có người mạnh hơn thôi động cực đạo đế binh, 5 kiện cùng 2 cái đế binh, đối với Tử Sơn vô thủy chung đến nói, khác nhau ở chỗ nào? Về số lượng ưu thế, là xây dựng ở song phương thực lực ngang nhau, hoặc là thực lực sai biệt rất nhỏ cơ sở bên trên. Phương Minh nói rất có lý. Bất quá chuyện thiên hạ không ngoài một cái chữ lợi, các đại thánh chủ chưa chắc không biết đạo lý này, nhưng vì vô thủy truyền thừa, vẫn là muốn đánh cược một lần. Mà lại, có lẽ lần này tiến công Tử Sơn, bọn hắn còn có khác chuẩn bị ở sau đâu. Hạ Nhất Minh nghĩ đến chính mình phụ hoàng. Dù là biết rõ tỷ lệ rất nhỏ, nội tâm của hắn vẫn là chờ đợi, lần này ngũ đại thế lực cùng nhau tiến đánh Tử Sơn, sẽ có một cái kết quả tốt. Phương Dương đối với cái này từ chối cho ý kiến. Người khác không biết được Tử Sơn lợi hại, hắn lại biết trong Tử Sơn có lưu vô thủy đại đế đủ loại chuẩn bị ở sau, lần này tiến công Tử Sơn, các đại thánh chủ nhất định không công mà lui. Bất quá, thánh thành bên trong gần nhất có Khương Thái Hư thân ở Tử Sơn lời đồn đại truyền ra, có lẽ Khương gia sẽ trở thành lần này tiến công Tử Sơn lớn nhất bên thắng. Trung Châu, Phương Dương cùng Hạ Nhất Lâm tiểu nhi cô một đạo, đi tới đại hạ hoàng triều. Hạ Nhất Minh lưu tại thánh thành, muốn tận mắt thấy tiến đánh Tử Sơn kết quả, Hạ Nhất Lâm lại muốn trở về Trung Châu, làm bạn nàng mẫu hậu, bọn hắn liền cùng một chỗ thông qua vực môn lại tới đây. đứng ở trong mây hoàng cung, không giống phàm trần hoàng thất như vậy xa hoa vô độ, ngược lại càng giống là một chỗ tiên gia phúc địa, hiển lộ rõ ràng một phương bất hủ hoàng triều khí phái. Hạ Nhất Minh huynh muội mẫu hậu tự mình ra nên tiếp phương dương, hắn tự nhiên biểu hiện được sủng sủng như kinh. Rốt cuộc cái này không chỉ có là một vị hoàng chủ chính thất, càng là tương lai đại hạ hoàng chủ mẫu hậu. Trung Châu hoàng triều cùng giao quang thánh địa không giống, chú trọng hơn huyết mạch chính thống. Hạ Nhất Minh thân là đại hạ hoàng tử, ngày sau chỉ cần biểu hiện được không phải là quá kém, hoàng chủ vị trí cơ bản liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Phương Hiền chất ở xa tới Trung Châu, ta đã để nhân vật thiết lập xuống mỏng tiệc rượu, không bằng ăn bữa cơm rau dưa. Đại hạ hoàng hậu ung dung hoa quý, dáng vẻ ngàn vạn, nhìn qua chỉ có ngoài 30 bộ dáng, cùng Hạ Nhất Lâm tướng mạo có 8-9 thành tương tự. Phương Dương cái này cấp bậc, theo đạo lý đến nói, là không đủ tư cách bị nàng tự mình tiếp đãi, an bài yến hội. Rốt cuộc giao quang thánh địa dù cùng đại hạ hoàng triều đều là cực đạo thế lực, nhưng thánh tử hàm kim lượng còn lâu mới có được hoàng tử cao. Nhưng Phương Dương lực gáp đông hoang thế hệ tuổi trẻ, bước vào trong truyền thuyết bắt cấm, có chạm đạo thành vương, thậm chí bước vào cảnh giới cao hơn tư chất, lúc này mới bị đại hạ hoàng hậu mắt khác đối đãi. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Dương còn có thể làm sao? Bản đồ địa hình còn chưa tới tay. Không cho đại hạ hoàng hậu mặt mũi ăn bữa cơm này, sợ là đừng nghĩ nâng lên bản đồ địa hình chuyện. Chọn bện sau 2 canh giờ, Phương Dương lấy đi một vạn tấm bản đồ địa hình, lễ phép cùng đại hạ hoàng hậu, Hạ Nhất Lâm tạm biệt, từ chối các nàng muốn đưa một khung thần liên ý tốt, rời đi đại hạ hoàng triều. Kiếm buồn, bất quá lần này nhân tình thiếu không nhỏ. Thẳng đến đi ra đại hạ hoàng triều địa vực, Phương Dương mới đem bản đồ địa hình cùng một khối ngọc bội móc ra, cẩn thận tra xem ra. Cái này một vạn tấm bản đồ địa hình, bao dung Trung Châu 9 thành 9 địa giới, trừ một chút hiểm địa, đại giáo môn đỉnh bên ngoài, đều là cực điểm kỹ càng. Đem nó ghi chép lại, đại hạ hoàng triều không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mới có thể vẽ ra như vậy kỹ càng kín đáo bản đồ địa hình. Đến mức ngọc bội, cũng là đại hạ hoàng hậu cho hắn tín vật, dựa vào này ngọc bội, có thể không ràng buộc sử dụng đại hạ hoàng triều trải rộng Trung Châu bộ môn, cực kỳ hào phóng là song xuất hành. Trên ngọc bội không có cửa ngầm. Phương Dương cẩn thận kiểm tra xong ngọc bội về sau, không có phát hiện hắn không muốn nhìn thấy đồ vật, ví dụ như định vị một loại cấm chế. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Sau 3 ngày, thành Tây Bá. Tòa thành trì này vì Trung Châu thập đại cổ thành một trong, lịch sử lâu đời, khoảng cách đại danh đỉnh đỉnh kỳ sĩ phủ chỉ có hơn 5000 dặm lộ trình. Nơi này mỗi 2 tháng tổ chức một lần đại hội đấu giá, Phương Dương mượn nhờ đại hạ hoàng triều bộ môn, lại tới đây lúc, vừa lúc bỏ qua 3 ngày trước hội đấu giá. Trung Châu thừa thái long thủy, mỗi lần đấu giá hội bên trên, cơ hội đều biết có long thủy xem như bán đấu giá vật, bất quá phẩm chất liền vô pháp cam đoan. Vận khí tốt, có thể đụng tới tử long thủy dạng này chân phẩm, vận khí không tốt, cũng chỉ có bình thường long thủy. Phương Dương từng tại trở thành thánh tử lúc, từng thu được một vị thái thượng trưởng lão đưa tặng cho hắn một giọt long thủy. Giọt kia long thủy dù không gọi được chân phẩm, nhưng cũng so với bình thường long thủy thân thiết một chút, là hắn từ hóa long đệ nhị biến, đột phá đến hóa long đệ tam biến không nhỏ trợ lực. Chính là bởi vậy kiến thức đến long thủy chỗ tốt, hắn lúc này mới quyết định đến Trung Châu một chuyến, tức khả năng khai thác tầm mắt, lại có thể tầm long thủy nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Thành Tây Bá đi về phía tây hơn 1000 dặm, đại khái dẫn đầu có một đầu ẩn tàng cực sâu long mạch, nếu như không có bị người đào móc qua lời nói, nên có thể có cái tốt thu hoạch. Phương Dương ngựa không dừng vó, chiếu vào chính mình từ bản đồ địa hình ở bên trong lấy được suy luận, hướng tây đập thành tại đội vã đi. Tầm long thượng nhân, nơi này sẽ có long thủy sao? Một cái tu sĩ một mực cung kính, đi theo một tên tìm thủy tông sư sau lưng, nhịn không được mở miệng hỏi. Người đang chất vấn ta? Tầm long thượng nhân nhàn nhạt mở miệng, liếc người trẻ tuổi này một cái, lập tức nhường nó dọa một thân mồ hôi lạnh. Thượng nhân chủ tội, là ta không che lại miệng, ta nào dám chất vấn ngài. Tu sĩ trẻ tuổi vội vàng cười làm lành. Nếu là bàn về tu vi cảnh giới, hắn cùng tầm long thượng nhân không sai biệt nhiều, nhưng ai bảo trước mắt lao ra hỏa này tìm thủy thủ đoạn cao siêu đâu? Hắn có việc cầu người, chỉ có thể ăn nói khép nép cười làm lành mặt. Chương 85, thượng đẳng long thủy, địa thư quan thế pháp. Chương 85, thượng đẳng long thủy, địa thư quan thế pháp. Một mảnh liên miên không dứt trên dãy núi. Phương Dương chân đạp hư không, vận chuyển nguyên tiên thần giác, hướng phía dưới dòm nó dãy núi này, đã tính trước kỹ càng, xác nhận đây là một chỗ hiếm thấy long mạch, tất nhiên có dấu kinh thế kỳ chân. Bất quá, kỳ chân khó tìm, không chỉ là bởi vì nguyên thuật vấn đề, thời cơ thích hợp, đầy đủ vật khí, ngược lại là càng mấu chốt nhân tố. Hắn trong mắt thần quang lấp lóe. Chỗ này địa thế, tuyệt đối là dưỡng dục kỳ chân bảo địa, nhưng có thể hay không vừa lúc đụng phải kỳ chân thai nghén mà ra, liền xem như nguyên thiên sư, tại tận mắt nhìn đến phía trước, đoán chừng cũng không thể xác định. Phương Dương tại đây chỗ trong dãy núi, tìm kiếm được một chỗ thiên nhiên hang động, chân đạp tầm ướt rêu xanh, hướng hang động chỗ sâu tìm kiếm. Cho đến đi đến hang động phần cuối, hắn lấy ra Thái Hoàng kiếm, một bên thôi động ra Hoàng đạo long khí, ma diệt phía trước cứng rắn nham thạch, một bên thể ngộ Hoàng đạo long khí bất bị. Hoàng đạo long khí vị trí cường sát phạt bí thuật, tại Đông Hoang trong truyền thuyết, có khả năng cùng bí chữa đấu môn này cửu bí sánh vai, đủ để chứng minh môn bí thuật này bất phàm. Thái Hoàng kinh hóa long quyển, vì Đông Hoang nghe đồn Trung Châu hóa long bí cảnh mạnh nhất kinh văn, cùng Hoàng đạo long khí có liên hệ chặt chẽ. Tại thế giới Già Thiên, thuật, pháp, hai người từ trước đến nay là chặt chẽ tương liên, nếu có thể thể ngộ Hoàng đạo long khí môn này bí thuật cấm kỵ, đối hóa long bí cảnh tu hành tất nhiên có chỗ tăng thêm. Nếu như tại trong ngày thường, Phương Dương cho dù là nắm giữ tư chất thiên tài, tự thân nguyên thần có thể so với tiên hai đại năng, cũng không khả năng từ cái này Thái Hoàng kiếm hàng nhái bên trong phỏng đoán đến Hoàng đạo long khí chân ý, nhưng lấy được bí chữ đấu sau, nắm giữ Hoàng đạo long khí môn bí thuật này, liền không còn là người ngốc nói mê. Phương Dương một bên lấy Thái Hoàng kiếm kích phát Hoàng đạo long khí, một bên lấy bí chữ đấu phục chế diễn hóa Hoàng đạo long khí, ở trong quá trình này, đem Hoàng đạo long khí nắm giữ tới tay. ngày sau thôi động bí chữ đấu liền có thể diễn hóa ra Hoàng đạo Long khí môn này sát phạt bí thuật. Hoàng đạo Long khí sắc bén không thể đỡ, cho dù là xuống đất 300 trượng, đụng phải cứng rắn như tinh kim huyền thiết nham đá, vẫn không có mảy may chậm chạp. Phương Dương lấy nguyên thuật bảo lục bên trong thủ đoạn, khảo sát long mạch bên trong tiết điểm vị trí, vừa đi vừa nghỉ, quẹo trái rẽ phải, hướng có khả năng nhất có dấu kỳ chân chỗ tìm kiếm. Trọn vẹn một ngày rơi đi qua, Hoàng đạo Long khí lộ hết ra sự sắc bén, bổ ra một mặt cực kỳ cứng rắn cửa đá, lộ ra một chỗ thiên nhiên hang động. Vô số xương khô rơi lả tả trên mặt đất, tuy có từng tia từng sợi long mạch khí tràn ngập tại đây chỗ không gian, lại che giấu không được cái kia cổ âm tà chi khí. Cái này khiến Phương Dương trong lòng chìm xuống. Tới chậm sao? Bất quá, những thứ này xương khô linh cơ ảm đạm, huyết khí không còn, chí ít ở đây kinh lịch thời gian mấy vạn năm, dù là chân quý nhất kỳ chân bị người khác lấy mất. Thời gian dài như vậy đi qua, tổ căn bên trong thai nén không ra hoàn chỉnh kỳ chân đến, chí ít cũng có thể mọc ra một chút linh vật, sẽ không để cho ta không đi một chuyến. Phương Dương hướng huyệt động nội bộ đi tới, cho đến cất bước trên trăm trượng khoảng cách, cuối cùng nhìn thấy chính mình mục tiêu của chuyến này. Một chỗ thiên nhiên tùy hồ. Tùy hồ có long lân trạng hoa văn, là long văn tinh hoa chứng minh, đại biểu nơi đây từng dựng dục ra một kiện giá trị khó mà lường được kỳ chân. Món kia kỳ chân, hiện nay sớm đã không thấy tăm hơi, vị trí ít mấy vạn năm trước tu sĩ lấy đi. Ngày nay tùy hồ trải qua vài vạn năm năm tháng, một lần nữa dựng dục ra 36 giọt chân phẩm long thủy, mỗi một giọt giá trị không dưới 100.000 cân nguyên tinh khiết. Phương Dương nhìn thấy 36 giọt long thủy, ngạc nhiên sau khi móc ra đạo kiếp hoàng kim đỉnh, vô tận kiếp quang đem chính mình bao phủ ở bên trong. Chỉ vì tại thủy hồ bên cạnh, ba cái mọc ra màu trắng bạc vảy dạ xoa chính nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xông về phía trước đem hắn xé nát. Cái này ba cái phi thiên dạ xoa khi còn sống ít nhất là một phương đại năng, sau khi chết bị long mạch bên trong long khí xâm nhiễm, chuyển hóa thành âm thi dạ xoa, dù đã mất đi khi còn sống linh trí ký ức, nhưng lại nắm giữ không thể phá vỡ lân giáp, vô cùng khó chơi. Đón đánh lời nói, ta dù là nắm giữ lĩnh vực bắt cấm, trên thực tế đáng nhìn thành tiên một trận chiến lực, cũng không khả năng tại chúng trước mặt chiếm được chỗ tốt. Bất quá âm thi nhất e ngại thiên kiếp uy năng, ta cái này đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, ngược lại là còn thừa lại không ít, lần trước khi độ kiếp, thu tập được lôi kiếp bảo dịch. Trong lúc Phương Dương suy nghĩ trong chớp mắt, ba bộ phi thiên dạ xoa trong miệng phun ra màu trắng bạc ngọn lửa, nháy mắt đem trong huyệt động vết đá, bốc hơi đã thành khí trạng thái. Thấy thế, Phương Dương không chút do dự đánh ra đạo kiếp hoàng kim đỉnh, có thể trong chớp mắt bốc hơi nham thạch khủng bố ngọn lửa, tại đạo kiếp hoàng kim loại này tiền kim trước mặt, giống như đã mất đi vốn có uy năng. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong tự thành không gian, phun ra kiếp quang, cơ hồ hội tụ thành một mảnh lôi kiếp đại dương, trừ bỏ không có thiên kiếp cái kia phần sát cơ bên ngoài, nó chí dương chí cương tính chất, không có thay đổi chút nào. Ba cái phi thiên dạ xoa nhìn thấy cái kia có thể xương thiên địch biển lôi, như là chuột gặp mèo, phi tốc lui về phía sau, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, thoát đi nơi đây. Phương Dương biết được giặc cùng đường chớ đổi đạo lý, hắn dựa vào lôi kiếp bảo dịch lực lượng, mới đưa cái này ba bộ phi thiên dạ xoa đánh lui, lại đuổi theo, nói không chừng sẽ chọc cho đến chúng chó cùng rất dậu, liều chết cũng muốn cắn rơi hắn một miếng thịt. Mà lại, hắn mục đích từ đầu đến cuối đều là trong ao tùy 36 giọt long thủy. Trong ao tùy long khí mờ mịt, 36 giọt long thủy tại tùy ý đi khắp, nội bộ như là có một đầu tiểu long tại thai nghén. Phương Dương đem cái này 36 giọt long thủy lấy ra, trịnh trọng thu vào huyền hoàng đỉnh bên trong, sau đó quan sát kỹ lên cái này một tùy hồ chỗ sâu, tất nhiên kết nối lấy một đầu khổng lồ tổ căn, không phải vậy không có khả năng sinh ra vảy rồng hoa văn. Hắn quan sát cái này ngụm tùy hồ, nhờ vào đó tu hành nguyên thuật bảo lục bên trong bí pháp, từng cái đối ứng, không nhỏ thu hoạch. Sau đó, lo lắng phi thiên dạ xoa đi mà quay lại, Phương Dương liền thuận lúc đến đường trở về, chuẩn bị mượn 36 giọt long tùy lực lượng, nếm thử có thể hay không liên tục hoàn thành hai lần biến hóa. Nếu là tu sĩ tầm thường, lấy được 36 giọt phẩm chất cao như thế long thủy, nhất định muốn một giọt sử dụng, mỗi một cái tiểu cảnh giới sử dụng mấy giọt, dùng cái này để phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhưng Phương Dương thân là nguyên thuật tông sư, tự có tin tưởng có thể lại lần nữa thu hoạch đến long thủy, không biết bởi vì long thủy chân quý, liền quên đi chính mình nhanh chóng tăng lên cảnh giới dự tính ban đầu. Dưới mặt đất 300 triệu chỗ, một đội nhân mã mở địa huyệt thông đạo, thế mà đục lấy đủ, liên tiếp đến một chỗ người khác mở ra thông đạo. Mọi người đều kinh, bị người nhanh chân đến trước. Tầm Long thượng nhân nhìn trước mắt, vừa mới liên thông đến thông đạo, trong lòng cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Nhìn bùn đất cùng nát đá vết tích, rõ ràng là trước đây không lâu bị mở ra thông đạo, tuyệt sẽ không vượt qua 3 ngày thời gian. Nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhìn có thể hay không ngăn lại cái kia vượt lên trước ra hỏa, dám cướp đạo gia ta nhìn chúng long mạch kỳ chân, chán sống. Tầm Long thượng nhân vung tay lên, dẫn đầu sau lưng một đám tùy tùng, dọc theo đầu này người khác mở ra thông đạo hướng về phía trước cực tốc lao nhanh. Nhưng mà, hắn càng chạy càng là kinh hãi. Tầm Long thượng nhân xuất thân dòng dõi địa sư, am hiểu nhất sông núi địa thế một đạo, tự nhiên có thể nhìn ra mở ra cái thông đạo này người, nó thủ đoạn so với mình còn mạnh hơn một chút điểm. Lúc này, hắn đã ẩn ẩn có thoái ý, nhưng đối mặt mình bị người vượt lên trước sự tình, nếu như không nhìn một cái là ai rút thứ nhất, trong lòng của hắn không qua được cái này khảm. Một nén nhang thời gian sau, Phương Dương cùng Tầm Long thượng nhân chính diện va nhau, riêng phần mình dừng bước lại. Lão phu Tầm Long thượng nhân, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Tầm Long thượng nhân trông thấy Phương Dương đầu tiên nhìn, liền bị trên người hắn như là mặt trời mới mọc khí huyết, cùng với hóa long bí cảnh tu vi thu hút chú ý đây là người thiếu niên tiên tiêu. Vị kia đổi tại trước mặt hắn đồng hành, hẳn là thiếu niên này trưởng bối. Chỉ bất quá thiếu niên này, vì sao một thân một mình xuôi theo thông đạo trở về, chẳng lẽ là phía trước đụng phải phiền toái gì, bị nó trưởng bối an bài trở về gọi người hỗ trợ. Giao quang thánh tử, Phương Dương. Phương Dương nhìn xem đạo sĩ này, không có dấu giếm tên họ, thân phận ý tứ. Dù là Giao Quang Thánh Địa ở vào Đông Hoang, tại Trung Châu lực ảnh hưởng có hạn, nhưng hắn thân là Giao Quang Thánh Tử, cũng có thể mượn Giao Quang Thánh Địa tên tuổi, bỏ đi những người này khả năng tồn tại không nhớ quá pháp. Giả heo ăn thịt hổ, câu cá chấp pháp, hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Phương Dương, Tầm Long Thượng Nhân giật nảy cả mình. Hắn dù thân ở Trung Châu, đối Đông Hoang sự tình không hiểu rõ lắm, nhưng cũng đối Phương Dương cái tên này rất là quen thuộc. Đông Hoang trẻ tuổi nhất nguyên thuật tông sư, bước vào lĩnh vực bắt cấm tiên kiêu, một người ngăn chặn Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không người có thể cùng hắn chống lại. Trung Châu có người tộc mạch, căn cứ Phương Dương tại tu luyện cùng nguyên thuật đạt thành tựu cao, cho hắn lấy Đông Tôn Nguyên Tôn xưng hảo. Đối với Đông Tôn xưng hảo, Tầm Long Thượng Nhân cũng không có quá nhiều ý kiến, rốt cuộc bước vào lĩnh vực bắt cấm tu sĩ, thực sự là quá hiếm có. Nhưng Nguyên Tôn xưng hô thế này, Tầm Long Thượng Nhân cũng không tin tưởng, một cái tại trên con đường tu hành đạt tới lĩnh vực bắt cấm thiên tiêu, có thể có tinh lực phân tâm học tập nguyên thuật, đồng thời đạt tới nguyên thuật tông sư trình độ. Ngươi nói Phương Dương vận khí tốt, dựa vào vận khí cực thắng nguyên thuật tông sư, hắn ngược lại còn có thể càng tin tưởng một chút. Nhưng hôm nay gặp mặt, Tầm Long Thượng Nhân rõ ràng chỉ sợ là chính mình tầm mắt quá nhỏ bé, trên đời thế mà thật có loại này, tức có thể tại trên con đường tu hành hát vang tiến mạnh, lại có thể phân tâm tại nguyên thuật trên có thành tiểu thiên tiêu tuyệt thế. Nghe qua không bằng gặp một lần, ta ngày xưa còn tưởng rằng lời đồn đại là giả, không nghĩ tới Phương Tiểu Hữu lại thật như vậy thiên tư hơn người, lao phu mặc cảm a. Tầm Long Thượng Nhân mấy câu nói xuống tới, phía sau hắn đám người dù là lại thế nào đầu não đơn giản, cũng rõ ràng hắn ý tứ, yên lặng buông lỏng căng cứng thân thể. Tại hạ xuất thân dòng dõi địa sư, trên đường các bằng hữu cho ta mặt mũi, gọi ta một tiếng Tầm Long Thượng Nhân. Không biết tiểu hữu có thể hay không vì ta giải hoặc, chỗ này long mạch bên trong có dấu cỡ nào bảo vật? Tầm Long Thượng Nhân hiếu kỳ hỏi. Mấy chục giọt long thủy thôi. Bất quá bên trong còn có ba cái phi thiên dạ xoa, là màu trắng bạc dị trùng, có thể phun ra một loại uy lực mạnh mẽ ngọn lửa. Ta khuyên các ngươi không muốn đi xuống. Phương Dương gặp hắn rất có lễ phép, thế là lòng tốt khuyên một câu, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Chờ một lát. Tầm Long Thượng Nhân mở miệng. Phương Dương dừng bước lại, nếu mày quay đầu nhìn lại. Cảm ơn tiểu hữu báo cho việc này, không phải vậy ta xuống về phía sau ngược lại là không ngại, nhưng những huynh đệ này chắc chắn thương vong thảm trọng. Môn này địa thư quan thế pháp, liền làm ta tạ lễ, còn xin ngươi nhất thiết phải đem nó nhận lấy, không phải vậy lòng ta khó yên. Tầm Long Thượng Nhân móc ra một trang sách ngọc, đem nó đưa cho Phương Dương. Cảm ơn, vậy ta liền nhận lấy. Phương Dương không có khách khí, đưa tay tiếp nhận trang này sách ngọc. Hắn xác thực đối Trung Châu địa sư một đạo, có chút cảm thấy hứng thú. Phương Dương rời đi sau, Tầm Long Thượng Nhân tiếp đuối nhìn thoáng qua cuối lối đi, hơi thở dài một tiếng, nhưng lại không biết nghĩ đến gì đó, khóe miệng phát họa ra ý cười. Đại ca, cái này thượng nhân có hảo tâm như vậy, lại bởi vì tránh chúng ta thương vong, liền đưa cho Phương Dương một môn chân quý địa sư tuyệt học. Ngươi biết cái gì, chúng ta không trọng yếu, đưa cho ai trọng yếu nhất? Lão gia hỏa này đơn giản là muốn tạo quan hệ, mượn chúng ta tiến tuổi, hiển lộ rõ ràng hắn nhân nghĩa, kết giao Phương Dương thiếu niên này tiền tiêu thôi. Trong đội ngũ hai cái tu sĩ âm thầm truyền âm nói. Chương 86, huynh của ta Vương Đẳng có đại đế chi tư. Chương 86, huynh của ta Vương Đẳng có đại đế chi tư. Phương Dương mắc cầu đồng mà đi, dừng ở một chỗ núi thấp phía trên, hắn thần sắc bất định, lấy nguyên thiên thần giác cảm ngộ tiểu thiên địa này, trong lòng sinh ra đủ loại đạo pháp cảm ngộ. Hóa đạo nơi, hắn đã xong nhưng chỗ này núi thấp từng có một vị trí ít thánh nhân đẳng cấp cường giả tan đi tự thân toàn bộ tinh huyết nguyên thần bỏ qua một đời đạo quả tọa hóa tại cái này góc hẻo lánh thánh nhân hóa đạo nơi tu sĩ ở trong đó tu hành có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên đạo pháp tu vi là một chỗ thế gian thần thổ giá trị không thể đo lường nếu là bị một phương đại giáo biết được chắc chắn bỏ qua đã từng tổ địa tướng môn đình di chuyển đến chỗ này núi thấp đời đời kiếp kiếp chấn thủ nơi đây bồi dưỡng được từng vị cường giả Phương Dương vốn sẽ phải tìm một chỗ tiềm tu liền dừng ở chỗ này núi thấp mượn long thủy sau khi đột phá nối tiếp cảnh giới trên ngọn núi thấp một chỗ đạo quan tan hoang đứng sừng sững ở chỗ đỉnh núi hậu phương còn có một cái đơn sơ đống đất nhỏ vì thánh nhân mộ quần áo bên trong cũng không bảo vật gì đây là một vị chân chính nhận thế cao nhân yên lặng tu hành đến thánh nhân thậm chí còn cảnh giới càng cao hơn lại thanh danh không hiển hách không người biết được hắn tồn tại chết đi về sau nhục thân hóa đạo trả về thiên địa chỉ còn lại một thân đạo bảo tùy ý táng tại đạo quan hậu phương Phương Dương vì mộ đất lướt qua mộ tế bái một phen về sau lúc này mới vào ở rách nát đạo quan đem hỗn độn thạch đặt ở bên trong gian phòng hỗn độn thạch vì bất thế kỳ chân có thể luyện thành một tôn trí cường trọng khí. Nhưng hắn lúc này có đạo kiếp hoàng kim đỉnh cùng huyền hoàng đỉnh nơi tay, đối với trọng khí nhu cầu cũng không lớn. Cùng nó đem nó luyện thành binh khí, ngược lại không bằng tại đây khối kỳ thạch bên trên tu hành, có thể tăng tốc độ tu luyện, là trước mắt hắn cần thiết năng lực. Một tháng thời gian qua nhanh, Phương Dương tại đây mảnh hóa đạo nội đạo, đồng thời luyện hóa hết 27 giọt long thủy, lĩnh hội trong đó tản tạo phát tắc, cuối cùng có khả năng bước vào kế tiếp tiểu cảnh giới. Hắn không có lúc này độ kiếp, để tránh hủy đi chỗ này khó được thánh nhân hóa đạo đất, cũng vì để tránh cho tổn hại thánh nhân mộ quần áo. Đi về phía tây 300 dặm sau, một chỗ không hề giấu chân người đất hoang, thiên kiếp giáng lâm. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh từ khổ hải bay ra, cùng Phương Dương một đạo tắm rửa lôi kiếp, trên thân đỉnh âm dương kiếp quang cốt văn, cùng mỗi lần trong lôi kiếp khắc dấu lôi văn tương giao, liền thành một khối. Bí chữ tổ trình bày tận giữa thiên địa trận văn, phù văn, đại đạo trăm sông đổ về một biển, tự nhiên cũng là luyện khí một đạo vô thượng bí pháp. Phương Dương lấy bí chữ tổ tế luyện đạo kiếp hoàng kim đỉnh lên đạo hoa văn, thật to đẩy tới cái này chứng đạo chi khí đạo và lý diện hóa khiến cho uy năng ngày thêm cường thịnh. Đại kiếp giáng lâm, mênh mông không bờ biển lôi xen lẫn từng đạo hỗn độn lôi đỉnh bao phủ Phương Dương chỗ đất hoang đạo kiếp hoàng kim đỉnh tự đi vẽ lôi văn sớm đã không cần Phương Dương hao phí quá nhiều tâm lực. Huyền Hoàng đỉnh cũng bị lấy ra, mượn Hỗn Độn Lôi đỉnh rèn luyện, từng đạo rườm rà trận văn bị đánh vào trong đó, muốn luyện ra một tôn cực nặng, cực lớn đỉnh khí. Phương Dương cơ thể ở trong ánh chớp sụp đổ gây dựng lại, hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen, phục dụng thần tuyển thủy về sau, lại tăng thêm nhục thân năng lực khôi phục, không chỉ không có trở ngại, ngược lại là một loại cường đại nhục thân quá trình. Một canh giờ sau, đạo kiếp Hoàng Kim đỉnh, Huyền Hoàng đỉnh, riêng phần mình bị tế luyện đến nâng cao một bước, uy năng tăng lên không chỉ một đinh nửa điểm. Phương Dương cũng thuận lợi bước vào một cái tiểu cảnh giới, cơ hồ đi đến Hóa Long bí cảnh một nửa. Hắn không có gấp rời đi, tiếp tục tìm kiếm Long thủy, mà là trở về Thánh Nhân Hóa Đạo đất, móc ra Hỗn Độn thạch làm giường, tiếp lấy luyện hóa Long thủy, thể ngộ đại đạo, tiến hành tu hành. Hơn 10 ngày sau, Phương Dương đem còn lại Long thủy toàn bộ luyện hóa, một giọt không lưu. Xương sống lưng chỗ, dưỡng Long chi khí cơ hồ phải hóa thành thực chất, đầu rồng dâng trào, mơ hồ có mấy phần chân Long khí tượng. Dịch cân dưỡng Long kinh, quá mức thích hợp Hóa Long bí cảnh tu hành, dưỡng Long chi khí cùng Hóa Long biến hóa hỗ trợ lẫn nhau, cùng dưỡng Long tâm pháp bên trong ghi chép so với, có càng thêm huyền diệu biến hóa. Thành Tây Bá, 2 tháng một lần đấu giá hội, hôm nay chính thức tổ chức. Lần này chủ sự hội đấu giá thế lực chính là Trung Châu tứ đại hoàng triều một trong Cổ Hoa hoàng triều, thu hút không ít tu sĩ đến đây tham dự. Tứ đại hoàng triều tại Trung Châu có đặc thù tôn sùng địa vị, bọn hắn mỗi lần tổ chức hội đấu giá, xuất hiện đồ tốt xác suất cũng so thế lực khác cao hơn nhiều lắm. Cơ hồ mỗi một lần đều biết có Long thủy, thánh tài những vật này bán đấu giá, cho nên không ít tu sĩ chỉ cần có rảnh, liền biết giấu trong lòng chính mình hơn phân nửa thân ra, đến đây đi dạo một vòng hội đấu giá. Nghe nói trước đây không lâu, Cổ Hoa hoàng triều một vị lão hoàng thúc, cùng đi dòng dõi địa sư một vị già địa sư, tìm kiếm đến một chỗ khổng lồ long mạch, không biết phải chăng là tìm tới thần vị cấp bậc mộng huyễn, có thể hay không tại đây lần đấu giá hội bên trên bán đi. Đừng nằm mơ, không nói trước thần vị cấp bậc mộng huyễn cả thế gian như thấy, coi như Cổ Hoa hoàng triều lấy được, tối đa cũng chính là bán đi một chút phế liệu, đến vì bản thân hội đấu giá hùng tráng tăng thanh thế. Chân chính bảo vật vô giá, làm sao có thể đặt ở trên hội đấu giá, bị người lấy nguyên tính kết mua. Hội đấu giá lập tức bắt đầu, trong thành đám người rộn rộn rằng ràng, 99 lời nói đều là đang thảo luận Cổ Hoa hoàng triều tổ chức hội đấu giá, lần này biết lấy ra vật gì tốt. Phương Dương đi trên con đường lớn, thần hoa nội liễm, cơ hồ không có người nhận ra thân phận của hắn. Trung Châu đất rộng của nhiều, trừ những cái kia có thể so với Đông Hoang thánh địa thế lực bên ngoài, có rất ít tu sĩ biết đi xa Đông Hoang. Dù là không ít người biết được, Đông Hoang thế hệ này giao quang thánh tử, biểu hiện ra tuyệt thế thiên tư, biết rõ cái tên vì Phương Dương, nhưng cũng có rất ít người biết mặt mũi của hắn. Người rảnh rỗi tránh lui. Một cỗ hoàng kim chiến xa, tại đây tòa thành trì bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhường đầu này rộng lớn đại đạo, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, cho bụi bay lên, gây nên không ít người bất mãn, thậm chí có Hóa Long tu sĩ xông đi lên, muốn cho chiếc này chiến xa thượng nhân một bài học, kết quả bị đánh cho bay ngược 100 trượng, suýt nữa ói máu hôn mê. Đây là ai? Không kiêng nể gì như thế, dám ở bên trong thành Tây Bá như vậy ăn ngang nói ngược. Đợi đến hoàng kim chiến xa đi xa, có người thọ chết hồ bi, vừa kinh vừa sợ nói, chiếc kia chiến xa giống như là Bắc Nguyên bên kia tiểu dáng. Bắc Nguyên man tử, lại dám đến Trung Châu Dương Ai? Nhanh đừng nói, kia là Bắc Nguyên vương gia chiến xa. Vừa nói như vậy xong, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Bắc Nguyên vương gia vốn là một cái bình thường thế lực lớn, nhưng ở ra một cái Bắc Đế vương đằng về sau, trong lúc nhất thời bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bị năm vực đại bộ phận tu sĩ biết rõ. Vương đằng người thế nào? Năm tuổi lúc liền có thể tại trong đầm sâu, cùng một đầu giao long chơi đùa, tự thân lại không thương tổn tí nào. 9 tuổi lúc lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, từ trong lấy ra một cái loạn cổ đế phủ, cùng với một trôi thiên đế bảo kiếm. Sau đó không cẩn thận rơi vào thần hoàng động, vương gia tộc người đều là coi là bản thân kỳ lân tử nửa đường chết yểu, kết quả vương đằng lại bình yên vô sự từ trong đi ra, còn được đến bất tử thần hoàng máu. Đủ loại như là chuyện thần thoại xưa, thiết thiết thực phát sinh ở vương đằng trên thân. Không ít người cho là, vương đằng vì cổ đế truyền thế, đời này nhất định chứng đạo thành đế, lưu danh cổ sử phía trên. Vương gia rất nhiều tộc nhân đều là coi đây là bình, dựa vào một cái vương đằng, ngang ngược cản rỡ tới cực điểm. Cháu ta vương đằng có đại đế chi tư, con ta vương đằng có đại đế chi tư, anh ta vương đằng có đại đế chi tư. Đủ loại ngôn luận là vương gia tộc người chân thực tâm tính, thường ngày hành động cũng giống như bản thân thật ra một vị đại đế. Chiếc kia trên chiến xa là vương đằng đồng bào đệ Vương Sung. Có người lấy pháp nhãn quan sát chiến xa, phát hiện một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, từ trong đi ra, tiến vào Cổ Hoa hoàng triều phòng đấu giá. Anh của hắn còn không có thành đại đế đâu. Có người cười lạnh, tiểu căng như thế, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chọc cho đến không nên dây vào người, anh của hắn là vương đằng lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể thời khắc bảo hộ ở Vương Sung bên mình? Phương Dương xem hết trận này náo kịch, chấn động rất xuống trường bảo bên trên nhiễm hơi mỏng bụi đất, đi vào Cổ Hoa hoàng triều phòng đấu giá. Cổ Hoa hoàng triều phòng đấu giá là nằm ở trong mây một tòa cung điện trên trời, tiên khí lượn lờ, có một đạo khổng lồ cánh cổng ánh sáng đứng ở phía trước. Chỉ cần có người đi vào, liền có thể căn cứ kẻ tới cảnh giới, an bài nơi thích hợp. Phương Dương đi vào cung điện trên trời về sau, không có che giấu Hóa Long bí cảnh tu vi, bị thị nữ đưa đến một gian lẻ loi ghế lô, có thể nhìn thấy bản đấu giá toàn cảnh. Cũng không lâu lắm, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị đặt tới trên đài đấu giá là một kiện đồng thau trung lớn, đã đan dệt ra đạo và lý, là danh phủ kỳ thực thánh chủ cấp binh khí. Thánh chủ cấp trung lớn, giá quy định 100.000 cân nguyên tinh khiết, 120.000 cân nguyên tinh khiết, 130.000 cân nguyên tinh khiết. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là thánh chủ cấp binh khí, nhưng trận này hội đấu giá nháy mắt biến khí thế ngất trời, đem kiện binh khí này đẩy lên một cái giá trên trời, cuối cùng bị Vương Sung lấy 700.000 cân nguyên tinh khiết mua xuống. Thật là một cái bại gia tử. Hắn có bao nhiêu nguyên có thể tiêu xài? 700.000 cân nguyên tinh khiết, mua một kiện cũng không điểm đặc biệt thánh chủ cấp binh khí, Vương Đằng đến tuột cùng có bao nhiêu yêu thương cái này đệ đệ? Không ít người tại trong bao xương thầm mắng, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, để miễn cho tội vị kia Bắc Đế Vương Đằng. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, được bày tại trên này, là một cuốn đại năng chỗ tu bản chép tay, ghi chép có nó đối với đạo pháp một đời cảm ngộ. Đại năng bản chép tay, giá khởi đầu 100.000 cân nguyên tinh khiết, 110.000 cân nguyên tinh khiết, 120.000 cân nguyên tinh khiết. Lúc này đây, Vương Sung không có lẫn vào lấy ra giá, nhường cái này vật phẩm đấu giá lấy 260.000 cân nguyên tinh khiết giá cả bán đi. Một bộ tiếp một bộ vật phẩm bán đi. Trong lúc đó, Phương Dương cũng không có ra giá mua gì đồ vật, chỉ là lặng lặng chờ lấy Long Tụy ra sân. Hắn sở dĩ ngừng chân thành Tây Bá, chính là vì cái này lần đấu giá hội bên trên, đại khái dẫn đầu sẽ xuất hiện Long Tụy. Tại Đông Hoang trước khi đi, hắn đặc biệt vơ vét một chút cơ gia thạch phường, ngày nay trên thân chỉ là nguyên tinh khiết liền có 5 triệu cân, càng đừng đề cập cái khác có giá trị không nhỏ bảo vật. Mua xuống một chút Long Tụy, chỉ là chuyện nhỏ. Hội đấu giá gần tiến vào hồi cuối, một kiện cực kỳ bảo vật chất quý xuất hiện tại trên đài đấu giá, nhường đám người hào hào trợn to hai mắt. Ông trời ơi, là Ngọc Long Thủy, có tới 16 giọt, mỗi một giọt đều là bảo vật vô giá, tức có thể duyên thọ, lại có thể ôn dưỡng nhân thể đại lòng, tăng tốc tu hành, tăng cường nội tình. Phòng đấu giá sôi trào. Ngày nay, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá còn chưa ra sân, liền có như vậy áp chục đồ vật bị lấy ra bán đấu giá, quả thực là nhường người làm cổ hoa hoàng triều vô cùng bạo tay rung động đến. Ngọc Long Thủy, giá khởi đầu 1.600.000 cân nguyên tinh khiết. Đấu giá sư thừa dịp nhiều nhân tình tự kích động, lúc này bắt đầu báo giá bán đấu giá. 170 vạn cân nguyên tinh khiết. Lúc này có người trực tiếp thêm 100.000 cân nguyên tinh khiết, là một phương đại giáo thái thượng trưởng lão, ngày nay khoảng cách đại nạn còn có mấy chục năm, nhu cầu cấp bách bực này thần vật kéo dài tuổi thọ. 2.500.000 nguyên tinh khiết. Vương Sung trong ghế lô, báo ra tới này dạng một cái giá cao, rồi tắt đại bộ phận trong lòng người lửa nóng. 2.500.000 nguyên tinh khiết. Đã là một bút cùng với khổng lồ số lượng. Cho dù là một chút tiên hai đại năng, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên tinh khiết, chỉ có thể tiếc nuối bức bỏ phần này Ngọc Long Thủy. Chương 87, cực đấu vương hướng, tiên chấp ngọc dịch chương 87, cực đấu vương hướng, tiên chấp ngọc dịch trên hội đấu giá. Vương Sung báo ra 2.500.000 nguyên tinh khiết giá cao, đã đem 9/9 trở lên tham dự người bài trừ ở bên ngoài. Tại hắn về sau, còn có thể người báo giá. Không phải là ở vào tiên hai cảnh giới lại năng, chính là một phương thế lực lớn người phát ngôn, hoặc là chính là xuất thân giàu có địa sứ nhất lưu. Phổ thông tu sĩ đã triệt để cùng bực này thần vật cách biệt. Đương nhiên, dù là phổ thông tu sĩ có thể lấy ra dạng này một khoản tiền lớn, lớn nhất khả năng cũng là bị giết người đọa bảo. Người không xứng tải, tất có sở thất. 3 triệu cân nguyên tinh khiết. Phương Dương tại đây lần đấu giá hội hàng đầu lần ra giá, vừa ra tay liền tăng giá 500.000 cân nguyên tinh khiết, tranh đoạt cái này một phần Ngọc Long Thủy. Ngọc Long Thủy không chút nào kém cỏi hơn, hắn tử trong ao thủy lấy được Long Thủy. Lấy được phần này Ngọc Long Thủy về sau, Phương Dương liền có thể xung kích hóa Long đệ ngũ biến cảnh giới. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, trong vòng 1 năm, trở thành tiên một tu sĩ, tựa như cũng không phải là việc khó gì. 3.500.000 cân nguyên tinh khiết. Âm Dương giáo một vị thái thượng trưởng lao báo giá. 4 triệu cân nguyên tinh khiết. Vương Sung trong ghế lô lại lần nữa truyền ra âm thanh báo giá, nhường không ít người hâm mộ đỏ mắt. Vương gia làm sao lại cho một cái tiểu thí hải nhiều như vậy nguyên? 430 vạn cân nguyên tinh khiết. Cửu Lê Hoàng Triều một vị hoàng thúc báo giá, suy nghĩ của hắn muốn giữ lại nguyên tinh khiết, lấy cung cấp đến tiếp sau cạnh tranh cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, nhưng lại chống cự không được Ngọc Long Thủy dụ hoặc, thế là thăm dò tính báo cái giá cả. Cái giá tiền này, nếu như có thể mua được Ngọc Long Thủy xem như kiếm lời. Mua không được, vậy coi như cơ quyết đoán vứt bỏ, chuẩn bị cạnh tranh cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. 460 vạn cân nguyên tinh khiết. Vương Sung non nớt tiếng nói bên trong, mang lên mấy phần tức giận. Xem như Bắc Đế Vương đang em ruột, hắn gặp gỡ cũng rất có sát thái truyền kỳ, còn nhỏ từng rơi vào một chỗ long động, uống no máu rồng thần thủy, thân là phàm thể lại không kém hơn vương thể. Ngày nay bất quá 11 năm, liền đã là hóa long bí cảnh đại tu sĩ, đủ để cho vô số qua tuổi trăm tuổi hóa long tu sĩ, xấu hổ vô cùng. Chính là có loại thiên tư này, lại tăng thêm anh ruột Vương Đằng vô địch phong thái, bị trưởng bối trong nhà nuông chiều quen, dưỡng thành cực đoan tự mình tính tình. Dù là ngày nay chỉ là bình thường đấu giá, hắn cũng không thiếu điểm ấy long thủy, nhưng làm phát hiện chính mình túi sắp bị móc sạch lúc, cũng là sinh lòng tức giận. Sớm biết như vậy, hắn vừa mới liền không tốn nhiều như vậy nguyên tinh khiết, cầm xuống rất nhiều không có quá lớn tác dụng đồ vật. Đến mức hiện tại liền Ngọc Long Thủy đều không cạnh tranh được, càng đừng đề cập đằng sau có thể ép Ngọc Long Thủy một đầu bảo vật. 5 triệu cân nguyên tinh khiết. Phương Dương báo ra cái này giá cả, đã coi như là lấy ra chính mình trước mắt cơ hội tất cả nguyên tinh khiết. Nếu là lại hướng lên nâng giá, nâng lên 6 triệu cân nguyên tinh khiết, hắn liền muốn bán thành tiền một chút bảo vật, tới mua phần này Ngọc Long Thủy. May mắn, 5 triệu cân nguyên tinh khiết đã tới gần Ngọc Long Thủy giá cả cực hạn, mà lại cái khác có thể báo ra càng cao giá cả người, muốn giữ lại nguyên tinh khiết cạnh tranh cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Phương Dương báo giá về sau, thời gian rất lâu không có người lại báo giá. 5 triệu cân nguyên tinh khiết, thành giao. Đấu giá sư nói ra câu nói này, mang ý nghĩa việc này nắp hòm định luận, Ngọc Long Thủy bị Phương Dương đập tới tay, chỉ cần về sau giao nạp 5 triệu cân nguyên tinh khiết, liền có thể lấy đi Ngọc Long Thủy. Đó là ai? Thật trẻ tuổi hóa long tu sĩ. Một đám kiến thức hạn hẹp ra hỏa, đó chính là Đông Hoang Đông Tôn Phương Dương, có thể cùng Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, Bắc Đế Vương Đằng cùng hàng thiên tiêu. Hắn làm sao tới Trung Châu? Phương Dương lúc này đây ra tay, không thể tránh khỏi bị người nhận ra mình thân phận, rốt cuộc Trung Châu mặc dù rời Đông Hoang xa, nhưng cũng không thiếu tin tức linh thông người, nhận được hắn vị này giao quang thánh tử. Gì đó Đông Tôn, bất quá là một cái hóa long tu sĩ, cũng xứng cùng ta ca ca nổi danh. Vương Sung nghe đám người lời nói, cười lạnh một tiếng thả ra cùng luôn, nhường phòng đấu giá lập tức yên lặng xuống tới. Liên vừa mới chuẩn bị lấy ra cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá sư, cũng là tạm thời để tay xuống đầu động tác, đưa ánh mắt về phía Phương Dương ghế lô, muốn biết vị này mang theo danh tiếng giao quang thánh tử, biết giải quyết như thế nào chuyện này. Vương Đẳng cũng coi như một đời nhân kiệt, làm sao lại có ngươi thằng ngu này đệ. Phương Dương âm thanh từ ghế lô truyền ra, có loại đánh với ta một trận, ta đến nhường người trong thiên hạ nhìn xem, cái gọi là Đông Hoang Tiên Kiêu số 1, bất quá là một cái có tiếng không có miếng hạng người. Vương Sung tu dưỡng không đủ, Phương Dương vẹn vẹn mắng hắn một câu ngu xuẩn, liền nổi giận đùng đùng, muốn chứng minh chính mình xứng với Vương Đẳng đệ cái thân phận này. Hắn bây giờ là Hóa Long đệ tứ biến tu sĩ, nếu không phải ca ca Vương Đẳng dặn đi dặn lại, để hắn thật tốt nện vững chắc căn cơ. Dựa vào trong tay Long Thủy, đã sớm bước vào Hóa Long đại viên mãn, khoảng cách các đại thế lực thái thượng trưởng lão cũng chỉ kém một bước. Đối với Phương Dương loại này, chừng 20 tuổi mới đột phá Hóa Long bí cảnh người, hắn là xem thường. Trên người ngươi nhưng có Long Thủy, nếu như có, ta ngược lại là có thể đánh cược một trận, nếu không thì thôi, lười cùng tiểu thí hài chấp nhận. Phương Dương cố ý khích đem nói. Hắn biết được Vương Sung từng rơi vào Long Động, lấy được không ít Long Thủy sự tình, vì lẽ đó thừa cơ khiêu khích đối phương đánh cược, đến thu hoạch trên người đối phương Long Thủy. Có thể để cho một cái 11, 12 tuổi thiếu niên đột phá thành Hóa Long bí cảnh tu sĩ Long Thủy, Vương Sung căn bản không có khả năng hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, nhất định có lưu rất nhiều hàng tồn. Cái này một bình Long Thủy phẩm chất không bằng Ngọc Long Thủy, nhưng cùng sở hữu 32 dọn, lấy tới cùng ngươi làm tiền đặt cược dư xài. Vương Sung lỗ mũi đặt lên trời, tùy ý ném ra một bình Long Thủy cho Phương Dương, để hắn kiểm hàng. Phương Dương tiếp nhận bình ngọc xem xét, phát hiện bên trong là từng giọt mượt mà như châu màu vàng Long Thủy, tản ra hương thơm hương khí, phẩm chất tuy nói so Ngọc Long Thủy kém một chút, nhưng lại cũng không nhiều. Hai giọt chống một giọt Ngọc Long Thủy, sát thực dư xài. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Phương Dương từ tốn nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, nhiều đám người có chút không giải, Vương Sung cũng là sức sở. Sau một khắc, một cái Hỗn Nguyên Thánh Quang đại thủ lớn ký tức nội liễm, không có nhấc lên mảy may gợn sóng, lớn nhỏ như ý, chui vào Vương Sung chỗ ghế lô. Cho tiểu gia ta phá. Vương Sung kịp phản ứng, tay nắm chân long pháp ấn, đánh phía trước mặt bình thường không có gì lạ Hỗn Nguyên Thánh Quang thủ ấn. Chân long pháp ấn uy năng bất phàm, tản mát ra khí tức ảnh hưởng còn lại, làm cho chỗ này ghế lô nháy mắt lay động. Trái lại Hỗn Nguyên Thánh Quang thủ ấn, như là một cái thượng đẳng bạch ngọc điêu chắc thành tay cầm, khí tức không có mảy may tiết ra ngoài. Cả hai va nhau. Chân long pháp ấn dễ dàng sụp đổ, bị Hỗn Nguyên Thánh Quang tan đi cường hãn pháp lực, tán loạn trong quá trình không có gợn sóng, giữ được Vương Sung chỗ ghế lô. Lập tức, Hỗn Nguyên Thánh Quang thủ ấn tiếp tục nhỏ yếu, phi tốc tát tại Vương Sung trên mặt, đem cái này giáo nuôi không tốt tiểu tử, nửa bên mặt biến thành thịt não, ngã đầu hôn mê. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, hoàn thành rồi một trận Hóa Long tu sĩ ở giữa chiến đấu. Trừ Vương Sung thi triển ra chân long pháp ấn lúc, khí tức dung chuyển bên ngoài dạng, lại không nửa phần đối ngoại giới ảnh hưởng. Bên trong phòng đấu giá, không có một âm thanh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới Vương gia tiểu tử như vậy hữu danh vô thực, thi triển ra pháp ấn, còn có thể lan đến gần ghế lô, hư hao mấy cây đầu gỗ. Phương Dương mang theo giọng ấy nấy, hồi vang tại cả tòa trong cung trời, rơi vào trong thai mọi người, để bọn hắn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thi triển bí thuật, lan đến gần ngoại giới, chẳng phải là chuyện rất bình thường. Người thi triển ra giao quang thánh địa chiêu bài bí thuật, lại ngay cả mảy may khí tức cũng không lộ ra ngoài, liền đem cùng cảnh giới Vương Sung đánh bại. Đến tột cùng là ngươi quá mạnh, vẫn là Vương Sung quá mức phế vật. Phương đạo hữu không cần khách khí như vậy, chỉ là một cái ghế lô mà thôi, coi như toàn bộ hủy đi cũng không phải cái đại sự gì. Đầu giá sư nuốt nước miếng, mang theo chính mình cũng chưa phát giác định loạn, nói với Phương Dương. Cùng cảnh chém liết, bị Phương Dương một bàn tay đập choáng, Vương Sung cũng thật sự là mất mặt, không biết Vương Đẳng vị này thiên tiêu, có phải hay không cũng có tiếng không có miếng, chỉ là tốc độ tu hành mau một chút. 11, 12 tuổi Hóa Long tu sĩ, kém xa lĩnh vực bắt cấm thiên tiêu khó được, Vương Sung cũng chính là vận khí tốt thôi. Mà lại ta nghe nói, Phương Dương tiếp xúc tu hành cũng bất quá thời gian 4-5 năm, thật bàn về tốc độ tu hành đến, nói không chừng bức Vương hướng còn muốn nhanh một chút. Đám người lời nói, nhường Vương Sung người hầu sắc mặt khó coi, đỡ dậy ngã trên mặt đất Vương Sung về sau, vội vàng mang lên hắn rời đi ghế lô, rời đi thành Tây Bá. Nếu là đổi một người, dám như thế đánh bại Vương Sung, hắn nhất định sẽ thả cái lời hung ác. Nhưng giao quang thánh địa, thế nhưng là nắm giữ cực đạo đế binh thế lực lớn, Phương Dương càng là giao quang gần ngàn năm đến ưu tú nhất thánh tử, bọn hắn Vương gia hiện nay căn bản trèo chọc không nổi. Coi như trở lại Vương gia, đem chuyện này bẩm báo cho cao tầng tu sĩ, đoán chừng cũng là không giải quyết được gì. Náo kịch kết thúc. Phương Dương trắng đến 32 giọt long thủy. Hội đấu giá mọi người tại đây nhìn náo nhiệt. Chỉ có Vương Sung thụ thương bị mang rời khỏi nơi này. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành tiếp. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bị đặt tới trên đài đấu giá, mặt trên che kín một tầng thật mỏng lụa trắng, chỉ có thể nhìn ra là một cái cũng không tính vật lớn. Chư vị, lần này chúng ta cổ hoa hoàng triều lấy ra loại này thần vật, tuyệt đối là thành Tây Bá 100 năm bên trong chân quý nhất vật phẩm đấu giá. Đấu giá sư nói xong, tại đông đảo sắc bén bức người trong ánh mắt, không có quá nhiều kiến tạo cảm giác thần bí, một nắm giật xuống lụa trắng, lộ ra món này bán đấu giá vật. Một cái chưa có một lớp mỏng manh chất lỏng màu nhũ bạch bát ngọc. Dương Chi Ngọc thần thiết lấy tới làm chén. Loại này chất lỏng, chẳng lẽ là chỉ có tổ mạch tiên căn bên trong mới có thể sinh ra tiên chấp ngọc dịch? Người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, cơ hội nhưng cùng thần vị cấp bậc mộng miễn sánh vai tiên vật, cổ hoa hoàng triều thế mà bỏ được lấy ra bán đấu giá. đám người giật mình tại cổ Hoa Hoàng triều vô cùng bạo tay, không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại lấy ra bực này trong truyền thuyết tiên dịch bán đấu giá. Như vậy vấn đề đến, cổ Hoa Hoàng triều đến tột cùng lấy được bao nhiêu tiên chấp ngọc dịch mới có thể lớn như thế thu bút, lấy ra điểm ấy tiên chấp ngọc dịch tiến hành bán đấu giá. Như các vị chỗ thấy, đây là theo ta nhóm Hoàng triều bên trong một vị lao hoàng thúc cùng dòng dõi địa sư cao nhân một đạo, từ một chỗ tổ căn ở bên trong lấy được tiên chấp ngọc dịch. Dương Chi Ngọc thần thiết trong chén cùng sở hữu năm dọn, giá khởi đầu 2 triệu cân nguyên tinh thiết. Vật phẩm đấu giá không biết vì thế làm tư thái, vẫn là thật vì đó kích động, thanh âm bên trong mang theo run rẩy kêu lên câu nói này. Nháy mắt, 3 triệu cân nguyên tinh thiết, 4 triệu cân nguyên tinh thiết, 5 triệu cân nguyên tinh thiết. Đông đảo vứt bỏ ngọc long thủy các đại năng, lấy một loại khiến người hoảng sợ báo giá phương thức, phi tốc thôi động tiên chấp ngọc dịch giá cả dâng lên. Đều điên, tiên chấp ngọc dịch có chân quý như vậy sao? Đối với Hóa Long tu sĩ mà nói, loại vật này cùng ngọc long thủy giá trị không sai biệt lắm, nhưng đối với dùng qua Đông đảo long thủy sớm đã không thể dựa vào lòng tùy tăng trưởng thọ nguyên thế hệ trước đến nói, cái đồ chơi này so nhỏ dược vương đều chân quý hơn. 6 giọt tiên chấp ngọc dịch tương đương với gần 100 năm thọ nguyên, mà lại là dùng qua đủ loại duyên thọ bảo vật, quyền cao chức trọng đại nhân vật 100 năm thọ nguyên. Chương 88, Hỏa Linh Châu, đào mộ cấp thi. Chương 88, Hỏa Linh Châu, đào mộ cấp thi. Hội đấu giá tiến hành đến hừng hực khí thế, rất nhiều cao nhân tiền bối không để ý hình tượng, kịch liệt tranh đoạt tiên chấp ngọc dịch thuộc về, báo giá sau khi còn đối cái khác người tiến hành lời nói công kích. Trong ghế lô, Phương Dương suy tư khoảng khắc, đem một đống lớn đối với hắn vô dụng kỳ chân dị bảo móc ra, gọi cổ Hoa hội đấu giá một vị thị nữ. Những vật phẩm này có thể hay không xung làm nguyên tinh khiết tiến hành bán đấu giá, có thể bù đắp được bao nhiêu nguyên tinh khiết? Hắn chân thành nói, chúng ta còn không có đã làm như vậy a. Phòng đấu giá thị nữ nghe vậy, nếu mày không biết làm sao nói, có lẽ là nàng kiến thức ít, còn chưa từng nghe qua đang đấu giá lúc cầm bảo vật đến xung làm nguyên tinh khiết đến đấu giá. Kia là ta không đến, ta muốn tới, các ngươi sớm làm như vậy. Nguyên tinh khiết có giá trị gì? Những bảo bối này nhưng so sánh nguyên tinh khiết tốt hơn nhiều, thậm chí không ít thứ đều có thể làm các ngươi phòng đấu giá bán đấu giá vật, ngươi nếu là không thể quyết định liền gọi các ngươi quản sự tới. Phương Dương tùy tiện nói hai câu, liền nhường người thị nữ này gọi chân chính có thể quản sự tới. Hắn xem như nhìn ra, phòng đấu giá này chỉ ít vài chục năm nay đều không có người cầm bảo vật đến xung làm nguyên tinh khiết tiến hành bán đấu giá, làm việc quá mức cứng nhắc. Được rồi, ngài chờ một lát. Thị nữ vừa mới tận mắt nhìn thấy Phương Dương đánh bại Vương Sùng, đã biết được thân phận của hắn, bước nhanh rời đi ghế lô, đi mời cấp trên của mình tới. Phương Dương gặp nàng rời đi, nhìn qua cái kia một đám bảo vật, nghĩ đến một chút chuyện cũ. Ngày xưa, sư phụ Lý Đạo Minh tại hắn vừa mới phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, còn chưa triển lộ ra có khả năng cướp đoạt thánh tử vị trí năng lực lúc, liền thỉnh cầu Lý Đạo Thanh giúp hắn tìm tới một tôn huyết toàn đỉnh, xung làm chứng đạo chi khí. Phải biết, cho dù là giao quang thánh tử, cũng không khả năng có loại đãi ngộ này, lấy thánh tài xem như chứng đạo chi khí, cái này quá mức xa xỉ. Giao quang thánh địa cho thánh tử viện trợ, cũng chính là một khối không lớn không nhỏ, có thể luyện chế ra thánh chủ cấp binh khí tài liệu. Lý Đạo Minh không tệ với hắn, cho dù là con ruột cũng bất quá như vậy. Phương Dương lần trước đem Long Thu giao cho đối phương, để bày tỏ hiếu tâm, muốn vì sư phụ kéo dài 300 năm thọ nguyên. Tuy nói Lý Đạo Minh cuối cùng đem Long Thu nhường cho Vương Tranh, có thể nói đến cùng cũng là vì hắn, vì toàn bộ thánh chủ nhất mạch. Duyên thọ bảo vật khó được. Phương Dương cắt đá nhiều lần, từng thu được mấy loại duyên thọ linh dược, bảo vật, nhưng đối thân là giao quang thánh chủ sư đệ, sớm đã dùng qua nhiều loại duyên thọ bảo vật Lý Đạo Minh đến nói, cơ hồ không có hiệu quả gì. Ngày nay, có thể vì Lý Đạo Thanh duyên thọ tiên chấp ngọc dịch đặt ở trước mặt, hắn nhất định phải suy nghĩ đây có phải hay không là mấy năm gần đây vẹn vẹn có cơ hội. Cầm một chút không có tác dụng gì bảo vật, đổi lấy những thứ này tiên chấp ngọc dịch, theo Phương Dương vẫn là rất có lời. Có thể. Phòng đấu giá một vị quản sự, tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền đến Phương Dương chỗ ghế lô, đưa ra hắn chính xác trả lời chắc chắn. Những bảo vật này thô sơ giản lược tính ra, giá trị tại 10 triệu cân nguyên tinh khiết trở lên, ngài có thể tại đây cái hạn mức bên trong tiến hành bán đấu giá, chờ một lát ta tra xét xong tất cả bảo vật, lại cho ngài một cái chính xác báo giá. Mà lại lấy thân phận của ngài, kỳ thực không cần bán những bảo vật này, có thể tạm thời ký sổ, tại trong vòng 1 năm trả hết nguyên tinh khiết là đủ. Phòng đấu giá quản sự nói chuyện rất êm tai, nhưng Phương Dương cũng không có nợ tiền thói quen, nói với hắn tiếng cảm ơn về sau, liền bắt đầu báo giá tiến hành tiên chấp ngọc dịch bán đấu giá. Lúc này, tiên chấp ngọc dịch báo giá đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy khủng bố, 1 triệu 1 triệu tăng trưởng, mà là lấy 100.000 cân nguyên tinh khiết biên độ gia tăng, 860 vạn cân nguyên tinh khiết. Đại hạ hoàng triều lão hoàng thúc, một hơi thêm 300.000 cân nguyên tinh khiết, đã nhanh muốn đạt tới cực hạn của hắn. Lúc này, còn tại báo giá, bất quá chỉ là 5-6 người, tự thân cảnh giới kém cỏi nhất cũng là tiên hai đại năng. Mạnh mẽ, không thiếu có thánh chủ cấp cường giả. 9 triệu cân nguyên tinh khiết. Phương Dương mở miệng, góp cái số nguyên. Nguyên thuật tông sư đều đáng chết ta. Sư phụ, ta muốn học nguyên thuật. Gần 10 triệu cân nguyên tinh khiết ta. Gặp Phương Dương bắt đầu báo giá, trong cung trời người một hồi quỷ khóc sói gào, nhưng đều không giống chán ghét Vương Sung như vậy đối đại Phương Dương. Một cái gầm ca, một cái dựa vào chính mình. Căn bản không thể so sánh. 920 vạn cân nguyên tinh khiết. Âm Dương giáo một vị thái thượng trưởng lão, cắn răng báo ra một cái giá trên trời, ghen ghét Phương Dương tại sao muốn theo chân bọn họ đám lao giả này cạnh tranh tiên chấp ngọc dịch. Người cái kia sao tuổi trẻ, có rất nhiều thọ nguyên a. 950 vạn cân nguyên tinh khiết. Phương Dương lại lần nữa báo giá, âm thanh không lên mảy may gợn sóng, tựa như trong mắt hắn, những thứ này nguyên tinh khiết tựa như tảng đá. Thật lâu, không người lại báo giá. Điều tra tin tưởng, tổng cộng 1360 vạn cân nguyên tinh khiết. 950 vạn cân nguyên tinh khiết, thành giao. quản sự cùng đấu giá sư âm thanh đồng thời vang lên. Ngươi chọn lấy 950 vạn cân nguyên tinh khiết bảo vật, đem dị chủng nguyên tận khả năng lưu lại cho ta, còn lại bảo vật đều lấy đi. Phương Dương tùy ý nói. Hắn ngày nay tu hành, chí ít đều là dùng dị chủng nguyên tinh khiết chỉ có thể sung làm hàng bình thường tiền, muốn vô dụng. Phòng đấu giá quản sự gật đầu hẳn là, động tác rất nhanh nhẹn đem giá trị 950 vạn cân nguyên tinh khiết bảo vật thu hồi, thuận tiện mang đi Phương Dương bán đấu giá Ngọc Long Tụy 5 triệu cân nguyên tinh khiết. Cũng không lâu lắm, hắn mang đến Ngọc Long Tụy cùng tiên chấp ngọc dịch, giao đến Phương Dương trong tay, cười ha hả nói, hoan nghênh lần sau lại đến. Thành Tây Bá. Phương Dương tìm chỗ khách sạn ở lại, tốn hao 100 cân nguyên tinh khiết, bao xuống 1 tháng độc lập định viện, bổ sung một tòa pháp trận, cùng với nguyên bộ đủ loại phục vụ. Đánh bại Vương Sung, mệnh số 500 Vương Sung cùng ta nằm ở cùng một cảnh giới, sau khi bị đánh bại cung cấp mệnh số, cùng bình thường tiên một tu sĩ không sai biệt lắm, có thể thấy được cái này tiểu thí hài vẫn có chút bản lãnh. Thất cấm lĩnh vực khẳng định không có, 6 cấm lĩnh vực cũng quá sức, nhưng 5 cấm lĩnh vực cần phải là đã bước vào. Nếu như ngày sau không chết, trở thành một vị đỉnh cao nhất đại năng không phải là việc khó, nhưng bằng hắn cái kia ngang ngược tính tình, sợ là không sống tới một ngày kia. Phương Dương lắc đầu, đối Vương gia gia tộc này rất nhiều cách làm, đều khó mà lý giải. Chỉ là một cái liền thánh nhân nội tình đều không có gia tộc, khắp nơi tuyên dương bản thân thiếu chủ có đại đế chi tư cũng liền thôi, tạm thời có thể coi là thay Vương Đẳng tạo thế. Nhưng toàn bộ Vương gia, thế mà thật muốn lấy đại đế thế gia tự xưng, tựa như Vương Đẳng đã chứng đạo thành đế, thật không biết Vương gia gia chủ là nhân vật bậc nào, như vậy phóng túng Vương gia tộc người. Rút 10 lần. Một tấm phát nhiệt bánh nướng, trắng, một thước lụa trắng, trắng, đào đào 4 mùa xuân, trắng, nước mắm tôm, trắng, tương tôm hấp, trắng, tương bừng bánh nướng, trắng. Nào đó linh mâu thiếu niên cả nướng, trắng, nào đó huyền huyễn nam chính thì nướng, xanh lá, nào đó huyền huyễn nhân vật phản diện xuân dược, xanh lá, hỏa linh châu, đỏ, cuối cùng ra cái thứ tốt. Phương Dương nhìn thấy trước 9 lá bài, đáy lòng hoa lạnh, như thế nào không phải là ăn chính là uống, không có một cái chính tinh bộ vận, thẳng đến cuối cùng một tấm thẻ màu đỏ bài xuất hiện, hắn mới an tâm xuống. Hỏa linh châu, đỏ, miêu tả, thiên sinh địa dưỡng hỏa thuộc tính linh vật, có gần như vô cùng tận tinh thuần hỏa linh khí, vị kỳ chân hiếm thế, có thể luyện khí, luyện đan tâm thần tàng bảo vận, có. Phương Dương phản ứng đầu tiên chính là đem cái này viên hỏa linh châu nhét vào đạo cung, thuần dưỡng ngũ hành thần quang. Lấy hỏa linh châu luyện binh, hạn mức cao nhất đoán chừng có thể đạt tới thánh binh. Nhưng hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thanh tài. Cái kia nửa phương đại la ngân tinh, còn có huyết toàn đỉnh, ngày nay cũng còn nằm tại huyền hoàng đỉnh bên trong hít bụi, luyện khí thế nào cũng không tới phiên hỏa linh châu. Ngược lại là thu vào đạo cung, có thể viện trợ ngũ hành thần quang quay trở lại tiên thiên, tăng cường đạo cung nội tình, mới là tu hành chính đạo. Bế quan, Phương Dương lấy ra hỗn độn thạch, xếp bằng ở phía trên bắt đầu thu nhận hỏa linh châu. Hỏa linh châu hiện ra sau, là một cái to bằng nắm đấm trẻ con, nội bộ có một đám đỏ thấm ngọn lửa châu ngọc, nháy mắt đem cái này mật thất nhiệt độ bay vụt mấy chục độ. Đạo cung bí cảnh bên trong thần linh tụ kinh, hải tâm diễm, huyền hoàng viêm, sinh linh chi diễm, ba loại dị hỏa tại thân thể chỗ hiển hóa, dẫn dắt hỏa linh châu dung nhập tâm thần tàng. Toàn bộ quá trình rất là thuận lợi, Phương Dương cơ hồ không tiêu tốn khí lực gì. Hỏa linh châu vừa mới bắt đầu, còn có một chút xíu phản kháng ý vị, nhưng làm dần dần tới gần đạo cung bí cảnh về sau, liền không kịp chờ đợi chủ động chui vào tâm thần tàng. Hỏa chi linh khí như núi lửa lúc bộc phát dung nham, nháy mắt càn quét cả tòa đạo cung bí cảnh, chuyển vào ba loại dị hỏa nội bộ. Hải tâm diễm, huyền hoàng viêm, sinh linh chi diễm, nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, thần năng cơ hồ đạt tới Phương Dương mức cực hạn có thể chịu được. Trong khổ hải, âm dương song viêm tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong rung động, cũng tiếp dẫn một đạo thuần túy hỏa linh khí, nhường tự thân lớn mạnh một chút. Ngũ hành thần quang từ đạo cung bí cảnh nội sinh ra, mang lên từng tia từng sợi tiên tiên đạo ý, cơ hồ liền muốn chuyển hóa thành tiên tiên ngũ hành thần quang. Nhưng vẫn là kém như vậy một chút điểm. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành linh vật chỉ kém một kiện kim loại linh vật, chỉ cần bù đắp lên cái này một vòng, ngũ hành thần quang liền có thể triệt để hoàn thành thuế biến. Phương Dương nhíu mày, suy nghĩ của hắn thừa thế xông lên đem ngũ hành thần quang chuyển làm tiên tiên, mà không phải kẹt ở chỗ này tạm gác lại tương lai. Hắn còn có gì đó kim loại linh vật? Đại la ngân tinh, không quá phù hợp. Huyết toàn đỉnh, càng không được. Hoàng huyết xích kim, cái này giống như có thể. Hoàng huyết xích kim, phẩm chất cực cao. Trước đây Phương Dương cùng Nam Cung tông sư đánh cược, mở ra một cái lớn chừng hột đào hoàng huyết xích kim, đến nay vẫn như cũ nằm tại huyền hoàng đỉnh bên trong. Nếu như nó không được, trên thân Phương Dương liền không có thích hợp hơn. Nói làm liền làm. Hoàng huyết xích kim bị lấy ra. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, vô số kiếp quang xung ra, nháy mắt đem nó bao phủ tạo hình, gõ dung luyện thành một viên mượt mà đỏ kim bảo châu. Hoàng huyết xích kim châu. Quý vị, vũ đại thần tàng nổ vang, thần linh tiếng tụng kinh như là thiên âm, cơ hồ muốn phá vỡ mật thất cấm chế, chuyển đến ngoại giới. Ngũ hành thần quang thủy biến. Tiên tiên ngũ hành thần quang, tu thành. Trung Châu Tây Bộ, Tần Lĩnh. Đây là một chỗ phạm vi có tới 1 triệu dặm địa giới, có dấu rất nhiều hiếm ai biết bí mật, vô số đại năng, vương giả, thánh nhân, tuổi già lúc đều biết lựa chọn ở chỗ này hạ táng, không người biết được nguyên nhân. Phương Dương đạp không quan sát dưới chân, rộng lớn bao la bát ngát dãy núi, giống như nhìn thấy một đầu kinh thế đại long tại đây chỗ địa vực chiếm cứ. Dòng dõi địa sư địa thư quan thế pháp không tệ, cùng nguyên thuật bảo lục bên trong bí pháp kết hợp về sau, để ta tại thần thổ địa thế phương diện tiến lên rất lớn. Tần Linh có dấu kinh thế kỳ chân, tuyệt đối có thần thủy cấp bậc mộng miễn ân dưỡng, nếu có được đến, để ta một bước lên trời, tu thành hóa long đại viên mãn cũng không phải việc khó gì, mà lại xác suất rất lớn sẽ không để cho căn cơ bất ổn. Bất quá, đồ chơi kia không có tốt như vậy tìm, có lẽ tại ta tìm được phía trước, liền có thể tìm tới đầy đủ long thủy, đột phá tới hóa long đại viên mãn. Mấy ngày sau, Phương Dương tìm mạch dò xét huyệt, đi tới một chỗ thiên nhiên hang đá bên ngoài, nguyên thiên thần giác mở ra. Dịch cân dưỡng long kinh huyền diệu dị thường. Có lẽ là sử dụng long thủy quá nhiều nguyên nhân, tại tu hành thời điểm, nguyên thiên thần giác cũng cùng dưỡng long chi khí cấu kết, cơ hồ tranh công đi viên mãn, để hắn mọc ra một đôi nguyên thuật thiên nhãn. Ngày nay nguyên thiên thần giác có thể xuyên thấu mấy trăm trượng địa tầng, trước giờ phát hiện trong động nguy hiểm, quan trắc đến cất giấu trong đó bảo vật. Trừ phi đụng phải cực kỳ hiếm thấy cùng huyền diệu địa thế, bằng không cho dù là vương giả lăng mộ, đều không thể ngăn kháng ánh mắt của hắn. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn. Phương Dương nhìn thấy trong thạch động, một nam một nữ hai cái phong thần tuấn lãng, xinh đẹp tuyệt luân tu sĩ, tại làm đào mộ cấp thi dạng này bận tiểu sự tình. Hai người này thế mà rời đi Đông Hoàng, đi tới Trung Châu đào móc của mộ, mượn tiền nhân thi thể bản nguyên, đến tu hành thôn tiên ma công. Chương 89, độ thần quyết, bí chữ binh chương 89, độ thần quyết, bí chữ binh. Phương Dương lấy nguyên thiên thần giác điều tra một phen, phát hiện trong mộ cũng không có cái gì để mắt bảo vật về sau, lặng yên rời đi ngôi mộ lớn này trên không. Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn hai người, một cái là hóa long đệ nhất biến tu sĩ, một cái còn tại tứ cực bí cảnh bảo quanh, để hắn liền xuất thủ hứng thú đều không có. Mà lại, Hoa Vân Phi cũng coi là ngoan nhân nhất mạch trọng yếu cổ trùng, bên mình chưa hẳn không có ngoan nhân Dương Nguyệt đi theo, vẫn là rời xa một chút cho thỏa đáng. Vẫn là thực lực quá yếu. Phương Dương đưa ánh mắt về phía chỗ tiếp theo hắn tỏa định long mạch địa huyệt, thế phải trong vòng nửa năm, hoàn thành hóa long bí cảnh thủy biến. Dịch cân dưỡng long kinh công hiệu, làm cho hắn phục dụng long thủy càng nhiều càng nhanh, tự thân căn cơ biết càng thâm hậu, tư chất cũng biết càng cao, hầu như không tồn tại cảnh giới phù phiếm hậu quả. Tại thành Tây Bá, Phương Dương liên tiếp vượt qua hai lần thiên kiếp, đến hóa long đệ lục biến cảnh giới, còn chấn kinh không ít trong thành tu sĩ, để bọn hắn cảm thấy mình nhiều năm như vậy đều sống ở trên thân chó. Phổ thông tu sĩ, dù là nuốt vào ngọc long thủy, cũng không khả năng tại ngắn ngủi hơn một tháng liền phá vỡ hóa long bí cảnh hai cái tiểu cảnh giới. Phương Dương nhường Trung Châu các tu sĩ kiến thức đến như thế nào đông hoàng tốc độ, như thế nào đỉnh cấp thiên kiêu phương thức tu luyện. Bình cảnh, đây là vật gì? Ta không biết ta. Phương Dương trải qua hai tháng thời gian, dựa vào gần lột sát thành nguyên thuật tiên nhãn nguyên thiên thần giác, cùng với tu tới cảnh giới cao thâm nguyên thuật, tại tần lĩnh địa giới bên trong, chúng thu tập được hơn 300 giọt long thủy. Trong đó, tử long thủy, xích long thủy bực này, không kém hơn ngọc long thủy chân phẩm, cùng sở hữu 137 giọt. Vẻ ngoài hơi kém một chút long thủy, cùng sở hữu hơn 200 giọt, đều đã bị Phương Dương thuận miệng luyện hóa, biến thành hóa long bí cảnh tu hành tư lương, dưỡng long chi khí lương thực. Đáng nhắc tới chính là, nguyên thiên thần giác môn này nguyên thuật bảo lục bên trong bí pháp, tại dưỡng long chi khí tầm bộ phía dưới, phát sinh liền Phương Dương đều bất ngờ biến hóa. Dựa theo nguyên thuật bảo lục ghi chép, hắn ngày nay nguyên thiên thần giác công năng đã so sánh ban đầu tu thành nguyên thuật thiên nhãn. Nhưng trên thực tế, Phương Dương vẫn như cũ cảm giác được môn này nguyên thiên thần giác còn có tiến lên chỗ trống, khoảng cách triệt để sinh ra thiên nhãn còn có một đoạn thời gian. Cuối cùng là một chuyện tốt. Dưỡng long chi khí huyền diệu phi phàm, có thể thay đổi người bình thường tiên thiên thiên chất, đem biến thành tư chất thiên tài, tại nó trợ rút xuống, ta gần nuôi ra thiên nhãn, có lẽ sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Phương Dương cũng không hề quan tâm quá nhiều, loại này không thèm để ý liệu bên trong chuyện tốt, mà là đem lực chú ý đặt ở vừa mới tìm tới một môn phái bên trên. Thần môn, ở vào tần lĩnh tây bộ, là một cái chỉ có trăm người tiểu môn phái, tại lớn như vậy Trung Châu không chút nào dễ thấy, địa thấp đến đáng sợ. Ngoại môn chia làm đông tây nam bắc bốn mạch, mỗi một mạch sân chủ đều là tiên một cảnh giới tu sĩ, ở vào bốn mạch phía trên chủ mạch, càng là sâu không lường được. Phương Dương đi tới tần môn đông mạch phụ cận, ngụy trang khuôn mặt ở nhờ tại chân núi trong thôn trang, tùy thời tiến vào môn phái này. Tần môn vì vạn năm trước thái tộc ngụy trang, nó chủ mạch chuyển thừa có Nam Linh Thiên Đế, tức ngoan nhân đại đế nào đó một thế thân bí thuật, độ thần quyết. Độ thần quyết, trực chỉ tu sĩ sâu trong tâm linh, cùng nguyên thần cường độ quan hệ không lớn, cho dù là tiên hai đại năng, chỉ cần có thích hợp điều kiện, cũng có thể độ hóa một tên trạm đạo vương giả. Qua nhiều năm như vậy, vô số nhân kiệt tìm cửu bí manh mối đến chỗ này, muốn phải từ tần môn bên trong thu hoạch được cửu bí, nhưng lại kiêng kỵ tần môn chủ mạch không biết cường giả, chỉ có thể ngụy trang thân phận gia nhập tần môn, từng bước một gia nhập chủ mạch, đến không đánh mà thắng thu hoạch được trong truyền thuyết cửu bí. Thật tình không biết, tần môn chủ mạch có ý dùng cái này chọn lựa cường giả, lại dùng độ thần quyết độ hóa thành người hộ đạo, đến đây tìm kiếm cửu bí cường giả. Tại sắp lấy được cửu bí lúc tâm tính buông lỏng, một nước sơ xuất liền biết bị độ hóa. Qua nhiều năm như thế, tần môn chủ mạch nói không chừng sẽ có trạm đạo vương giả tồn tại, là một chỗ đầm rồng hang hồ nơi, nếu như xông vào hoặc là trộm cắp tiến vào lời nói, sợ là sẽ phải chết rất thảm. Ta vẫn là yên lặng chờ thời cơ, gia nhập chủ mạch về sau, cầm tới bí chữ binh liền tranh thủ thời gian rời đi, cách xa chỗ này làm việc không chừng dương, nói chuyện không lộ thanh sắc, lại vạn phần hung hiểm một phái. Phương Dương tại nhà tranh bên trong, lặng lặng lĩnh hội giao quan kinh, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, nện vững chắc tự thân căn cơ, đẩy tới bí cảnh tu hành. Tại đây cái thôn xóm sinh hoạt rất đơn giản. Phương Dương ban ngày ngồi xổm ở sông nhỏ bên cạnh mò cá, ban đêm chờ tại nhà tranh bên trong tu hành. Cho đến ngày thứ ba, lại tới một vị tìm kiếm cựu bí đồng hành. Vị này đạo huynh, không biết xưng hô như thế nào. Người đến là một tên hơn 20 tuổi nữ tử, tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng ở nguyên thiên thần giáp phía dưới, tâm kia đóng trang xấu hổ hoa ngọc trò không chỗ che thân. Gương mặt này rất nổi danh, Phương Dương một cái liền nhận ra, thuộc về Trung Châu thứ hai mỹ nhân, Cựu Lê hoàng triều hoàng nữ công chúa Nguyệt Linh. Vô danh tán tu, tên không đáng giá nhắc tới. Phương Dương không để ý đến nữ tử này, hắn ngày nay chỉ nghĩ an an ổn ổn gia nhập tần môn, tại phân mạch bên trong tìm kiếm bí chữ binh. Là tại hạ đường đột. Công chúa Nguyệt Linh cạn nhưng cười một tiếng, không tiếp tục nếm thử thăm dò cái này không biết tên nhân vật lai lịch, lặng lặng chờ Tần Môn thu đổ thời gian đã đến. Sau 6 ngày, Phương Dương cùng công chúa Nguyệt Linh, cùng với chỗ sống nhờ thôn xóm mấy đứa bé, mấy cái thanh niên, cùng nhau gia nhập Tần Môn Đông Mạch. Đông Mạch nhóm môn chủ liếc nhìn bọn hắn những thứ này vừa đệ tử nhập môn một cái, tầm mắt thoáng tại Phương Dương cùng công chúa Nguyệt Linh trên thân dừng lại chốc lát, liền mở miệng nói, "Ta mạch này chú ý đạo pháp tự nhiên, các ngươi ngày sau chỉ cần không giết người phóng hỏa, đánh nát núi hoang, liền có thể một mực tại nơi này đợi. Sơn chủ gia gia ngươi lão hồ đồ đi. Chúng ta còn chưa bắt đầu tu hành, làm sao có thể đánh nát cây bao lớn một ngọn núi?" Một cái 5 tuổi hài tử đồng nôn vô kỵ nói. Đông Mạch Sơn chủ chỉ là cười cười, vuốt vuốt tiểu gia hỏa này đầu, cũng không nói thêm gì, để bọn hắn đều ai đi đường đấy. Thời gian thấm thoát, 5 tháng như thoi đưa. Nửa tháng thoáng qua liền mất. Phương Dương đã nhanh muốn đột phá hóa long đệ thất biến, ẩn ẩn cảm nhận được thiên kiếp tồn tại, vừa lúc đụng phải gia nhập nội môn thời cơ. Ngày mai cử hành 4 mạch thi đấu, thứ nhất có thể gia nhập chủ mạch, trừ cái đó ra, nộp lên long thủy làm chủ mạch trưởng lão duyên thọ, cũng có thể dựa vào công lao gia nhập chủ mạch. Đông Mạch Sơn chủ tuyên bố tin tức này về sau, nhìn xem Phương Dương cùng công chúa Nguyệt Linh hai người, giữ im lặng. "Ta nguyện cống hiến một bình long thủy." Công chúa Nguyệt Linh lên tiếng, lấy ra một bình long thủy giao cho trước mắt Sơn chủ nói, "Ta đi tham gia thi đấu." Phương Dương như thế nói cũng không phải là không nỡ một bình long thủy, mà là chuẩn bị mấy đại so thua về sau, giảm xuống chính mình tại Tần Môn chủ mạch trong mắt giá trị, lại cống hiến long thủy gia nhập chủ mạch. Tần Môn thi đấu mục đích, đại khái dẫn đầu là vì chọn lựa ra tu sĩ mạnh nhất, độ hóa là ngày sau hộ pháp. Trực tiếp cống hiến long thủy, cũng khó tránh khỏi bị đánh lên tài đại khí thô nhãn hiệu, gia tăng mấy phần bị để mắt tới phong hiểm. Đông Mạch Sơn chủ cũng không có ý kiến, đồng ý hắn đi chủ mạch tham gia thi đấu. Công chúa Nguyệt Linh ngược lại là có chút rất ngạc nhiên nhìn Phương Dương một cái, không nghĩ ra đối phương ngụy trang khuôn mặt chân thật như vậy, liền nàng đều nhìn không thấu, nhất định là một vị lai lịch bất phàm người, vì sao ngay cả một bình long thủy đều ra không lên, nhất định phải đi thi đấu? Chẳng lẽ hắn là một vị tiên đài bí cảnh tu sĩ, có lòng tin đoạt được khôi thủ, không trả giá đắt liền gia nhập Tần Môn chủ mạch? Ngày thứ hai, công chúa Nguyệt Linh thẳng vào Tần Môn chủ mạch lúc, 4 mạch thi đấu cũng chính thức tổ chức. Phương Dương nhìn thấy bên cạnh lôi đài một bên, còn lại 3 cái phân mạch tu sĩ, khóe miệng giật một cái. 6 cái hóa long tu sĩ, 2 cái tiên một tu sĩ, 2 cái tiên 2 đại năng. Loại này đội hình, hắn chỉ cần không sử dụng toàn bộ thủ đoạn, dù là sử dụng ra tự thân toàn lực, cũng không khả năng đoạt được danh hiệu đệ nhất. Sau đó, Phương Dương tại cùng một tên hóa long đệ lục biến tu sĩ tranh đấu lúc, cố ý lộ ra sơ hở bị đánh xuống lôi đài. Sau đó, giao nạp một bình long thủy, thuận lợi gia nhập Tần Môn chủ mạch. Tần Môn chủ mạch không giống như là còn lại phân mạch như vậy thả rông câu cá, mà là có một đám lao yêu nghiệt vì bọn họ những thứ này mới gia nhập đệ tử giảng đạo. Đám người không biết trong đó hung hiểm, thậm chí rất tình nguyện tiến về trước lắng nghe giảng đạo, hy vọng có thể từ trong thu hoạch được môn kia cử bí. Nhưng ở kinh lịch qua một lần giảng đạo về sau, liền có giải rác mấy người phát giác được không thích hợp, không còn dám đi lắng nghe những người này dạy bảo, mà là tự đi tại chủ mạch tìm kiếm cử bí. Công chúa Nguyệt Linh chính là một trong số đó. Phương Dương không tại trong đó, bởi vì hắn liền lần thứ nhất giảng đạo đều không có đi, bắt đầu ở chủ mạch phụ cận tìm kiếm lên bí chữ binh manh mối. Trời tối người yên, ánh trăng chiếu xuống một chỗ trên ngọn núi thấp, vách núi vách đá chỗ, một chút đao thương kiếm kích tiểu dáng vết khắc tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lúc đầu tựa như hài đồng tiện tay điêu khắc vụng về vết tích, có một luồng không tên đạo vận lưu truyền. Phương Dương đứng ở vách đá trước, nguyên thiên thần giác vẽ trên đó đạo ý truyền thừa. Trước đây sư phụ Lý Đạo Minh giao cho hắn lá tràng nội đạo, lần này bị hắn ngậm vào trong miệng, dùng cho lĩnh hội môn này bí chữ binh. Đến mức cuối cùng một mảnh lá bồ đề, Phương Dương có chút cất giữ yêu thích, liền tạm thời đặt ở huyền hoàng đỉnh bên trong, đoán chừng không tất yếu thời khắc sẽ không lại vận dụng. Ngược lại là lá tràng nội đạo, hàng năm bên trên bất tử sơn đều biết bay ra một nhóm, ngày sau còn có cơ hội thu hoạch được. Đỉnh, trung, tháp, lò, đao, thương, kiếm, kích, câu, xiên, búa, việt. Thế gian tất cả tồn tại qua binh khí, tất cả đều triển lộ ra bản chất nhất thiên địa đạo văn, trình bày giữa thiên địa chí lý. Từng mai đạo văn bị Phương Dương lấy cường đại thần thức dẫn dắt, khắc vào tự thân trong thức hải. Phù văn dần dần phân liệt, giao hòa, diễn hóa ra một cái chữ binh giống như từ thần thoại thời đại bay tới, thật sâu điêu khắc ở tâm linh của hắn chỗ sâu. Tế luyện tự thân duy nhất tiên khí pháp môn. So đạo kinh luân hải quyển bên trong, tế luyện chứng đạo chi khí pháp môn, còn muốn huyền diệu cao thâm không biết gấp bao nhiêu lần. Lấy tự thân tiên binh làm gốc, điều khiển thế gian vạn vật làm vũ khí, cướp đoạt người khác binh khí pháp môn. Bí chữ binh, đại biểu đối binh khí cực hạn trường khống. Tu luyện tới cực hạn, cho dù là địch nhân tay cầm cực đạo đế binh, người tu hành cũng có thể điều khiển giam cầm 1-2, không thẹn cho cựu bí danh hiệu. Phương Dương đứng tại trước sườn núi, lặng lặng thể ngộ đạo này bí chữ binh nguyên tiên thần giác còn tại phân tích trên vách đá vết khắc, tận khả năng mượn những binh khí này vết khắc, thể ngộ bày ra đạo này bí chữ binh người truyền thừa, đối bí chữ binh lý giải. Trải qua dưỡng long chi khí tăng lên tư chất thiên tài, lại tăng thêm một cái lá tràng nội đạo, chuyện này không chỉ không khó, ngược lại 10 phần đơn giản. Nửa canh giờ trôi qua, Phương Dương liền nắm giữ môn này bí chữ binh, chỉ cần sau đó lấy bí chữ binh lại đi tế luyện một phen đạo kiếp hoàng kim đỉnh, không chỉ có thể làm cho cái này chứng đạo chi khí uy năng càng tăng lên, cũng có thể hoàn toàn phát huy ra bí chữ binh uy lực. Đạo hữu sao không lại lĩnh hội một lúc? Một đạo giọng nữ dễ nghe tại Phương Dương phía bên phải 3 mét chỗ vang lên, người này chính là công chúa Nguyệt Linh, một nén nhang đến đây tới đây. Ta gặp đạo hữu ở đây ngừng chân, nhịn không được đi tới nhìn một chút, không nghĩ tới thế mà có thể gặp bí chữ binh truyền thừa, ngược lại là muốn nhiều cảm ơn đạo hữu. Công chúa Nguyệt Linh chậm rãi thi lễ nói, trong lời nói tràn đầy ý cảm kích. Nàng dựa vào một kiện bí bảo, phát giác được Tần Môn rất nhiều trưởng lão giảng đạo dị dạng, liền đem hy vọng đặt ở địa phương khác. Không nghĩ tới lần thứ nhất tìm tòi, liền vừa lúc đụng phải bí chữ binh, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Chương 90, Hóa Long đệ tử biến, đại đế hư ảnh. Chương 90, Hóa Long đệ tử biến, đại đế hư ảnh. Nói cảm ơn liền không cần, lấy chút long thủy cho ta làm tạ lễ liền tốt. Phương Dương cùng một đầu nói cảm ơn không có hứng thú, chỉ có long thủy có thể để cho hắn cảm giác được đối phương chân thành lòng biết ơn. Đạo hữu thật sự là người thất thường. Công chúa Nguyệt Linh ánh mắt đờ đẫn một chút, sau đó tay phải từ bên hông treo đồng rơi bên trong, móc ra một cái bình ngọc, đưa cho trước mắt giúp nàng tìm tới bí chữ binh nhân. Cái này một bình long thủy cùng sở hữu 16 giọt, phẩm chất so với bình thường long thủy cao một chút, trên người ta long thủy giao cho tần môn một bình về sau, cũng chỉ còn lại có cái này một bình, mong rằng đạo hữu không muốn ngại ít. Không chế ít. Phương Dương lấy đi bình ngọc, ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều. Tuy nói hắn nắm giữ một tay cao siêu nguyên thuật, có thể tùy thời tìm kiếm long mạch, vơ vét ra long thủy, nhưng long thủy loại vật này, ai lại biết ngại nhiều đâu. Hắn ngày nay sắp đột phá hóa long đệ thất biến, khoảng cách hóa long đại viên mãn còn có 3 đạo tiểu bình cảnh, trong tay chỉ còn lại hơn 100 giọt chân phẩm long thủy, còn không biết có đủ hay không tiếp xuống tu hành cần thiết. Cái này 16 giọt long thủy, coi như công chúa Nguyệt Linh nói như vậy vẻ ngoài, nhưng cũng có thể bù đắp được vài giọt chân phẩm long thủy. Không biết đạo hữu tên họ là gì? Công chúa Nguyệt Linh lại lần nữa hỏi, trước đây cùng Phương Dương lần đầu gặp gỡ lúc, hỏi vấn đề kia. Phương Dương. Phương Dương nhàn nhạt nói ra cái tên này. Phương Dương. Giao Quang Thánh Tử. Lĩnh vực Bắc Cấm. Công chúa Nguyệt Linh nghĩ tới đây, đang trở lại nói cái gì, đã thấy Phương Dương mắc cầu đồng rời đi. Có chuyện gì gấp gáp như vậy, liền bí chữ binh cũng không nhiều lĩnh hội một lúc. Nội tâm của nàng không giải, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, bắt đầu tìm hiểu trên vách đá từng đạo binh khí vết khắc. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, những dấu ấn này nhường người có khả năng nhìn thấy bí chữ binh chân ý, không đến mức không có chỗ xuống tay. Nhưng cho dù là dạng này, công chúa Nguyệt Linh lĩnh hội trong đó bí chữ binh cũng như nhìn hoa trong nước trăng trong giếng, khó mà ngộ ra chân chính bí chữ binh, chỉ có thể từ trong hái ra từng mai binh khí phù văn. Nếu có lá trà ngộ đạo liền là được. Đáng tiếc Bất Tử Sơn ở vào Đông Hoang, bọn hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cho dù là chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều cũng rất khó chiếm được vài miếng lá trà ngộ đạo, mà lại cũng không tới phiên ta đến dùng. Công chúa Nguyệt Linh biết được, chiếu tiến độ này đi xuống, nàng chí ít còn phải ở đây chờ mấy tháng mới có thể học được hoàn chỉnh bí chữ binh. Bất quá chờ đợi ở đây, tức có thể thu lấy được bí chữ binh cũng có thể cùng Đông Hoang Tiên Kiêu số một cái giao, nhưng cũng không tính lãng phí thời gian. Ngày thứ hai, Phương Dương từ Tần Môn chủ mạch đi ra, lấy cớ ra ngoài tìm kiếm long thủy, một đi không trở lại. Một chỗ bên trong cái hang rồng, tu hành không biết năm tháng. Phương Dương xếp bằng ở bên trong ao rồng, lấy đi nội bộ 72 giọt long thủy, mượn long mạch lực lượng giúp hắn đột phá hóa long đệ thất biến về sau, liền một mực tại này bế quan tu hành. Cho đến ngày nay, hắn đã là hóa long đệ bắt biến tu sĩ, khoảng cách hóa long đệ cửu biến chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước. Được từ công chúa Nguyệt Linh long thủy, đã sớm tại đột phá hóa long đệ thất biến lúc, liền bị Phương Dương nuốt đến không còn một mảnh. Còn lại tử long thủy, dẫn đầu bị hắn phục dụng vào bụng, long thủy lực lượng chuốc khổ biển tràn ngập, trải qua đạo cùng, tứ cực hai đại bí cảnh, dung hợp đến nhân thể đại long bên trong. Dưỡng long chi khí bỗng nhiên dâng lên, cơ hồ muốn trở thành một đạo thần hình, từ xương sống lưng chỗ nô ra một cái thần tuấn đầu rồng, cùng Phương Dương đầu lâu tương hợp. Đây là một loại huyền lại huyền quá trình. Chưa đến hóa long đại viên mãn đỉnh, hóa long bí cảnh tu luyện cũng đủ để cho hắn tiếp xúc đến tiên đại bí cảnh. Mặc dù khoảng cách triệt để đánh bay tiên đại bí cảnh còn muốn một đoạn thời gian muốn đi, nhưng cùng đầu rồng con mắt tương hợp hai mắt, trải qua dưỡng long chi khí thời gian dài tập bổ, tại đây một đầu rồng tương hợp cơ duyên phía dưới, triệt để bắt đầu hướng tiên nhãn chuyển hóa thủy biến. Phương Dương trong mắt ánh sáng vàng như sáng chói mặt trời, tựa như riêng phần mình có một đầu màu vàng tiểu long chui vào trong đó, kéo ra hai mắt tiềm lực cánh cửa. Một cái mắt, hắn tựa như nhìn thấy tần lĩnh bên trong, cái kia một đầu thiên cổ đại long tung tích. Một đầu dài đến 10.000 dặm đại long, nằm ở tần lĩnh trong lòng đất ngàn vạn trượng chỗ sâu, thai nghén vạn cổ hiếm thấy tạo hóa lớn, chờ đợi người hữu duyên khai quật. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Dương hai mắt giống như bị mấy trăm cây mảnh khảnh kim thép đâm vào, đã mất đi đối ngoại giới sức quan sát. Lôi kiếp mênh mông cuồn cuộn, đồng thời giáng lâm. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh xông ra, trải qua bí chữ binh cùng bí chữ tổ hai đại cửu bí một lần nữa luyện hóa, nó đã nhanh muốn triệt để đan dệt ra đạo và lý. Có lẽ lại lần nữa mấy lần thiên kiếp, liền có thể hoàn thành tích lũy, tại cấm chế cùng đạo văn cấp độ, trở thành một tôn đại năng pháp khí. Phối hợp đạo kiếp hoàng kim loại này tiên liệu chất liệu, đủ để tại vương giả thần binh phía dưới, đánh khắp thế gian không địch thủ. Bí chữ binh. Phương Dương mặc dù ngắn tạm đã mất đi thị giác, cùng với ngày xưa không có gì bất lợi nguyên tiên thần giác, có thể dựa vào cường đại đến có thể cùng tiên hai đại năng chống lại thần thức, hoàn toàn không có mảy may vướng víu tiến hành độ kiếp. Thiên kiếp, đây đều là người quen biết cũ. Hóa Long tiểu cảnh giới kiếp nạn, kém xa đột phá đại cảnh giới lúc thiên kiếp khủng bố. Nhưng lần này, có lẽ là dịch cân dưỡng long kinh quá mức bị tiền, hay là hắn gần tu ra thiên nhãn quá mức siêu phàm, lại hoặc là, tóm lại, lần này thiên kiếp vừa lên đến chính là chín đạo kinh khủng hỗn độn lôi đỉnh, mỗi một đạo đều không giống ngày xưa như vậy tinh tế, mà lại thô như cánh tay, dài đến 10 trượng. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh, ngạnh kháng cái này mấy đạo hỗn độn lôi đỉnh, bị hai đại cửu bí rèn luyện qua thân đỉnh, vậy mà cũng bị đánh cho biến hình bẹp mẹo, lưu lại từng cái mấp mô lỗ khảm. Phương Dương thôi động bí chữ binh, một bên khống chế hỗn độn lôi đỉnh, nhường nó đánh vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong. Một bên mượn hỗn độn lôi đỉnh lực lượng, bắt đầu tế luyện đạo kiếp hoàng kim đỉnh, nhường nó ở đây đợi thần vật xuống tái tạo hình dáng. Âm dương song viêm, tại hừng hực thiêu đốt lên, cùng hỗn độn lôi đỉnh một đạo, rèn đúc đạo kiếp hoàng kim đỉnh, trên thân đỉnh âm dương kiếp quang cốt văn sáng rực rực rỡ, cơ hồ muốn tan vào thiên kiếp bên trong, chấp trưởng trời phạt. Cứ theo đà này, dựa vào bí chữ binh cùng đạo kiếp hoàng kim đỉnh, ta một ngày kia có lẽ có thể mượn lực điều khiển lôi kiếp, đánh giết cảnh giới cao hơn nhiều địch nhân của ta. Phương Dương trong lòng cả kinh. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đạo kiếp hoàng kim đỉnh cái này chứng đạo chi khí, tại bí chữ binh tế luyện phía dưới, có thể đối với bầu trời kiếp lực lượng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nguyên bản hỗn độn lôi đỉnh, tại bí chữ binh điều khiển phía dưới, thật giống như bị thổ phỉ trắng trợn cướp đoạt tân nương tử, thể sống chết không theo, chỉ là bị nhốt lại toàn thân, một ngày có chút thư giãn liền sẽ lập tức làm ra phản kháng. Ngày nay hỗn độn lôi đỉnh, tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh phối hợp xuống, gần như ở hướng thân đỉnh bên trong phối hợp vành kích mà đi, trong đó ẩn chứa hỗn độn lôi văn, cũng rất thuận lợi lạc ấn tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trên. Đây coi như là khai phát ra áo nghĩa dấu hiệu sao? Đạo kiếp hoàng kim đỉnh, thức tỉnh áo nghĩa là trưởng không thiên kiếp, nghe vào còn rất phù hợp. Phương Dương còn có nhàn hạ thoải mái, đến nghi những thứ này có không? Sau đó, sắc mặt hắn hơi có chút dị dạng. Chân trời, một chỗ cổ thiên đỉnh như ẩn như hiện, giống như thời đại thần thoại tái hiện, sẽ có vô số thiên binh thiên tướng từ trong dễ ra. Độ một cái hóa long tiểu kiếp mà thôi. Đoán chừng đợi đến tiên đài, ta mới có thể thực sự tiếp xúc một kiếp nạn này, ngày nay cũng không nhất định gấp gáp, chính mình hù dọa chính mình không tốt lắm. Phương Dương lập tức sắc mặt như thường. Sau một khắc, một đạo nhân hình sấm sét từ cổ thiên đỉnh bên trong xông ra, trong chớp mắt đi tới Phương Dương đỉnh đầu 100 trượng cách xa chỗ, hơn nữa còn phải bay nhanh tới gần. Cỏ, một loại thực vật. Phương Dương kinh. Không phải là, thiên kiếp ngươi chơi như vậy ta. Không phải liền là đem hỗn độn lôi đỉnh lửa gạt đến ta trong đỉnh sao? Đến mức như thế, giống như xác thực gắng gượng qua phân. Phương Dương không dánh suy nghĩ nhiều. Luân hải bí cảnh mệnh tuyển chảy nhỏ giọt mà chảy, vô tận thần lực ra chỉ bản thân. Đạo cung bí cảnh ngũ đại thần tàng cấu kết, bên ngông đạo lực sôi trào mãnh liệt. Hóa long bí cảnh một đầu nhân thể đại long cơ hồ muốn từ cổ sống chỗ nhảy ra, diễn hóa ra chân long khí tượng, cùng tứ cực bí cảnh cộng minh. Âm dương tiếp quang, cung cảnh chết giết, ta còn gì phải sợ? Thiếu niên đại đế hư ảnh lại như thế nào? Không có tự mình ý thức tồn tại, dù là bị thiên kiếp diễn hóa ra ngày xưa đạo ngân, nắm giữ cùng cảnh vô địch chiến lực, nhưng cũng bất quá là cung cấp người siêu việt cọc tiêu mà thôi. Tay nâng cổ kính vĩ đại nam tử, ngón trỏ tay phải hoạt động, một đoạn giống như nối liền trời đất tứ cực màu trắng bạc của sáng, oanh sát hướng Phương Dương vị trí. Thiệt thiên chỉ, hư không đại đế. Phương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ đến chính mình lấy được hoàn chỉnh hư không cổ kinh, có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng. Âm dương kiếp quang cùng thiệt thiên chỉ va chạm, cái trước chỉ là chuẩn đế cấp độ bí thuật, cái sau bị giới hạn hư không đại đế hư ảnh cảnh giới, ngày nay cũng chưa triển lộ ra bí thuật cấm kỵ chân chính uy năng. Phương Dương vung ra đạo kiếp hoàng kim đỉnh, đồng thời lấy bí chữ binh tăng phúc, mang theo lôi đình oai, muốn đánh tan vị này đại đế hư ảnh. Cổ kính nở rộ tiên quang, nhưng ở gần cùng đạo kiếp hoàng kim đỉnh giao kích một khắc, bị hắn lấy bí chữ binh cứng rắn khống hai cái hô hấp. Cao thủ so chiêu, một nháy mắt sai lầm, cũng đủ để cho đối phương bắt đến sơ hở. Hai cái hô hấp thời gian, đủ để cho đạo kiếp hoàng kim đỉnh phá tan cổ kính, trở về sau chưa hoàn toàn luyện hóa hỗn độn lôi đỉnh, cùng xúc thế đã lâu âm dương song viêm, lôi hỏa giao hỏa, đánh vào hư không đại đế trên thân. Cái này khiến Phương Dương chiếm cứ một chút ưu thế. Hư không đại đế hư ảnh, tại lôi hỏa nhắm đánh phía dưới, lồng ngực chỗ lưu lại giữ tợn vết thương, nhưng lại không giảm chút nào chiến lực. Hư không đại thủ ấn, tiên tiên thái hư cương khí, hai đại bí thuật cấm kỵ, trong tay hắn tùy tâm như ý, lấy tiên tiên thái hư cương khí diễn hóa hư không đại thủ ấn. Một cái dài đến 100 trượng cực lớn đen trắng thủ ấn, giống như hư không pháp tắc ngưng tụ thực thể, áp sập một mảnh hư không, những nơi đi qua hư không chạy loạn phun trào. Phương Dương toàn thân chỗ bị phong tỏa đến cực hạn, liên thân mở ra tay chân đều muốn hao phí lớn lao khí lực mới có thể xê dịch một hai, để hắn cảm nhận được như thế nào chân chính hư không bí thuật. Cơ Hạo Nguyệt hư không bí thuật, bất quá là cái bản bên trong cái bản, cùng hư không đại đế căn bản không có mảy may khả năng so sánh, liền một nửa uy lực đều không có. Thậm chí hiện nay Phương Dương lấy bí chữ đấu thi triển ra hư không bí thuật, cũng không khả năng có uy năng như thế, nhiều lắm là chỉ có hư không đại đế 8-9 thành. Đáng tiếc, nếu như không có người ngoài đứng ngoài quan sát, ta còn thực sự muốn cầm hư không bí thuật cùng hư không đại đế so chiêu một chút, loại cơ hội này thế nhưng là rất khó được. Phương Dương hai mắt không còn không rõ, dần dần nắm giữ một chút thị lực, dù chưa hoàn toàn khép lại, nhưng cũng đủ để so sánh thuế biến phía trước nguyên thiên thần giác. Tự nhiên có thể phát giác được, ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên núi hoang, đang có mấy tên tu sĩ trông về phía xa nơi đây, quan sát hắn lần này độ kiếp. Nhân thể tứ chi như thiên địa tự cực. Phương Dương dựa vào đại thành bá huyết rèn luyện cường đại nhục thân, đánh ra nhất mượt mà hôn nguyên như ý thánh quan thuật. Vô lực quang, xông mở hư không đại đế chói buộc, thăng hoa làm một tôn long văn hắc kim đỉnh, phát họa ra cực đạo đế binh thần vận, phối hợp bí chữ đấu tựa như đúng như cực đạo đế binh đích thần tới, bị Phương Dương cầm đối địch. Xa xa núi hoang, thật mạnh, cái này có lẽ sẽ là ca ca một vị đại địch. Xuất thân nam lĩnh yêu hoàng điện tề hoa thủy, ba búi tóc đen như là thác nước rủ xuống, một đôi như sao trời đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập ngạc nhiên, lo lắng, rung động đủ loại cảm xúc, không phải là ít. Chương 91, Nguyên Thiên Nhãn, thiên tài đỉnh phong. Chương 91, Nguyên Thiên Nhãn, thiên tài đỉnh phong. Cho dù là hoàng kim đại thế, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, thiên tiêu vô số, rất nhiều đương thể, thần thể cùng tụ một phòng, vẫn như cũ chỉ có thể có một người siêu thoát mà ra, du ngoạn cái kia vô địch trên trời dưới đất, tại cổ sử lưu danh chí cao vị trí. Tề Kỳ ca ca Tề Lân là yêu hoàng điện bên trong nam yêu nhất mạch, bất thế gia thiên tiêu tuyệt thế, ngày xưa uy áp nam linh yêu thần huyết mạch ở trong cơ thể hắn khôi phục rất triệt để. Mấy năm trước Đông Hoang Cơ gia thần vương thể xuất thế, căn bản không có bị yêu hoàng điện để ở trong mắt, thân thể lại thành cũng bất quá là một tôn trạm đạo vương giả mà thôi. Tề Lân lại là bị bọn hắn coi là có thể tranh một thế đế vị thiên tiêu, chỉ là thần thể không đáng để lo, tất nhiên sẽ trở thành đế lộ tranh phong đá đặt chân. Long Di, ngài có thể nhìn ra Phương Dương ngày nay là cái gì cảnh giới, tại độ kiếp nạn gì sao? Tề Kỳ hướng bên cạnh một vị yêu hoàng điện phái tới theo nàng một đạo, tìm kiếm Long Tụy một vị đại năng hỏi. Nàng ngày nay mới vào hóa Long bí cảnh, nhãn lực không đủ, khó mà phân biệt rõ ràng Phương Dương vị này giao quang thánh tử chân thực cảnh giới. Hóa Long đệ cửu biến tiểu kiếp khó, hắn còn chưa triệt để bước vào hóa Long đệ cửu biến, cũng không phải là tại xung kích tiên đài bí cảnh. Long Di vốn muốn nói đến Phương Dương tại độ tiên đài đại kiếp, nhưng vận dụng thần nhãn quan sát kỹ về sau, lại phát hiện dạng này một cái nhường người kinh hãi sự thật. Nàng thân là yêu hoàng điện cao tầng, bản thể là một đầu giao long, có một tia ngày xưa long hoàng huyết mạch, địa vị tôn sùng. Tề Lân tu hành tiến độ, người ngoài khó mà biết được, nàng lại biết được rất nhiều. Như loại này hình người đại kiếp, Tề Lân cho dù là độ tiên đài đại kiếp, cũng chưa từng gặp qua, đây có phải hay không chứng minh Phương Dương chí ít tại hóa long bí cảnh, muốn so bọn hắn yêu hoàng điện truyền nhân muốn mạnh quá nhiều. Long Di đang muốn vận dụng thần nhãn, đi sâu vào xem xét Phương Dương nhân thể đại long tình huống, đã là muốn biết vị này đông hoàng tiên kiêu mạnh hơn Tề Lân bao nhiêu, lại ôm lấy một chút khó nói lên lời âm u tâm tư. Giao long tu hành, nặng nhất hóa long bí cảnh, cơ hội là bọn hắn tự đi phát sinh huyết mạch thuế biến duy nhất hy vọng. Nàng ngày xưa chính là uống qua chân phẩm long thủy, kích phát trong cơ thể long hoàng huyết mạch, có thể bay vụt tư chất thiên chất, ngày nay trở thành một vị tiên hai đại năng. Phương Dương có thể tại hóa long bí cảnh, dẫn tới bực này vạn cổ hiếm thấy thiên kiếp, một thân thân thể đại long có lẽ có thể cho nàng một chút dẫn dắt. A! Long Di hét lên một tiếng, hai mắt tại trong lôi kiếp cùng Phương Dương tầm mắt đối đầu, đụng phải không nhẹ không nặng đánh trả. Trong ánh mắt của hắn giống như cất dấu rồng, giống như là một loại đặc thù thiên nhãn, mà lại Phương Dương thần thức cũng vô cùng mạnh mẽ, nhường nàng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, an thiệt thòi nhỏ. Phương Dương, không hổ là Đông Hoàng Thiên Kiêu số 1, Trung Châu gần nhất truyền bá Đông Tôn danh hiệu. Nàng tán thành. Tiểu Thủy, ngươi minh trưởng có đại địch. Người này, ta nhìn nó chi ít có thành thánh chi tư, dù chỉ là một giới phàm thể, ngày sau cũng có thể phi long tại thiên, tiếu ngạo thiên hạ. Long Di che lấy còn có chút nhói nhói hai mắt, cười khổ xếp ngay ngắn kỳ nói, đáy lòng đã đang tính toán, chờ một lúc chờ Phương Dương độ kiếp hoàn tất, nên như thế nào chịu nhận lỗi. Tiên hai đại năng hướng hóa long tu sĩ chịu nhận lỗi, nghe tới rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Phương Dương tiên tư, cùng với nó sau lưng nắm giữ cực đạo đế binh thế lực, đủ để cho nàng thấp cao ngạo đầu lâu. Hoan gian nên giải không nên kết. Tề Lân cùng Phương Dương đều là một thế thiên tiêu, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, nhưng cái này cũng không hề là nàng chọc giận Phương Dương, vì bản thân thế lực treo chọc địch nhân lấy cớ. Hóa long đệ tử biến. Ta nhớ được, Đông Hoang bên kia nghe đồn, là Phương Dương tại đại khái một năm trước, mới vừa vặn đột phá hóa long bí cảnh. Bực này tốc độ tu hành, bực này có thể tổ chức kia chấp hình người thâm hậu nội tình, ca ca ta hắn. Tề Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Phương Dương tại hóa long bí cảnh thành tựu, xác thực muốn áp lên ca ca của nàng Tề Lân một đầu, có thể xương khoáng cổ thức kim, không hổ là tại tứ cực bí cảnh, liền bước vào lĩnh vực bát cấm thiên tiêu. Giết, giết, giết. Phương Dương cùng kia chớp hình người đối hoành, gần như chiến đến điên cuồng. Từ bước vào bắt đầu tu hành đến nay, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải thế lực ngang nhau địch nhân, chân chính trên ý nghĩa xem như cùng cảnh chém giết đối thủ. Hoa Vân Phi, Cơ Hạ Nguyệt, Giao Quang Thánh Tử, những người này, có người che giấu thực lực, cũng có người cạn kiệt toàn lực, lại không có thể để cho hắn hài lòng. Cơ hồ mỗi một lần kịch liệt chém giết đều là cùng cao hơn chính mình mấy cái tiểu cảnh giới, thậm chí có một cảnh giới lớn trên lệnh địch nhân. Những cái kia có thể bị thấp cảnh tu sĩ nghịch phạt, đồng thời đánh có đến có bể, có thể là mặt hàng nào tốt. Phương Dương lần thứ nhất cảm nhận được nhiệt huyết đang sôi trào, không cần lưu thủ cũng không thể lưu thủ. Loại này cấp bậc trong chiến đấu, có chút sai lầm liền sẽ cả bàn đều thua. Hôn Nguyên Thánh Quang, Thiên Thiên Ngũ Hành Thần Quang, Âm Dương Tiết Quang, Thái Dương Đế Quyền, Bí Chữ Đấu, Bí Chữ Binh. Dứt bỏ những cái kia hư không bí thuật, Phương Dương đem nắm giữ tất cả bí thuật vận dụng đến cực hạn, cùng hư không đại đế thiếu niên thân đã giao chiến mấy trăm cái hiệp, không chỉ không có rơi vào thế yếu, thậm chí còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Mà lại trong chiến đấu, Phương Dương tiên nhãn vừa lúc thai nghén hoàn toàn, một đôi màu vàng nhạt đôi mắt giống như có thể nhìn lần quá khứ, hiện tại, tương lai, điều tra thiên địa bốn phương, tầm mắt chỗ đến không có bất kỳ bí mật có thể ẩn tàng. Nguyên thuật tiên nhãn còn lâu mới có được như vậy thần kỳ, tựa như tiên thiên mà sinh tiên nhãn, không cần hao phí thần lực liền có thể sử dụng. Thuật, cái chữ này có chút tự khí, liền lấy xuống cái chữ này, xưng hô ngươi là Nguyên Tiên Nhãn đi. Phương Dương ánh mắt rực cháy. Nguyên Tiên Nhãn thuộc về nguyên thuật một đạo thiên nhãn, hạch tâm thần thông đều tại nguyên thuật một đạo bên trên, nhưng đối với thực chiến vẫn như cũ có rất lớn viện trợ. Thần lực hội tụ, đạo lực lưu chuyển, pháp tác giao điểm. Hắn hung hăng đánh xuống một cái âm dương tiếp quang, đánh vào hư không đại thủ ấn cái nào đó không tính là nhược điểm trên vị trí, cả hai giao kích sau khi vỡ vụn, âm dương tiếp quang còn lưu lại có mấy phần tia sáng, hướng hư không đại đế đánh tới. Điểm ấy công kích, đối với hư không đại đế đến nói, không tính là gì đó, thậm chí có thể nạnh kháng đi xuống, nhưng trung quy sẽ dính dấp đến tinh thần của hắn. Phương Dương không có ghét bỏ bực này chiến quả nhỏ. Nguyên Thiên Nhãn vốn là nguyên thuật một đạo thiên nhãn, mang đến cho hắn điểm ấy viện trợ đã coi như là rất không tệ, không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Lập tức Phương Dương thừa dịp hư không đại đế hư ảnh bị liên lụy tâm thần một nháy mắt, vận chuyển ra bí chữ đấu tiến hành một lần to gan nếm thử. Âm Dương Kiếp Quang, Thái Dương Đế Quyền, hai bên kết hợp yếu hóa mặt trời chân ý, lấy Âm Dương Kiếp Quang thay thế, lấy đế giả tuần thiên quyền thế đánh ra một cái vô song âm dương quang quyền. Thiên địa phân chia âm dương, kẻ trong sạch nổi lên, chọc giả chìm xuống, giống như vũ trụ mới mở, vạn vật không sinh cảnh sắc. Chỉ còn lại có một nắm đấm, ở vào thiên địa chính giữa, vì duy nhất đồ vật, bá đạo tuyệt luân, xuyên thấu tầng tầng hư không bí thuật ngăn cản, oanh sát tại hư không đại đế trên thân. Lần thứ nhất, đại đế hư ảnh ảm đạm, trên người lôi kiếp lực lượng bắt đầu cung ứng không đủ, chỗ ngực cũng lưu lại một cái khó mà khép lại hang lớn. Nhưng cái này một cái chỉ quyền, dù là phát huy ra lĩnh vực bát cấm đỉnh uy năng, nhưng cuối cùng không phải là vạn cổ khó gặp thần cấm bí thuật, không có khả năng một quyền đánh bại hư không đại đế hình người xâm xét. Phương Dương cũng không nhục trí. Bí chữ đấu diện hóa rất nhiều pháp môn, là vì ngày sau sáng chế thuộc về với mình bí thuật. Âm Dương Quan Quyền chỉ là một cái nếm thử. Hắn tự tin ngày sau nhất định có thể lấy bí chữ đấu diện hóa ra thuộc về với mình bí thuật cấm kỵ, xông vào lĩnh vực thần cấm bên trong. Hiện tại vẫn là muốn trước độ xong kiếp lại nói. Phương Dương vung đầu nắm đấm, lấy Thái Dương đế quyền giáng cung, rót vào Hỗn Nguyên Thánh Quang, Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Quang, Âm Dương Kiếp Quang các loại bí thuật chân ý, diễn hóa ra từng cái quyền ấn. Mỗi một viên quyền ấn đều như mưa rơi đánh vào hư không đại đế hư ảnh trước người, kích thích một mảnh cực hạn tia sáng, liền hắn nguyên thiên nhãn đều cảm giác được trước mắt. Hư không đại đế sơ hiện xu hướng suy tàn. Hư không đại đế cánh tay trái đứt gãy. Hư không đại đế đầu bị đánh nổ. Hư không đại đế gian nan gây dựng lại thân thể. Hư không đại đế lại bị đánh nổ. Hư không đại đế triệt để không còn. Chờ lúc nào đó, đem bí chữ giả cũng nắm bắt tới tay liền là được. Phương Dương gian nan đem hư không đại đế hư ảnh đánh nổ, tự thân cũng lưu lại thương thế không nhẹ, bàn tay trái bị gọt đi một nửa, phần lưng có một cái đen nhánh trường ấn, thân thể kém chút bị một chiêu tiệt thiên chỉ đánh thành hai đoạn. Đại hư không thuật vẫn là thái âm. Tại hư không đại đế trong tay thi triển, cơ hồ không phát hiện được bất kỳ tung tích nào, hắn dựa vào thuế biến sau nguyên thiên nhãn, mới phát giác được một chút manh mối, lúc này mới có thể lấy nhỏ như vậy giá phải trả độ xong thiên kiếp. Lại nói, hư không đại đế hóa long đại viên mãn lúc, thật có mạnh như vậy sao? Lĩnh vực bát cấm cái này khẳng định là có, nhưng loại kia đối đủ loại bí thuật thông thạo trình độ, thấy thế nào đều không giống như là hóa long tu sĩ nên có. Mà lại thiên địa đại đạo, hẳn là cũng không biết nhàm chán như vậy, đem hư không đại đế chưa thành đạo thời gian thân cái bóng in dấu xuống tới. Nói cách khác, ta đối mặt chính là một cái áp chế cảnh giới tu vi, đạo pháp càng ngộ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chỉ là thiếu khuyết linh tính thiếu niên hư không đại đế. Phương Dương phát hiện điểm mù. Sau đó, trên người hắn khí tức tăng gọn, hóa long bí cảnh bước vào đệ cửu biến, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, nhân thể đại long bên trong dưỡng long chi khí viên mãn, biến thành một đầu chân long, ở trong cơ thể hắn tứ đại bí cảnh đi khắp, cho đến tiên đại bí cảnh phía trước, cuối cùng một sợi khí thể chuyển vào trong đó. Nháy mắt, Phương Dương đầu khai thiếu, thể hồ quán đỉnh, khai linh mở trí, tư chất bỗng nhiên dâng lên một nấc thang. Tư chất tiên tài thăng hoa, trở thành tiên tài đỉnh phong, khoảng cách thế giới long phủ cái thế kỳ tài, chỉ kém tới cửa một chân. Vô số linh quang tại ý niệm va chạm bên trong sinh ra, liên quan tới tương lai bước vào lĩnh vực thần cấm, nên sáng tạo ra bí thuật, cũng có đại khái hình thức ban đầu. Ánh sáng, tiếp, âm dương, hôn nguyên, ngũ hành, đạo của ta, tà thuật. Phương Dương khép lại hai mắt, thân hình thẳng tắp đứng tại không trung, khí tức như là một hơi gió mát, lại tựa như một vầng trăng sáng, một vùng biển mênh mông, chợt cao chợt thấp, lúc mạnh lúc yếu. Thái Dương Thánh Hoàng Đế Quyền, hư không đại đế hư không cổ kinh, bí chữ giai bí chữ đấu bí chữ tổ, những thứ này chín đại thiên tôn trí cao bí thuật đều đang vì hắn chỉ dẫn lấy con đường. Ngày nay hóa long bí cảnh đã nhanh muốn viên mãn, bước kế tiếp chính là phá vỡ tiên đài bí cảnh. Tu hành đến rồi một bước này, long thủy đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, trọng yếu chính là dựa vào bản thân lực lượng đem đầu rồng xâm nhập tiên đài, mở ra nhân thể cái thứ năm bí cảnh. Phổ thông tu sĩ chỉ cần cân nhắc như thế nào mở ra tiên đài bí cảnh là đủ. Phương Dương cân nhắc liền muốn nhiều. Lĩnh vực thần cấm, hắn muốn nếm thử tại tiên một cảnh giới, liền chạm đến lĩnh vực thần cấm, chỉ có như vậy mới có thể từng bước một đi càng nhanh. Sau nửa canh giờ, Phương Dương cuối cùng mở hai mắt ra, trên thân khí tức tu liễm, tựa như một cái bình thường hóa long tu sĩ, cũng không thần dị chỗ. Hai vị đến. Phương Dương nhìn chăm chú chậm rãi dừng ở trước mặt hắn 5 mét chỗ hai nữ, thần sắc lãnh đạm, cũng không quên vừa rồi bọn họ mạo muội cử chỉ. Thật có lỗi. Long Di đang muốn nói cái gì, lại bị Tề Kỳ cắt đứt. Tại hạ Tề Kỳ, yêu hoàng điện nam yêu nhất mạch tộc nhân, thế hệ này nam yêu Tề Lân em gái ruột, vừa rồi sự tình là ta nhờ cậy Long Di hỗ trợ nhìn một chút Phương huynh vị này đồng tôn nội tình, có chỗ mạo phạm, còn xin rộng lòng tha thứ. Ta gặp Phương huynh có tu một đôi thiên nhãn, vừa lúc yêu hoàng điện bên trong có một viên thiên địa pháp nhãn, nguyện lấy một lần quan sát pháp nhãn cơ hội, coi như lần này mạo phạm nhận lỗi. Tề Kỳ biết được Long Di không há miệng nổi, hướng một vị tiểu bối tạ lỗi, cho nên chủ động thay một con đường riêng xin lỗi, đồng thời nói ra như thế nào bồi thường Phương Dương. Thiên địa pháp nhãn. Phương Dương hồi tưởng lại giao quang bí văn nội dung, trong đó có quan hệ yêu hoàng điện nội dung tuy, nhưng vừa lúc có liên quan với loại này thần vật ghi chép. Yêu hoàng điện bên trong tế đàn máu trên trời địa nhãn. Thiên địa pháp nhãn là một kiện chỉ có đại đế mới có thể thúc dục kỳ vật, có thể nhìn quá khứ, hiện tại, tương lai, điều tra vũ trụ chúng sinh. Không có đại đế thôi động, liền cần chờ đợi trọn vẹn 10.000 năm, pháp nhãn nội bộ tích xúc xuống đủ lực lượng, cũng có thể cung cấp tu sĩ điều tra thiên địa một lần. Có người hoài nghi, đây là một viên tiên nhân con mắt biến thành, mới có kinh khủng như vậy năng lực, cùng với hà khắc như vậy điều kiện. 10.000 năm thời gian, đại biểu cho dù là yêu hoàng điện địa chủ, cũng cần xem vật khí, mới có thể tại sinh thời sử dụng một lần thiên địa pháp nhãn. Vừa mới hẳn là một cái ngoài ý muốn. Phương Dương đối cái này nhận lỗi rất hài lòng, đối hai nữ lộ ra dáng tươi cười, không còn mặt lạnh đối đãi. Dù là hắn không có khả năng sử dụng tiên địa pháp nhãn, nhưng khoảng cách gần điều tra bực này thần vật, quan sát trong đó phù văn đạo ngân, nhất định có thể đối nguyên thiên nhãn có chỗ viện trợ. Dù sao vừa rồi hắn cũng không chịu thiệt, hai người đã như vậy hiểu rõ tình hình tức thời, lấy ra nhận lỗi cũng rất có hợp tâm ý của hắn, cũng không cần thiết hùng hổ dọa người đem quan hệ làm cứng. Mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Nam Linh Yêu Hoàng Điện là thượng cổ lưu truyền tới nay thế lực lớn, từ trong từng đi ra rất nhiều yêu tộc cự phách, nếu không phải Giao Quang Thánh Địa có Long Văn Hắc Kim đỉnh tại, thực lực tổng hợp tuyệt không phải là đối thủ của nó. Cảm ơn Vương huynh thông cảm, ngươi nhưng muốn ở đây lại củng cố một chút cảnh giới, chúng ta cũng không gấp gáp rời đi, có thể đợi thêm một đoạn thời gian, lại về Nam Lĩnh. Tề Ký nghe vậy thoải mái, như yêu tinh trên khuôn mặt, thêm ra mấy phần ý cười, nhìn qua càng thêm câu hồn phách người, không chút nào thấp hơn Phương Dương tại Tần Môn gặp phải vị kia công chúa Nguyệt Linh. Không cần, chúng ta hiện tại liền có thể đi. Phương Dương bình tĩnh nhìn chăm chú vị này yêu nữ, tâm hồ không có nổi lên gợn sóng. Chương 92, Khổng Tức Vương, Thanh Đế Tâm Máu. Chương 92, Khổng Tức Vương, Thanh Đế Tâm Máu. Nam Lĩnh, Yêu Hoàng Điện. Chỗ này thế lực tại yêu tộc bên trong địa vị, cùng nhân tộc thánh địa, rất xem thêm như không có nguồn gốc yêu tộc cự phách, yêu tộc thiên tiêu, đều ở đây điện cùng một nhịp thở. Nam Yêu nhất mạch, tại Yêu Hoàng Điện bên trong thuộc về một đại chủ mạch, mỗi một thời đại đều biết có đại năng nhập chủ Yêu Hoàng Điện, trở thành cái này thế lực lớn nhất người nói chuyện. Yêu Hoàng Điện là Yêu Hoàng Điện người khai sáng chỗ lập tạo một chỗ cung điện, có người nói nội bộ bố trí có một tòa kinh thế sát trận, cũng có người nói cung điện bản thân liền là một tôn truyền thế thánh binh, một ngày khôi phục nhất định lòng trời lở đất. Nam Lĩnh rung động, Phương Dương dù được mời mà đến, nhưng cũng không có tư cách tiến vào Yêu Hoàng Điện, chỉ có thể tiến về trước Nam Yêu nhất mạch tộc địa làm khách, một hồi Nam Linh yêu tộc thiên tiêu. Nhưng ở Yêu Hoàng Điện chỗ cổ mạch bên trên, một cái đã nghe danh từ lâu, lại chưa từng nhìn thấy chân dung đại yêu, vừa lúc cùng Phương Dương không hẹn mà gặp. Này yêu nhìn qua giống như là một cái anh tư bộ phát thiếu niên, nhẹ nhàng như ngọc, như là công tử tuấn tú, thực ra là tung hoành đông hoang hơn ngàn năm yêu tộc cự phách Khổng Tước Vương. Trước đây không lâu, Khổng Tước Vương bị Phương Dương hai vị sư bá mai phục giết, đụng phải trọng thương, liền luân hải bí cảnh đều lưu lại kinh khủng vết thương. Cái kia đoạn thời gian, đông hoang gió êm sóng lặng, không ít tu sĩ coi là Khổng Tước Vương đang bế quan ăn dưỡng, thậm chí có thể đã trọng thương bỏ mình. Không nghĩ tới, hắn lại đi tới Nam Linh Yêu Hoàng Điện, hơn nữa nhìn đi lên đã chưa khỏi thương thế, thần túc khí đầy, khôi phục một đời yêu tộc tự phách phong thái. Khổng Tước Vương, Phương Dương là chúng ta Nam Yêu nhất mạch mời tới khách nhân. Tề Kỳ dẫn đầu đứng ra, hướng Khổng Tước Vương như thế nói. Nàng biết được Khổng Tước Vương cùng Giao Quang Thánh Địa ân oán, cũng biết Phương Dương thân sư bá Lý Đạo Thành chính là đả thương Khổng Tước Vương kẻ cầm đầu. Lo lắng Khổng Tước Vương giận chó đánh mèo Phương Dương tên tiểu bối này, cho nên khiêng ra đến Nam Yêu nhất mạch tên tuổi, đến bảo vệ chính mình mời tới khách nhân. Thoải mái tinh thần, bản vương không đến mức đối một tên tiểu bối làm cái gì, muốn tìm cũng là tìm Lý Đạo Thành cùng vương tranh tính sổ sách. Khổng Tước Vương lời nói khiến người như tắm gió xuân, không hổ là phẩm đức cao khiết yêu tộc đại năng, ngày xưa bởi vì yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc cầu tới cửa, liền dứt khoát kiên quyết cùng cơ gia khai chiến. Đương thời, không ít người dùng âm u tâm tư phỏng đoán, coi là Khổng Tước Vương là muốn đoạt lấy thanh đế nhất mạch đế kinh, đế binh cùng đế tâm. Nhưng sự thật chứng minh, Khổng Tước Vương đúng là có đức độ, cùng cơ gia bực này đại đế thế gia đối đầu, cũng chỉ là vì bảo vệ yêu đế vinh quang, không đành lòng nhìn thấy thanh đế nhất mạch triệt để tan lụi. Phương Dương, sư phụ của ta không cùng ngươi tên tiểu bối này tính toán, ta cái này làm đồ đệ, lại không thể coi như không nhìn thấy ngươi. Có dám đánh với ta một trận? Một tên nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, từ Khổng Tước Vương phía sau, đi về phía trước mấy bước, đi tới Phương Dương đối diện. Hắn là Khổng Tước Vương đệ tử thứ 3 Khổng Dược, dù không giống to lớn sư huynh Khổng Đằng như vậy, đã là tiên một tu sĩ, nhưng cũng chỉ là bởi vì tuổi tác nhỏ bé. Không ít người cho là, lại cho Khổng Dược thời gian mấy năm, nhất định có thể mở ra tiên đài bí cảnh, trở thành Khổng Đằng còn trẻ như vậy cường giả. Ta đã hóa long đại viên mãn. Phương Dương tại Khổng Dược trên thân nhìn lướt qua, liền phát giác hắn chỉ là một cái hóa long đệ bắt biến tu sĩ, mà lại đại khái dẫn đầu liền 6 cấm lĩnh vực cũng không tiến vào. Dạng này tu sĩ, hắn liền xuất thủ đánh bại đối phương, thu hoạch được mệnh số hứng thú đều không có, thực sự là không chiếm được bao nhiêu mệnh số. Khổng Dược nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Hắn cũng không phải là không biết được, Phương Dương đặt chân lĩnh vực bắt cấm một chuyện, vì lẽ đó nghĩ đến thừa dịp đối phương trước đây không lâu vừa mới trở thành hóa long tu sĩ, dựa vào tự thân đệ bắt biến cảnh giới, đem nó hành hung một trận hạ giận. Cái nào nghĩ đến, Phương Dương tại ngắn như vậy thời gian, thế mà trở thành hóa long đại viên mãn. Hắn mang theo nghi hoặc, quay đầu nhìn chính mình sư phụ một cái, chỉ gặp Khổng Tước Vương hơi gật đầu, lập tức biết được việc này làm thật. Sau đó, Khổng Dược ngửa đầu nhìn trời, yên lặng lui lại mấy bước, trở lại Khổng Tước Vương sau lưng. Đánh lĩnh vực bắt cấm hóa long đại viên mãn, hắn cầm đầu đánh. Khổng Tước Vương không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Không đăng vị đại sư minh này, lại là cho Khổng Dược cái hót, đến nhớ hung ác. Về sau thêm chút nhãn lực. Khổng Dược cũng đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, Phương Dương tại ngắn như vậy trong thời gian, liền hoàn thành rồi hóa long bí cảnh tu hành đâu. Cho dù là dùng long thủy trồng lên đến, cũng không khả năng nhanh như vậy a. Phương Dương, ngươi là lĩnh vực bắt cấm thiên tiêu, ta không bằng ngươi, chỉ có thể ỷ vào hơn tuổi cũng bằng thừa chút tuổi tác, mới có thể ở trên cảnh giới ép ngươi một đầu. Ta ngày nay đặt chân tiên một cái thứ 8 bậc thang nhỏ, ngươi có thể nguyện đánh với ta một trận. Sư phụ của ta trạch tâm nhân hậu, cho nên trận chiến này không phân sinh tử, chỉ là ta một cái làm đồ đệ, nghĩ ước lượng một chút giao quang thánh tử, để tránh ngày sau không còn có cơ hội. Không đăng rất có thể của hắn làn gió, nói rõ chính mình là nghĩ thừa dịp Phương Dương cảnh giới còn thấp, cùng hắn đánh nhau một trận công bằng chiến đấu. Bằng không, chờ Phương Dương bước vào tiên đài cảnh giới, chỉ sợ hai người chiến đấu tràng diện sẽ là thiên về một bên, lại không một kia một tí lo lắng. Đánh một trận tự nhiên có thể. Trước đó, ta mạo muội hỏi một câu, Khổng Tước Vương ngày nay khỏi hẳn thương thế, có phải là hay không phục dụng yêu đế thánh huyết? Phương Dương đem trong lòng suy đoán hỏi ra. Luân Hải bí cảnh bị thương, đây cũng không phải là gì đó dễ dàng trị liệu thương thế, cho dù là phục dụng một gốc nhỏ dược vương, chỉ cần dược không đúng bệnh, cũng rất khó triệt để khỏi hẳn. Khổng Tước Vương phương pháp tốt nhất chính là từ Nhan Như Ngọc nơi đó, thông qua ép yêu đế thánh tâm, thu hoạch được yêu đế thánh huyết đến chữa trị thương thế. Đúng là như thế. Khổng Tước Vương quang minh chính đại, thừa nhận Vương Dương suy đoán chính xác. Không biết trong tay Khổng Tước Vương phải chăng còn có yêu đế thánh huyết, ta nguyện lấy thượng phẩm long thủy trao đổi. Phương Dương thử thăm dò. Thượng phẩm long thủy, không hổ là Đông Hoang trẻ tuổi nhất nguyên thuật tông sư, đến Trung Châu ngắn như vậy thời gian, không chỉ đem tự thân cảnh giới tu tới hóa long đệ cửu biến, thế mà còn có thể còn lại thượng phẩm long thủy. Ta chỗ này chỉ còn lại có một giọt, ngươi nếu là có thể cho ta 50 giọt long thủy, ta liền đem nó giao cho ngươi. Khổng Tước Vương nghĩ đến Nhan Như Ngọc, vị này yêu đế hậu nhân, ngày nay cũng hẳn là bước vào hóa long bí cảnh, chính cần bực này thượng phẩm long thủy nện vững chắc căn cơ, đột phá cảnh giới. Cầm một giọt yêu đế tâm huyết, đổi 50 giọt thượng phẩm long thủy, hắn thấy là cái thích hợp mua bán. Một lời đã định. Phương Dương lúc này móc ra hai bình ngọc, bên trong phân biệt nở rộ có 30 giọt mộc long thủy, 20 giọt ngọc long thủy, là hắn để dành gần nửa thượng phẩm long thủy. Long thủy tuy tốt, nhưng cũng bù không được thanh đế tâm máu, đây mới là số một bảo vật, chỉ bất quá tại ngày nay liền Trảm Đạo Vương giả cũng không thấy thế đạo, giá trị bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Cho ngươi. Khổng Tước Vương sững sờ, không nghĩ tới Phương Dương tại tự thân tấn thăng hóa long đệ cửu biến về sau, thật còn có nhiều như vậy thượng phẩm long thủy. Bất quá, lời đã nói ra miệng, hắn tự nhiên không biết đổi ý, lúc này lấy ra một khối màu xanh thẳm thủy tinh. Thủy tinh nội bộ, một giọt dòng máu màu đỏ bị hoàn toàn phong ấn, không có mảy may tinh khí tiết ra ngoài, chính là từ yêu đế thánh tâm bên trong lấy ra thanh đế tâm máu. Phương Dương đem thủy tinh thu vào Huyền Hoàng đỉnh bên trong, đã là vừa lòng tỏa ý dù là về sau không đi quan sát thiên địa pháp nhãn, đến yêu hoàng điện chuyến này, cũng coi như chuyến đi này không tệ. 50 giọt thượng phẩm long thủy, giá trị chí ít tại 10 triệu cân nguyên tinh khiết trở lên, thậm chí tới gần 20 triệu cân nguyên tinh khiết. Thanh đế tâm máu như thế đáng giá. Không dược liễu lươi nói. Phương Dương nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Những lời này thật sự là đảo ngược thiên cương, chỉ là thượng phẩm long thủy, làm sao có thể cùng thanh đế tâm huyết tương so? Chỉ sợ chỉ có thần vị cấp bậc mà miễn, loại này chỉ ghi chép ở bên trong cổ sử kỳ chân, tài năng cùng thanh đế tâm máu so sánh. Nam yêu cung, một tòa màu đỏ sẫm chiến đài dâng lên, đây là yêu tộc bên trong nghe tên xa gần hoang yêu chiến đài, từng có vô số đại yêu, nhân tộc đấm máu tại đây. Yêu hoàng điện bên trong, kỳ thực có thích hợp hơn bình thường chiến đài, cung cấp Phương Dương cùng Khổng Đẳng hai người chiến đấu, ở đây ngược lại có thể sẽ nhận ngày xưa lưu lại huyết khí ảnh hưởng. Nhưng để kỳ đi qua cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy song phương đều là tiền kiêu nhân vật, không nên tại bình thường trên chiến đài đối chiến, thế là thuyết phục đám người đem chiến đấu nơi đặt ở chỗ này hoang yêu chiến đài. Phương Dương, đây là anh ta số mệnh an bài túc địch, bình thường chiến đài sao có thể xứng với hắn? Tề Kỳ ý nghĩ này cũng không nhường người ngoài biết được. Không đăng cũng là chúng ta yêu tộc thiên tiêu, như thế nào lấy tiên đài cảnh giới đi cùng Phương Dương cái này hóa long tu sĩ chiến đấu? Phương Dương bây giờ là hóa long đệ đủ biến, lại gồm cả lĩnh vực bắt cấm, cùng Không đăng tại trên chiến lực đã ở vào cùng một trục hành. Thiên tiêu cùng tiên tiêu ở giữa cũng là có khoảng cách. Vậy xem yêu tộc đám người, cho dù là đối nhân tộc có ý kiến tu sĩ, cũng không thể không thừa nhận trận chiến này rất có lo lắng. Mời. Phương Dương nhảy lên chiến đài, nhìn về phía đối diện chiến y dâng chào Khổng Đăng, lễ phép nói: "Mời." Khổng Đăng thân lực phun trào, khổ hải tách ra vô tận thần năng, thi triển ra tự thân mạnh nhất công phạt thủ đoạn một trong, Tinh Thần Diệu Thanh Thiên. Hắn thân là Khổng Tước Vương đại đệ tử, kế thừa sư phụ toàn bộ y bát, tự nhiên có tu môn này thượng cổ đại năng dị tượng. Dị tượng vừa mới thi triển, liền đem phiến tiên địa này hóa thành vô cùng tận đêm tối, từng quả ngôi sao treo ở màu đen trên màn bài, sáng chói như từ xưa đến nay bất diệt mặt trời. Vô số ngôi sao vẫn lạc, mang theo diệt thế lực lượng, đánh tới hướng Phương Dương vị trí. Vô hình lực trường đem hắn toàn thân không gian phong tỏa, lại gặp mặt Tinh Thần Diệu Thanh Thiên. Phương Dương hồi tưởng lại ngày xưa đánh với Hoa Vân Phi một trận lúc chẳng cảnh, vào thời khắc đó giống như vào giờ phút này. Bất quá lúc này đây hắn không có đồng dạng thi triển ra tử khí đông lai dị tượng, cũng không phải là chậm trễ môn này dị tượng tu hành, mà là kinh lịch qua cùng hư không đại đế hư ảnh chém giết, loại này cấp bậc chiến đấu đã để hắn không có bao nhiêu hứng thú. Đáp ứng Không Đẳng cũng chỉ là vì kiếm bộn mệnh số. Tại chúng yêu không dám tin trong ánh mắt, Phương Dương lấy nhục thân lực lượng tránh thoát dị tượng áp chế, thẳng tắp hướng chân trời gần đập xuống ngôi sao phóng đi. Một quyền, một ngôi sao. Mỗi một viên ngôi sao đều không cần Phương Dương lại ra quyền thứ hai, cường hành khí huyết chi lực, bày biện ra tử kim màu sắc, nổi bật lên hắn giống như một tôn vô địch chiến thần. Một giới nhân tộc phàm thể, không có đặc thù huyết mạch thể chất, lại không giống chúng ta yêu tộc thiên phú dị bẩm, là như thế nào đem nhục thân tu luyện tới tình trạng như thế? Cho dù là thời đại hoang cổ nhân tộc thánh thể, tại hóa long đệ cửu biến cảnh giới, chỉ sợ cũng chính là loại trình độ này đi. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nội tình lại như thế thâm hậu, đây chính là Đông Hoang Thiên Kiêu số một thực lực. Nếu không phải tuổi tác nhỏ bé, chỉ sợ thật có thể cùng chúng ta yêu hoàng điện Tề Lân điện hạ ganh đua cao thấp. Tu sĩ yêu tộc nhóm tại dưới đài nghị luận ầm ĩ không thiếu nữ yêu tình, thần tình chuyên chú tựa như tại quan sát kỹ chiến đấu, thực ra đang ngó Trường Phương Dương bởi vì chiến đấu trần trụi ở bên ngoài cơ bắp đường cong, hận không được ăn cái này Đông Hoang Thiên Kiêu. Phương Dương mang theo vô địch xu thế, như gió cuốn mây tản, đem toàn bộ Tinh Thần Diệu Thanh Thiên dị tượng đánh tan ra một cái thông đạo, giết tới Khổng Đăng trước mặt. Đến. Khổng Đăng không thấy bối rối, há mồm phun một cái, một đạo ngũ sắc thần quang hóa thành phá hết các pháp kiếm sát, đâm về Phương Dương đầu lâu. Tinh Thần Diệu Thanh Thiên cũng không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mặc dù chấn kinh tại Phương Dương cường hành nhục thân, nhưng hắn có lòng tin, cho dù là hoang cổ thánh thể có khả năng tu hành, đối mặt ngũ hành thần quang cũng muốn đâm máu. Thật đúng dịp, ngươi cũng thử một chút ta ngũ hành thần quang. Phương Dương dứt lời, đồng dạng há mồm phun một cái, một trôi ngũ hành thần kiếm hóa ra, ánh sáng rực rỡ lóa mắt, dẫn dắt ngũ hành tinh khí, thanh thế lại so Khổng Đẳng ngũ hành thần quang còn muốn hùng vĩ. khó lường a. Khổng Tước Vương một cái nhận ra, Phương Dương thi triển không phải là gì đó ngũ hành thần quang, mà là tiên thiên ngũ hành thần quang, thế là nhịn không được mở miệng nói. Dòng suy nghĩ của hắn phức tạp. Ngũ hành thần quang, muốn phải nghịch phản tiên thiên, thực sự là quá khó. Đừng nói là Khổng Đẳng, liền hắn chỗ tu hành ngũ hành thần quang, cũng là tại đoạn thời gian gần nhất mới lộ sắc thành tiên thiên ngũ hành thần quang. Phương Dương ngày nay tuổi còn trẻ, chủ tu hẳn là cũng không phải là ngũ hành thần quang, mà là giao quang thánh địa hôn nguyên thánh quang thuật. Như vậy xem ra, phụ tu ngũ hành thần quang đều có thể nắm giữ đến loại trình độ này, hắn tư chất tu hành xa so với tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Khổng Tước Vương thậm chí lên một tia bóp chết Phương Dương ý niệm, lập tức bị hắn chằm diệt, khinh thường làm có một cái thiên tư hơn người tiểu bối, dù là đối phương ngày sau chú định trở thành đại địch. Đến mức Cơ Hạ Nguyệt, kia là đối phương khinh nhục yêu tộc đại đế, nói bừa cướp đoạt Thanh Liên đế binh, coi như thì giết cũng không thẹn trong lòng. Chương 93, cái này đạo hữu, ta từng gặp chương 93, cái này đạo hữu, ta từng gặp tiên thiên ngũ hành thần kiếm, ngũ hành thần kiếm. Cả hai mũi kiếm chạm vào nhau, cái trước xu thế thẳng tiến không lùi, đem cái sau từng tấc vỡ nát. Nháy mắt giết vừa tới Khổng Đăng trước mặt, tại hai con mắt của hắn bên trong phản chiếu ra một đạo chói lọi ánh kiếm. Khổng Đăng lớn tiếng gào thét, trên thân ngút trời pháp lực điên cuồng dâng lên, tiên đài châu nguyên thần nhảy ra, cùng tiên địa lực lượng tương hợp. Một cái cao tới 100 trượng khổng tức pháp tướng, ở trước mặt hắn dâng lên, ngăn tại vị này loại tiên thiên ngũ hành thần kiếm trước mặt. Khổng tức cao phát ra âm thanh, hai cánh vũ động. Tiên thiên ngũ hành thần kiếm, không chút nào vướng bịu chém về phía khổng tức đầu lâu, lại bị một đôi cánh ngăn cản, vẹn vẹn chém xuống khổng tức pháp tướng hai cánh, liền hết sạch sức lực, rơi là tả thành mưa ánh sáng. Đều là ngũ hành thần quang. Khổng Đăng lại là tiên một tu sĩ, coi như Phương Dương nắm giữ lĩnh vực bắt cấm, cũng không đến nỗi một kiếm đánh nát Khổng Đăng thần kiếm, còn có lực lượng thừa chặt đứt Khổng Tước pháp tướng hai cánh a. Tiểu yêu quái chính là không kiến thức, cái này không phải gì đó ngũ hành thần quang, đây rõ ràng là tiên tiên ngũ hành thần quang, liền Khổng Tước Vương cũng không biết tu thành vô thượng thần thông, uy lực không giới giao quang thánh địa hôn nguyên thánh quang, một số phương diện còn vẫn còn thắng. Khó trách. Nói như vậy, Phương Dương chẳng phải là so Khổng Tước Vương còn. Nói ra câu nói này yêu quái, đột nhiên kịp phản ứng, hướng Khổng Tước Vương bên kia nhìn thoáng qua. Phát giác vị này yêu tộc cự phách không có chú ý nơi này về sau, thủy mạc như thâm không nói nữa. Tiên tiên ngũ hành thần quang, phương đạo hữu thủ đoạn cao cường. Không đang khoe miệng khổ sở, xuyên thấu qua trước người Khổng Tước pháp tướng, nói với Phương Dương. Nếu là hắn vừa rồi sử dụng thủ đoạn khác, dù là đối mặt tiên tiên ngũ hành thần quang, cũng quả quyết không biết như vậy hung hiểm. Ngũ hành thần quang, khắc chế vật vật. Tiên tiên ngũ hành thần quang, đồng dạng khắc chế vật vật, mà lại cũng khắc chế hậu thiên ngũ hành thần quang. Ta cũng là phí chút khí lực, có một chút cơ duyên, mới có thể làm ngũ hành thần quang quay trở lại tiên tiên, Khổng đạo hữu không cần độ trí. Phương Dương gặp Khổng Đăng có chút đổi phế dáng vẻ, chỉ lo đối phương bỏ gánh mặc kệ, trực tiếp nhảy xuống đài đi không đánh, thế là mở lời an ủi nói: "Đạo hữu không cần nhiều lời, tu hành một chuyện nào có vận khí câu chuyện, bất quá ta cũng không có hết biện pháp, còn có tiếp tục chiến đấu lực lượng thừa, mời." Khổng Đăng nói xong, cả người trực tiếp nhảy vào Khổng Tước pháp tướng bên trong, hiện ra chân thân, lấy thân tướng hợp pháp tướng, làm cho Khổng Tước pháp tướng uy năng cường thịnh mấy lần. Đến chiến, Khổng Tước hướng lên trời hấp vang, phát ra một hồi kinh khủng sóng âm, may mắn hai người thân ở chiến đài, không phải vậy lúc đó liền có thể tàn sát tại chỗ hơn phân nửa tu sĩ yêu tộc. Phương Dương thôi động bí chữ đấu tiếp tục cầm vị này Khổng Tước Vương đại đệ tử thí chiêu, đem có được thiên tài đỉnh phong tư chất ngộ tính về sau, trong đầu đủ loại tư tưởng, từng cái diễn hóa thành chân thực, từ đó sàng chọn ra thích hợp nhất mạch suy nghĩ. Âm Dương Đế Quyền, Âm Dương Kiếp Quyền, Hôn Nguyên Thánh Quyền, đủ loại tư tưởng từng cái thi triển, kém cỏi nhất cũng có thất cấm lĩnh vực cấp độ, mạnh mẽ càng là ẩn ẩn chạm tới lĩnh vực bắt cấm cực hạn, khoảng cách lĩnh vực thần cấm cửa lớn, chỉ kém nhẹ nhàng đẩy một cái. Nhưng chính là cái này đẩy một cái, Phương Dương vô luận như thế nào đều khó mà làm đến. Chỉ có thể tại lĩnh vực bắt cấm đạo quanh. Hết thệ còn sớm, ta vừa mới nắm giữ thiên tài đỉnh phong nội tính, hơn nữa còn chỉ là hóa long đệ cửu biến cảnh giới, trước mắt chỉ cần thí nghiệm ra đầu nào con đường thích hợp nhất liền tốt. Phương Dương tâm niệm chuyển động, nhìn trước mắt đem hết toàn lực, cũng đã vết thương chồng chất kiệt ngạo Khổng Tước, tiếp tục thi triển ra đủ loại bí thuật, cùng nó chém giết cùng một chỗ. Những chiêu thức này uy năng tuy mạnh, nhưng có thể ẩn ẩn nhìn ra chỉ là thô sáng tạo bí thuật, Phương Dương cử động lần này là tại bắt ta đại đệ tử thí chiêu a. Khổng Tước Vương pháp nhãn không sai, nhưng không có ngăn lại ý tứ. Một phương diện, Phương Dương trong trận chiến này thi triển ra nhiều như vậy mới thành lập bí thuật, còn có thể đè ép Khổng Đăng đánh, là chính hắn bản sự. Một phương diện khác, Khổng Đăng cái này đại đệ tử, hắn thấy thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, ngày sau tu thành đỉnh cao nhất đại năng sát suất không nhỏ, nhưng giống hắn dạng này chen vào thất cấm lĩnh vực, tung hoành đông hoàng, cơ hội không có khả năng. Hôm nay Khổng Đăng cùng Phương Dương một trận chiến, có lẽ sẽ đổi phế một đoạn thời gian, có lẽ sẽ tại gặp chắc trở bên trong kích phát ra mạnh hơn chí khí. Tại thiên tiêu chạy xiết nước đương thế, cái này bại một lần, có lẽ là một chuyện tốt, có thể để cho hắn nhận rõ trình độ của mình. Không đăng bại tướng đã hiện ra, trận chiến này đã không có chút hồi hộp nào. Vậy xem bầy yêu ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, xác nhận Khổng Đăng gần sau khi thất bại, cũng không có quá mức bi phẫn cùng cửu thị Phương Dương. Bởi vì Khổng Tước Vương dù cùng yêu hoàng điện có quan hệ, nhưng sớm đã tại Đông Hoang lập nghiệp, ngày nay cùng Nam Linh yêu tộc quan hệ cũng không phải là đặc biệt chặt chẽ. Không đăng lại càng không cần phải nói. Đây là một vị tại Đông Hoang sinh trưởng ở địa phương tiên tiêu, cùng bọn hắn Nam Linh không hề có một chút quan hệ, thua ở Phương Dương trong tay, rất cũng không phải bọn hắn Nam Linh yêu tộc mặt mũi. Nam Linh yêu tộc thiên kiêu số một tề lân, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, mới thật sự là có thể đại biểu Nam Linh thiên kiêu. Không đăng, chỉ là cái ngoại lai yêu mà thôi. Chỉ tiếc, tề lân ngày nay đã là nửa bước đại năng, Phương Dương dù là tốc độ tu hành lại nhanh, mấy năm này cũng không khả năng đuổi theo phải lên. Muốn phải hai vị này riêng phần mình đại biểu Đông Hoang cùng Nam Lĩnh Thiên Kiêu phân ra thắng bại, chỉ sợ phải đợi một đoạn thời gian. Một canh giờ đi qua, Phương Dương cùng Khổng Đẳng đại chiến hơn ngàn hiệp. Cái trước thân mang vết thương nhẹ, cái sau thân chịu trọng thương. Khổng huynh, ta còn có một chiêu, mời ngươi đánh giá. Phương Dương đối mặt Khổng Đẳng kiên trì thời gian dài như vậy, giúp hắn thí nghiệm đông đảo bí thuật, cũng là kính nể lên đối phương ý chí, đổi giọng xưng hô nói. Đến. Khổng Đẳng ho ra máu không ngừng, ánh mắt quật cường. Âm Dương ngũ hành hôn nguyên kiếp quang thần thánh quyền. Phương Dương tứ đại bí cảnh cộng minh, đem cơ hồ hơn phân nửa chỗ tu bí thuật dung hợp cùng một chỗ, cưỡng ép thi triển ra môn bí thuật này. Màu sắc sặc sỡ quyền ấn, khí tức hỗn tạp, nhưng lại khủng bố và phần, mang theo làm lòng người chập chờn thần uy, hung hăng đánh phía trận địa sẵn sàng Khổng Đẳng. Khổng Tước pháp tướng nay đã tàn tạ không chịu nổi, tại Âm Dương ngũ hành hỗn nguyên kiếp quang thần thánh dưới quyền, nháy mắt bị tan rã thành không. Một thân ảnh rơi xuống trên mặt đất. Khổng Đẳng té xỉu ở hoang yêu trên chiến đài, đi qua cùng Phương Dương một trận chiến này, hắn đã mất đi toàn bộ khí lực cùng thủ đoạn, như là mặc người chém giết dê bò. Dù là tùy tiện đến một vị tứ cực tu sĩ, tay cầm lợi binh, đều có thể đem hắn lúc này chém thành muôn mảnh. Đánh bại Khổng Đẳng, mệnh số 1000 chư vị yêu hoàng điện đồng đạo, nhưng có nguyện ý lên đến đọ sức một phen. Phương Dương trên người vết thương nhẹ, nhanh chóng khép lại, chỉ có trên quần áo từng đạo lỗ hổng, chứng minh hắn vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt. Trừ cái đó ra, hắn toàn thân trên dưới khí lực dồi dào, căn bản không nhìn thấy nửa phần chiến lực bị hao tổn bộ dáng. Thực ra, cưỡng ép thi triển ra môn này dung hợp hơn phân nửa bí thuật chiêu thức, Phương Dương vẫn là nhận chút nội thương, khí huyết chìm xuống, chỉ là khó mà bị ngoại nhân phát giác. Chúng yêu tự nhiên không chịu cùng Phương Dương chiến đấu, yếu là đi bị đánh, mạnh mẽ thắng cũng thắng mà không võ. Khổng Tước Vương yên lặng đem Khổng Đẳng cái này đại đệ tử thu hồi, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Phương Dương kêu hắn lại. Khổng Tước Vương, Khổng huynh ngày nay khí thua thiệt thương thân, đều là vì ta thí chiêu gây nên, cái này một gốc vạn năm linh dược xin hãy nhận lấy, mặc dù dùng cho duyên thọ hiệu quả không đủ, nhưng đối Khổng huynh tình huống hiện tại có kỳ hiệu, nhất định có thể không rơi xuống bệnh căn. Phương Dương lấy ra một gốc như là ngọc thụ dược thảo, dùng đạo lực kéo lên, đặt ở Khổng Tước Vương trước người. Ta thay hắn cảm ơn ngươi. Khổng Tước Vương lông mày nhíu lại, không biết Phương Dương vì thế làm tư thái, vẫn là thật lòng thành ý, suy tư một chút sau thu hồi cái này gốc linh dược, rời đi Nam Yêu nhất mạch lãnh địa. Yêu Hoàng Điện, tế đàn máu. Phương Dương đánh bại Khổng Đẳng về sau, Nam Linh tu sĩ yêu tộc không một yêu nguyện ý cùng hắn một trận chiến, cho nên Tể Kỳ tại hỏi thăm Phương Dương ý kiến về sau, dẫn hắn tới trước đến chỗ này bí địa. Chờ sau đó Phương Dương lĩnh hội xong thiên địa pháp nhãn, lại lập tiệc rượu khoản đãi đối phương. Tế đàn máu, toàn thân như là máu tươi ngày đêm đổ vào, ngưng kết mà thành, tỏa ra khó mà nói nên lời mùi máu tanh, tụ thành một đoàn đỏ như máu khí thể. Đỏ như máu khôi không khí, kéo lên một cái cùng mắt người lớn nhỏ bảo châu, trải rộng lít nha lít nhít huyết khí, đại thể vì tái nhận thực thể, chỉ có một mặt có màu vàng thủy tinh thể, tựa như trong mắt người mắt đen. Căn cứ yêu hoàng điện một vị nào đó thánh hiền suy tính, khối này tế đàn máu có rất lớn xác suất là một vị hoàng giả còn sót lại tàn khu. Thiên địa pháp nhãn cũng là vị hoàng giả này lấy bí pháp tu thành thiên nhãn, vì lẽ đó không phải là không thể đế giả thôi động, chỉ có thể chờ đợi nó tự đi xúc tích lực lượng. Một vị nam tử đứng tại tế đàn máu bên cạnh, thẳng đến Phương Dương đến gần, lúc này mới xoay người, cùng hắn hai mắt tương đối. Cà ca. Tề Kỳ đi ra phía trước, khéo léo đứng tại vị này nam yêu Tề Lân bên cạnh. Tại hạ Phương Dương, hữu ngưỡng đại danh. Phương Dương chắp tay làm lễ nói. Tại hạ Tề Lân, cũng không ngưỡng mộ đã lâu tiếng tăm. Phương đạo hữu, ta từng gặp ngươi. Nam yêu Tề Lân mấy câu nói đó, nhường Tề Kỳ hai mắt trợ to, không hiểu nhìn xem ca ca của mình. Phương Dương cũng là vơ vét từ bản thân ký ức, suy tư ở nơi nào đụng phải Tề Lân. Mấy năm trước, thiên địa pháp nhãn vừa lúc đến thiên vạn năm một lần mở ra thời cơ, trong điện đông đảo trưởng bối lấy pháp nhãn quan sát bảy đại cấm khu, muốn phải thăm dò bất tử thần dược bí mật. Kết quả, nhìn thấy một đoàn người đi xa bầu trời sao, ngồi cựu long kéo quan tài, giáng lâm tại hoàng cổ cấm khu. Lúc đầu, chúng ta đều cho rằng một đám phàm nhân có thể bay vào vũ trụ, đã là cơ duyên lớn lao, không có khả năng lại từ hoàng cổ bên trong cấm khu đi ra. Không nghĩ tới, Phương Dương đạo hữu trước đây còn chưa bước vào đường tu hành, liền có thể từ hoàng cổ cấm khu đi ra, mà lại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đi tới Hóa Long đệ cửu biến cảnh giới, gồm cả lĩnh vực bát cấm chiến lược. Loại này tốc độ tu luyện, loại thiên tư này, quả thực làm ta xấu hổ. Tề Lân không có thừa nước đục thả câu, vì muội muội cùng Phương Dương giải thích nói. Đạo hữu quá khen. Phương Dương biết được chân tướng về sau, khiêm tốn nói. Trước mắt vị này nam yêu, khí tức trên thân gần như sắp muốn áp chế không nổi, rõ ràng đột phá tiên hai đại năng cảnh giới, ngay tại gần nhất mấy ngày này. Quá phận khiêm tốn liền không tốt. Chờ Phương đạo hữu cùng ta cảnh giới ngang hàng, chúng ta một trận chiến như thế nào? Ngày nay ta dù có thể áp chế tu vi, nhưng đạo pháp cảm nộ không giả được, tính không được công bằng một trận chiến. Tề Lân trong mắt chiến ý bừng bừng phấn chấn. Hắn sớm đã từ muội muội cùng Long trưởng lao trong miệng biết được Phương Dương khi độ kiếp cùng hư không đại đế là cấn một trận chiến sự tình, có thể vượt qua loại này đại kiếp, Phương Dương tại Hóa Long bí cảnh tu hành nhất định là muốn thắng qua hắn. Nhưng Hóa Long bí cảnh mạnh, không có nghĩa là tại tiên đài bí cảnh cũng có thể vượt qua hắn, không trải qua một trận chiến, ai lại biết thừa nhận chính mình yếu tại người khác? Trong vòng 3 năm, chúng ta tất có một trận chiến. Phương Dương nói ra câu nói này lúc, trong mắt cũng dâng lên chiến hỏa, chờ mong cùng Nam Yêu Tề Lân một trận chiến một ngày kia. Tề Kỳ nhìn xem cùng nhìn nhau, phản phất muốn dùng tầm mắt phân ra cái mạnh yếu hai người, chợt cảm thấy chính mình có chút dư thừa tới đây. Nam Yêu, Long Tôn, ngài hai vị muốn đánh một trận còn phải qua mấy năm, đừng quên hiện tại chính sự, điện chủ chỉ cấp hai chúng ta ngày, nắm chặt lĩnh hội thiên địa pháp nhãn mới là chuyện thần yếu. Nàng bất đắc dĩ nói. Hai người nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến tế đàn máu bên trên, viên kia chân quý đến cực điểm thiên địa pháp nhãn bên trên, thôi động đủ loại bí thuật, phân tích viên này pháp nhãn bên trong đạo tác. Chương 94, Chân Long Bảo Thuật, dẫn Long Thủ. Chương 94, Chân Long Bảo Thuật, dẫn Long Thủ thiên địa pháp nhãn. Phương Dương mở ra nguyên thiên nhãn, nháy mắt nhìn thấy cái này viên yêu hoàng điện chân bảo nội bộ, dường dạ như sao phức tạp hoa văn, tựa như để hắn trở lại lần đầu gặp gỡ Long Văn Hắc Kim đỉnh lúc, rất khó cẩn thận thăm dò, từ trong tìm tới hữu dụng đạo văn. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, có nguyên thiên nhãn cái này hai thiên nhãn tại, lại tăng lên đến thiên tài đỉnh phong nội tính, Phương Dương rất nhanh liền tìm được mạch suy nghĩ, bắt đầu phân tích cái này thiên địa pháp nhãn. Nguyên thiên nhãn lấy tìm mạch dò xét nguyên làm chủ, ta cũng không yêu cầu xa vời nó có gì đó năng lực công kích, vì lẽ đó chỉ cần tìm ra thiên địa pháp nhãn bên trong có quan hệ với thị, thấu thị, hơi xem các phương diện đạo văn, dung nhập tự thân thiên nhãn bên trong, hai ngày này thời gian liền không có bổ phí. Thiên địa pháp nhãn giống như thật sự là một vị cổ hoàng đại đế ánh mắt, hơn nữa còn là đi qua tỉ mỉ tế luyện, tu hành có cấm kỵ đồng thuật ánh mắt. Nếu như có thể được đến cái này viên pháp nhãn, Phương Dương vội vàng cắt đứt chính mình cái này ý niệm. Tuy nói cùng Nam Yêu nhất mạch kết duyên, là cái kia Long trưởng lao không giảng cứu, nhưng đến tiếp sau hắn cũng đồng ý để xem cao chọc trời địa pháp mắt, tiêu trừ lần này thù hận cách làm. Ngày nay đã thanh toán xong, hắn tổng không tốt nhớ thương trong nhà người khác đồ vật. Huống hồ, tuy nói yêu hoàng điện không có cực đạo đế binh, nhưng nó có thể sừng sững Nam lĩnh mấy chục ngàn năm, như thế nào cũng sẽ có thánh nhân nội tình trấn áp. Phương Dương liền xem như nghĩ trắng trợn cắt đoạn, trong vòng mấy chục năm là không thể nào sự tình. Tế Lân đứng tại Phương Dương bên cạnh, mắt nhìn thẳng mà nhìn chằm chằm vào thiên địa pháp nhãn, đồng dạng muốn nhờ pháp nhãn tới sửa ra bản thân thiên nhãn. Hắn không tu nguyên thuật, cho nên cảm ngộ phương hướng cùng Phương Dương không giống, chuyên chú vào thần kích, phân tích hai cái đối tu luyện, chiến đấu có lợi phương diện. Đến mức Tề Kỳ, nàng trợn to một đôi mắt đẹp, dốc hết toàn lực thôi động Nam Yêu nhất mạch truyền thừa đồng thuật, muốn phải từ thiên địa pháp nhãn bên trong tìm hiểu ra một chút tâm đắc, nhưng lại tiến độ giải rác. Nam Yêu nhất mạch đồng thuật, kỳ thực chính là một vị nào đó thánh hiền, từ thiên địa pháp nhãn bên trong cảm ngộ ra bí thuật, là hàng thật giá thật thánh đạo đồng thuật. Môn này đồng thuật tu luyện sơ kỳ, đối người tu hành yêu cầu không cao, nhưng đến cuối cùng, người tu hành phải đản sinh ra thiên nhãn mới có thể thi triển ra đồng thuật chân chính uy năng. Nếu là hậu nhân ngộ tính xuất chúng, tu hành môn này đồng thuật trong quá trình có thể lĩnh hội thiên địa pháp nhãn, đến phụ trợ thiên nhãn sinh thành. Tề Kỳ rõ ràng thuộc về huyết mạch cường hành, nhưng ngộ tính tại thiên kiêu trung bình bình không có gì lạ cái kia một loại, đừng nói là hóa long bí cảnh tu ra thiên nhãn, có thể tại tiên hai cảnh giới sơ kỳ tu thành, đều xem như gặp may. Anh ta cùng Phương Dương đầu góc là thế nào lớn lên? Thật muốn đem bọn hắn đầu cậy mở đến xem, chọn một cái tốt đổi lại cho ta. Tề Kỳ gặp lĩnh hội tiến độ chậm chạp, có chút phân thần, trong đầu thỉnh thoảng có tà ác ý niệm sinh ra. Nàng thân là Nam Yêu nhất mạch dòng chính tộc nhân, lại là Nam Yêu Tề Lân em gái ruột, từ tiểu thụ tận ngàn vạn sủng ái, tính chân tư cách, làm sao có thể là đối mặt Phương Dương, Tề Lân lúc như vậy có học có lễ nghĩa. Đối đãi bình thường yêu tộc, nhân tộc, tuy nói không lên ăn ngang nói ngược, nhưng cũng đủ để nói là không coi ai ra gì, cao ngạo tự đại, tính cách đáng liệt. Ầm. Tề Kỳ cái hốc, tựa như chịu một cái trọng truy, nàng lập tức nước mắt đầm địa, hướng Tề Lân nhìn lại, vô cùng đáng thương. Tĩnh khí ngưng thần, an tâm tu hành, không muốn phân tâm. Tề Lân nói xong câu đó, tiếp tục tham ngộ thiên địa pháp nhãn, không để ý đến cái này ngu xuẩn muội muội, sai lầm chồng chất ngụy trang. Khóc. Trước tiên đem ngươi phần mắt tụ tập thần lực, ẩn tàng càng sâu một điểm lại nói. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, ba người thỉnh thoảng một mình lĩnh hội, thỉnh thoảng giao lưu cảm ngộ, đều từ thiên địa pháp nhãn bên trong lấy được nhất định thu hoạch. Phương Dương từ thiên địa pháp nhãn bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt, ngày sau có thể dựa vào những phù văn này đến đẩy mạnh nguyên thiên nhãn tiến hóa, khiến cho hướng đặc biệt phương hướng tiến lên. Tề Lân, hắn thu hoạch lớn hơn. Một đôi mắt sinh ra hào quang màu tím, hiển nhiên là tại đây hai ngày thời gian bên trong tu ra chính mình thiên nhãn. Phương đạo hữu, ta chuẩn bị đi độ tiên hai đại kiếp, không biết ngươi nhưng có hứng thú quan sát. Tề Lân mở miệng mời Phương Dương nói. Hắn đối Phương Dương cái này mấy thiên tiêu, xuất phát từ nguyên nhân nào đó rất là yêu thích, cho nên lúc này vừa mới quen biết hai ngày, liền nhiệt tình mời hắn quan sát độ kiếp. Độ kiếp, đối mỗi cái tu sĩ mà nói, đều là cực lớn sự tình, không phải là thân bằng hảo hữu, những người khác quan sát chính là một loại mạo phạm, một phần uy hiếp. Vậy liền cảm ơn Tề huynh. Phương Dương đáp ứng Tề Lân mời. Đối với hắn mà nói, Tề Lân loại này đẳng cấp thiên tiêu, dù là trong thời gian ngắn không thể cùng nhất chiến, nhưng có thể coi độ kiếp cũng là có một chút chỗ tốt. Có thể mượn đối phương kiếp nạn, đến thu vào một chút ngày trong kiếp lôi văn, tế luyện chứng đạo chi khí đạo kiếp hoàng kim đỉnh. Người cũng cùng đi. Tề Lân xếp ngay ngắn kỳ nói. A, ta. Tề Kỳ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, cũng không muốn đi xem ca ca độ kiếp, lấy nàng tư chất ngộ tính cũng nhìn không ra lý lẽ gì, quá nhàm chán, tính toán phản kháng nói, ta cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu. Ca ca ngươi không muốn ta thụ thương a? Cứ như vậy quyết định, còn có ngươi đã đi qua một chuyến Trung Châu, khoảng thời gian này an tâm trở tại Nam Lĩnh tu hành, đừng luôn nghĩ ra ngoài loạn đi dạo. Đừng tính toán cầm phụ thân ép ta, ngươi biết, phụ thân hai năm trước liền đánh không lại ta. Tề Lân ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Tề Kỳ ủ rũ, không còn tính toán dây dưa. Hôm nay, Tề Lân còn muốn đi yêu hoàng điện một chuyến, liền nhường Tề Kỳ an bài Phương Dương nơi ở, để hắn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xem lễ độ kiếp. Phương tiểu đệ, nơi này có thể còn đi. Có lẽ là hai ngày này cùng Phương Dương thân quen, Tề Kỳ lộ ra tự thân yêu nữ một mặt, không còn giống lần đầu gặp gỡ lúc coi trọng như vậy lễ tiết, chỉ vào trước mặt một tòa đình viện, cười hì hì trêu chọc Phương Dương nói: "Ngươi nên gọi ta ca. Ta nhớ được Tề huynh đã nói với ngươi, ta số tuổi thật sự so ngươi phải lớn, chỉ là phục dụng xong thánh quả phản lão hoàn đồng a." Phương Dương không có nuông chiều yêu nữ này, ngược lại trêu chọc nàng nói. Hắn ngày nay kiến thức đến nàng chân chính diện mục, xem như rõ ràng, Tề Lân vì cái gì xếp ngay ngắn kỳ cô em gái này như vậy nghiêm ngặt, liền quan sát độ kiếp đều muốn cưỡng chế đối phương đi. Vương gia, nam yêu nhất mạch. Bắc Đế Vương Đẳng, nam yêu Tề Lân. Đệ đệ Vương Sung, muội muội Tề Kỳ. Có thể như vậy giống nhau. Tề Lân sợ không phải là lo lắng cho mình muội muội dài lại ra, biến thành Vương Sung người như vậy, mới như vậy nghiêm ngặt ước thúc Tề Kỳ. Phương ca, ngươi cùng ta ca nói một chút, để ta đi Đông Hoang được thêm kiến thức như thế nào. Hắn cả ngày quản quá nghiêm, lần trước đi Trung Châu, vẫn là ta cầu càng lâu, hắn mới đồng ý nhường Long Dì thay ta đi Trung Châu tìm kiếm Long Thủy. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta bây giờ còn đang Trung Châu du ngoạn, không đến mức bây giờ bị anh ta lệnh cấm không cho phép ra ngoài, ngươi có thể được đối ta phụ trách. Tề Kỳ ngữ khí nháy mắt mềm mại lên, vì thoát đi thân ca ca bảy lồng giam, thậm chí ngay cả Phương ca đều kêu đi ra. Phương Dương không nghĩ tới Tề Kỳ hạn cuối thấp như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng phó đối phương. Đình viện nhà chính bên trong, một cái đầu hổ bị treo trên tường, đủ loại lộ ra man hoang khí tức đồ vật, chứng cứ nam lĩnh độc nhất phong thổ nhân tình. Phương Dương nghiêm trọng hoài nghi, đây là Tề Kỳ tại công báo tư thủ, tại đem hắn thù hận hóa giải về sau, liền bắt đầu mang theo tư trả thù hắn hủy nó Trung Châu một chuyến sự tình, cố ý an bài cái này một tòa, có chứa hung hãn khí đình viện. Bất quá, hắn cũng không để ý những thứ này trang trí, tìm tới trong đình viện tự mang mật thất, liền đi vào, kiểm tra một phen không có vấn đề sau. Rút 10 lần. Phương Dương không có suy nghĩ nhiều, đem khổng đằng nơi đó lấy được 1000 mệnh số, hao phí tại rút 10 lần nút bấm bên trên. Đế hoàng hiệp bao da, trắng, thần quang động, trắng, lăng ba lệ cổ phục, trắng, cổ điểm, trắng, vô hạt dưa hấu, trắng, 100 năm nhân sâm, trắng, thần túc kinh, xanh lá, miêu tả, nào đó Phật môn chùa cổ cất giấu võ học bí tịch ma quỷ ma dược, tím, miêu tả, quỷ bí chi chủ thế giới, vượt sâu con đường danh sách 4 ma dược, danh sách ngũ dục nhìn sứ đồ hoàn thành nghi thức sau phục dụng, có thể tấn thăng làm ma quỷ vượt sâu con đường. Ma quỷ ngươi phạm là đổi một cái bình thường điểm ma dược, ta có lẽ còn nguyện ý hiện ra tới, nếm thử dùng nguyên thiên nhãn phân tích một chút trong đó phát tác. Hiện tại, áp đáy hòm đi thôi ngươi. Phương Dương đem tấm thẻ này bài để vào sâu trong thức hải, quyết định không thành thánh không đủ hiện, hắn sợ nhường thật tốt một cái huyền huyễn thế giới, nhiễm phải loại này quỷ dị đồ vật. Đợi lát nữa, giống như có chút không đúng. Quan tài đồng đứng đầu, hắc ám náo động. Bàn về quỷ dị đến, thế giới này tựa như cũng không có mạnh đến mức nào. Lôi thần thần cách, đỏ, miêu tả, nào đó tiểu thế giới lôi thần sau khi chết lưu lại thần cách. Có một phương thế giới hoàn chỉnh lôi đình phát tác, đồng thời có thể hấp thu chúng sinh niệm lực, rèn luyện vì thuần túy tín ngưỡng lực độ tốt. Phương Dương không quan tâm nhỏ thế giới thần linh chứ, lại thế nào là tiểu thế giới, màu đỏ phẩm chất thẻ bài, liền có thể nói rõ cái này viên lôi thần thần cách cấp độ không thấp. Hắn dù không chủ tu lôi đình đạo, nhưng đạo kiếp hoàng kim đỉnh đi qua nhiều lần thiên kiếp rèn luyện, sớm đã sinh ra số lượng không ít lôi văn, có thể mượn cái này lôi thần thần cách pháp tác tiến thêm một bước. Mà lại, thế giới giả thiên tín ngưỡng đạo dù không thịnh hành, nhưng giả tá tín ngưỡng lực, tế luyện pháp khí lại là một đầu đường hoàng đại đạo. Phương Dương tự thân không muốn hấp thu cái gọi là thần cách, lo lắng có chướng ngại sau này đạo đồ, đạo kiếp hoàng kim đỉnh có lẽ có thể thử một lần. Dẫn Long thủ, vàng, miêu tả, một vị nào đó chí tôn từ chân long nhất tộc chí tôn di thể bên trong, tìm hiểu ra một thức chân long bảo thuật tán thủ, chiếm giữ nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất, có giam cầm, công phạt năng lực dẫn long thủ, chân long bảo thuật tán thức, chân long vị thái cổ thập hung đứng đầu, nó bảo thuật dù là tại tiên vương trong tay, cũng được xưng tụng là tiện tay sát chiêu, hận không thể nhìn thấy hoàn chỉnh chân long bảo thuật a. Phương Dương đem tấm thẻ này bài ra. Màu vàng thẻ bài trong chớp mắt dung nhập thức hải của hắn. Trong thoáng chốc, Phương Dương tựa như đi tới tiên cổ trong thời kỳ, giữa thiên địa tràn ngập trường sinh tinh khí, đủ loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh không thiếu sót, 10 phần thích hợp tu sĩ tu hành. Giống. Chân trời, tiếng long ngâm vang lên, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, nên đón thế gian chân chủ giáng lâm. Phương Dương giáng chống đỡ lên gần 4 lượn đầu gối, đỉnh lấy khiến người hoảng sợ long uy, ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Một đầu màu bạc trắng chân long, tùy ý đi khắp tại trong mây, mắt rồng đạm mạc vô tình, vốn không có để ý bởi vì chính mình xuất hành, mà quỳ rạp trên đất đông đảo sinh linh. Nó nhô ra một cái móng phải, hướng một tòa mấy vạn trượng núi cao chụp tới, dễ như trở bàn tay đem nó bắt trong tay, phảng phất tại ném tiểu cầu, tại hai cái bước rồng ở giữa dứt bỏ ném đi. Cuối cùng, có lẽ là chơi chán, màu trắng bạc chân long tùy ý đem núi cao ném đi, liền bơi động lên thân thể khổng lồ, hướng nơi xa bay đi. Núi cao ầm ầm rơi xuống đất, nện ở một chỗ bình nguyên phía trên, không biết trong nháy mắt này giết chết bao nhiêu sinh linh. Dẫn long thủ, Phương Dương không có để ý bị núi cao đập chết đông đảo sinh linh, bên trong đôi mắt tràn ngập một thức này chân long tán thủ phù văn, đem nó in dấu thật sâu khắc ở thức hải của mình. Có lẽ thẻ bài vì hắn diễn hóa một màn này, là ngày xưa chân thực phát sinh qua sự tình, nhưng cái này lại cùng hắn có liên can gì đâu. Hắn quản không được việc này, không cần thiết lòng thông cảm tràn lan, vì thế mà xuân đau thu bờn. Chỉ là tập trung tinh lực, lĩnh hội một thức này chân lòng tán thủ. Chương 95, xương lớn nấu thành canh, Đông Phương Giã. Chương 95, xương lớn nấu thành canh, Đông Phương Giã Nam Lĩnh. Phương Dương cùng Tề Gia huynh muội một đường, thông qua vực môn đi tới một chỗ rừng núi hoang vắng, Tề Lân chuẩn bị ở chỗ này độ kiếp. Yêu hoàng điện phụ cận yêu tộc quá nhiều, có vô số thôn trại, bộ lạc định cư ở bên cạnh, dù là đi xa 100.000 dặm, cũng khó có thể tìm tới một chỗ thích hợp đất độ kiếp. Bất quá kể bên này, có một đầu có thể so với đại năng giao long, chờ ta độ xong kiếp sau, liền đem nó giết chết, xin vương đạo hưu ăn một bữa giao long thịt. Tề Lân dứt lời, đứng dậy hướng xa xa một tòa núi hoang bay đi, trong cơ thể khí tức không còn che giấu, như cùng chết cô quặng nhiều năm núi lửa bỗng nhiên một phát, vô tận thần năng cuộn trào mãnh liệt mà ra, đưa tới tiên hai đại kiếp. Mây sét dày đặc, gió bao giáng lâm. Phương Dương lấy ra hỗn độn thạch, nháy mắt đánh ra từng tầng trận văn, lấy bí chữ tổ bảo vệ lấy chính mình cùng Tề Kỳ hai người, sau đó ngồi ở phía trên, nhìn ra xa Tề Lân độ kiếp. Nguyên Thiên nhãn sắc bén, bắt giữ lấy thiên kiếp ở giữa phù văn. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh từ khổ hải bay ra, đập ầm ầm trên mặt đất, nội bộ ẩn chứa lôi kiếp bảo dịch, tăng thêm nó tự thân sức nặng, đã thẳng đến 300.000 cân mà đi. Thân đỉnh phía trên, lôi văn, cốt văn, trận văn dày đặc, tại bí chữ binh cùng bí chữ tổ song trọng tế luyện phía dưới, những thứ này diễn dịch thiên địa pháp tắc phù văn, viên mãn dung hợp làm một thân thể, làm cho cái này chứng đạo chi khí nội bộ cấm chế càng phát ra hoàn thiện. Đây chính là đạo kiếp hoàng kim đúc thành bảo đỉnh. Tề Kỳ nhìn thấy đạo kiếp hoàng kim đỉnh, ngo ngoe muốn động, muốn phải vào tay sờ một cái, nhưng nhìn thấy phía trên kinh khủng kiếp băng, lôi hỏa, vẫn là tạm thời buông xuống cái này ý niệm. Đây chính là hỗn độn thạch. Tề Kỳ lại hiếu kỳ nói, nhìn xem khối này vô giá kỳ trân, bị Phương Dương ngồi dưới thân thể, không khỏi nghĩ đến kẻ trước mắt này, trong tay đến cùng có bao nhiêu đồ tốt. Liên hỗn độn thạch loại này thánh tài, đều chỉ có thể xung làm giường, không thể bị tế luyện thành một phương trọng khí, dùng cho đối địch. Nhìn xem Phương Dương hết sức chuyên chú, cũng không để ý tới bộ dáng của nàng. Tề Kỳ đôi mắt sáng lên, rón rén đi tới hỗn độn thạch bên cạnh, đặt mông ngồi tại khối này thánh tài mặt trên. Thánh tài chính là không giống. Nàng dùng thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve hỗn độn thạch mặt ngoài, cảm nhận được cái kia một luồng lạnh thấu xương ý về sau, ngẩng đầu nhìn một cái Phương Dương, phát hiện đối phương không có đuổi nàng đi xuống ý tứ, căng cứng thân thể mềm mại dần dần buông lỏng xuống. "Ca ca túi, chờ ta về sau cảnh giới đi lên, nhất định muốn hung hăng trấn áp ngươi." Tề Kỳ quẳng xuống câu lời hung ác về sau, mười phần cẩn thận địa vận chuyển đồng thuật, quan sát Tề Lân khi độ kiếp sử dụng đủ loại bí thuật. Phương Dương chỉ là cái người ngoài, khó mà từ Tề Lân độ kiếp bên trong thu hoạch được thu hoạch gì. Tề Kỳ không giống, xem như nam yêu nhất mạch dòng chính, Tề Lân em gái ruột, Tề Lân tu hành qua bí thuật, nàng tất cả đều tu hành qua, chỉ là có hay không nắm giữ vấn đề. Tề Lân độ kiếp, đem nam yêu nhất mạch bí thuật từng cái thi triển, lấy tới độ tiên hai đại kiếp, có thể nói đối bất luận một vị nào nam yêu nhất mạch tộc nhân, đều xem như một trận cơ duyên không nhỏ, có thể từ trong cảm ngộ đến Tề Lân đối bí thuật sử dụng thủ đoạn. Tề Kỳ cũng không có giống nói ra miệng như thế, mười phần chán ghét ca ca Tề Lân hành vi, lựa chọn đục nước béo cỏ, mà là hết sức chuyên chú bắt đầu tìm hiểu Tề Lân thi triển bí thuật, trong đôi mắt đẹp từng đạo ánh sáng rực rỡ lóe qua. Đạo thứ nhất lôi kiếp, vô tận ngũ hành ánh chớp rơi là tả thành biển, dự dục kinh khủng sắc cơ, mỗi một sợi ánh chớp đều đủ để diệt sát một vị tiên một tu sĩ, càng không cần nói quy mô khổng lồ như thế biển lôi sẽ là cỡ nào uy lực. Đạo thứ hai lôi kiếp, từng đạo hỗn độn lôi đình đánh xuống, mỗi một đạo lôi đình đều muốn so Phương Dương độ hóa rồng kiếp lúc trắng kiện, gần như cỡ thùng nước. Tề Lân đem một tôn bảo tháp đội ở trên đầu, hỗ trợ chia sẻ hỗn độn lôi đỉnh công phạt, cả người tắm rửa tại ánh chớp phía dưới, cao ngất không động, không thấy e sợ màu. Đạo thứ ba lôi kiếp, cổ sử bên trong khủng bố thiên kiếp giáng lâm, đủ loại kiếp quang tràn ngập phương thiên địa này, liền Phương Dương cùng Tề Kỳ nơi ở cũng nhận một chút lan đến. May mà những thứ này tiết lộ ra kiếp quang, uy năng cũng không tính khủng bố, không thể đánh vỡ Phương Dương bày ra pháp trận. Mấy canh giờ sau, lôi kiếp bắt đầu suy yếu. Trước ba đạo lôi kiếp bị Tề Lân bình thường vững vàng vượt qua, chỉ là nhận một chút vết thương da thịt, hiện ra sảng khoái thay mặt nam yêu phong thái. Tề Kỳ gặp Tề Lân bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra. Đồng nhiên, thiên kiếp hừng hực, một đám người hình sấm sét đánh xuống, phóng tới phía dưới Tề Lân. Tề Kỳ chân mày cau lại. Tề Lân máu nóng sôi trào lên. Tia chớp hình người, ngươi lại không đến, ta thật muốn cho là mình không bằng Phương Dương hơn xa. Hắn nở nụ cười, thi triển ra tự thân mạnh nhất bí thuật, cùng đám người này hình sấm sét chém giết cùng một chỗ. Núi cao lay động, bình nguyên nứt ra, giống như diệt thế chẳng cảnh, xuất hiện tại Phương Dương trước mặt hai người. Như thế nào cảm giác, đám người này hình sấm sét uy năng tuy mạnh, nhưng lại khiếm khuyết một tia linh tính. Là ảo rất sao? Tề Kỳ lo lắng mà nhìn xem Tề Lân độ kiếp, muốn phải tiếp tục vận dụng đồng thuật quan sát, lại không thể tránh khỏi đem tâm thần đặt ở an nguy của hắn bên trên. Sự thật chứng minh, lo lắng của nàng là dư thừa. Sau hai canh giờ, tia chớp hình người cùng nơi xa cũng không dáng lâm thiên đỉnh, cùng nhau tiêu tán, lưu lại dù bản thân bị trọng thương, một bộ áo máu, nhưng không có trở ngại Tề Lân, cao ngạo đứng tại chỗ, vận chuyển chữa thương bí thuật chữa trị lấy thương thế. Tề Lân không có nhường hai người đợi bao lâu, đem rách rách dưới quần áo đổi đi, một lần nữa mặc vào một kiện cùng vừa khi độ kiếp, giống nhau như lúc quần áo. Sau đó bay đến Phương Dương cùng Tề Kỳ trước mặt. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh, tản mát ra rung động lòng người ánh sáng vàng, thu hút hắn tầm mắt. Có thể tìm được đạo kiếp hoàng kim tế luyện thành đỉnh, khí vận quá mức vi thiên, mà lại nghe nói hắn còn từng thu được nhân tộc thánh hoàng một thức bí thuật cấm kỵ, cùng Bắc Đế Vương đằng so với, cũng không kém bao nhiêu. Tề Lân thầm nghĩ trong lòng, đối Phương Dương vận khí hơi có chút áo ước. Hắn thân là nam yêu nhất mạch thiên tiêu, tương lai chú định nhập chủ yêu hoàng điện nhân vật, trong tay cũng vẹn vẹn có một khối nhỏ thần ngân tự kim, nhiều nhất tế luyện thành đại năng binh khí, cho nên không có đem nó luyện chế thành chứng đạo chi khí. Đi, ta đi mang các ngươi giết rồng ăn thịt. Tề Lân không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vung tay lên, mang lên Phương Dương hai người, hướng yêu long chỗ ở bay đi, chuẩn bị giết rồng khoản đại Phương Dương. Tĩnh mịch không gợn sóng hồ lớn, ở vào một chỗ sơn cốc bên cạnh, nhìn qua tựa như một tòa tử hồ, không có bất kỳ sinh linh ở trong đó sinh tồn. Yêu long, thật đáng sợ. Làn da màu đồng cổ, người khoác áo thú vạm vỡ nam nhân, tựa như một cái dã nhân, lòng vẫn còn sợ hãi đứng tại trên sơn cốc, nhìn qua chỗ kia bình tĩnh mặt hồ. Hắn từ trong thôn lạc đi ra, vốn định ở bên ngoài đi xa tôi luyện chính mình, cái nào nghĩ đến vừa mới ra cửa nửa tháng. Bất quá là muốn uống nước bọn, thiếu chút nữa bị đầu kia giấu ở trong hồ yêu long một cái nuốt mất. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Bất quá, ta đã sớm cùng thất thúc tổ nói qua, phải ở bên ngoài ra cái tên tuổi, cũng không thể cứ như vậy xám xịt trở lại thôn xóm, không phải vậy mấy tên khốn kiếp kia còn không biết muốn làm sao chế giễu ta. Yêu Long, ngươi chờ đó cho ta. Nhiều nhất 5 năm, ta liền trở lại đem ngươi rút gân rút xương, nấu chín thành một nồi thượng hạng ăn thịt. Đối không khí nói nghiêm túc về sau, dã nhân liền muốn rời khỏi cái này chỗ hung hiểm, tiến về trước địa phương khác, tiếp tục chính mình đi xa. Đột nhiên, trên bầu trời hai đạo ánh sáng đỏ xẹt qua, bay thẳng tòa hồ lớn kia mà đi, để hắn dừng lại rời đi bước chân, nhìn chăm chú hướng bên kia. Chính là chỗ này. Tề Lân cầm trong tay muội muội buông xuống, hắn làm chuẩn kỳ tốc độ bay quá chậm, liền trực tiếp mang nàng cùng một chỗ mắc cầu đồng phi hành. Ta vừa vặn trong tay nắm giữ một loại linh hỏa, chờ Tề huynh bắt Long Chi về sau, liền để cho ta tới chế biến thức ăn đi. Phương Dương mắc cầu đồng sau đó đổi đến. Dù là hắn đem hư không cổ kinh bên trong có quan hệ chuyển rời bí pháp càng ngộ, dung nhập dưới chân ánh sáng đỏ bên trong, vẫn như cũ vô pháp cùng kém một cảnh giới lớn Tề Lân so với, hay là đối phương chủ động thả chậm tốc độ, mới để cho hắn có khả năng miễn cưỡng đuổi theo. Không cần Phương huynh, ta cái này muội muội từ nhỏ ngang bướng, không nghĩ tu luyện công pháp, trước đây 8 tuổi lúc muốn đi tàng kinh các nghiên cứu cổ tịch, cái nào nghĩ đến nàng là một điểm tu hành quê quán cũng không nhìn, ngược lại là đem linh thực cái này một con đường nhỏ cho học đến tay. Hôm nay nhường nàng tới làm đồ ăn, ta chỗ này có một vỏ rượu ngon, chờ một lúc chúng ta không say không nghỉ. Tề Lân khẳng định cự tuyệt Phương Dương đề nghị. Nơi nào có nhường khách nhân xuống bếp đạo lý. Tề Kỳ muốn nói lại thôi, nàng cũng không phải là sợ hãi Tề Lân sau đó tính sổ sách, chỉ là đơn thuần không nghĩ nhường huynh trưởng ở trước mặt người ngoài mất mặt. Tề Lân tay phải hướng phía dưới án áp, một cố cường đại bí áp lập tức càn quét dưới chân hắn mặt hồ. Một đầu yêu long gầm thét nhảy ra, đây là một đầu đại năng cảnh giới hoang yêu, dù không phải là thuần huyết loài rồng, nhưng cũng đã nhưng có mấy phần khí tượng, bên ngoài thân che kín màu đen nặng nề vải rồng, đầu rồng dữ tợn khủng bố, há mồm phun ra một đoàn thái âm chân thủy. Thái âm chân thủy chính là thế gian số một thần thủy, có thể làm hao mòn nguyên thần, nhục thân. Tại một chút cổ xưa theo như đồn đại, địa phủ có một đầu thật lớn trường hà, chính là bởi vậy chờ chân thủy hội tụ mà thành. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Tề Lân quyết đoán ra tay, một bàn tay hướng phía dưới ép đi. Bực này chưa từng hóa hình yêu loại, huyết mạch lại không thuần khiết, cũng không bị hắn coi là đồng loại, thì giết không có nửa phần không đành lòng. Giống. Yêu long phát ra tiếng giống, đem mặt hồ nổ ra từng đạo tận trời bọt nước, cùng thái âm chân thủy cùng nhau thẳng hướng không trung đến. Nhưng mà tất cả những thứ này đều tốn công vô ích. Tề Lân dù vừa mới đột phá tiên hai đại năng, lại như cũ nắm giữ cùng cảnh vô địch chiến lực. Đối mặt một đầu nắm giữ đại năng chiến lược yêu long, một cái tay liền đánh tan thái âm chân thủy cùng sau đó mà tới sóng nước, đem đầu này yêu long bắt trong tay, rút gân rút xương, rách ra chém sừng. Tề Lân thu thập sạch sẽ về sau, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn giao cho Tề Kỳ, liền dẫn hai người đi tới một chỗ sơn cốc trên đồng cỏ ngồi trên mặt đất, nhìn xem Tề Kỳ xử lý đầu này yêu long trên người nguyên liệu nấu ăn. Xương lớn nấu thành canh, gân rồng trong nồi thả, thịt rồng trong nồi thả, mắt rồng trong nồi thả, da rồng trong nồi thả, máu rồng trong nồi thả. Tề Lân nhìn xem Tề Kỳ như thế qua loa chế biến thức ăn phương thức, nhìn không được truyền âm nói, "Tiểu Kỳ, ngươi làm đây là gì đó?" "Ca ngươi yên tâm, gói kỹ ăn." Tề Kỳ truyền âm trả lời. Đồng thời hai tay không ngừng, bó lớn hướng trong nồi để đó đủ loại linh dược, hương liệu, thậm chí còn có một khối to bằng đầu người không biết tên khoáng thạch, một nửa cánh tay trẻ con lớn nhỏ màu hồng phấn vật liệu gỗ. Tề Lân trầm mặc không nói gì. Phương Dương thấy thế, cũng là một hồi kinh hồn bạt vía. "Tiểu yêu nữ này, không phải là trong nồi hạ dược a? Sớm biết như vậy, còn không bằng để cho ta tới a." Phương Dương nhìn về phía Tề Lân, câu này có thể đâm trái tim hắn tử lời nói, chung quy là cũng không nói ra miệng. Uống rượu trước. Tề Lân miễn cưỡng vui cười, móc ra một vỏ bình uống. Đây là phụ thân ta năm đó, lấy 4 cái có thể so với đại năng man thú máu rồng, phượng thủy, hổ cốt, báo gân, phối hợp đủ loại linh dược, thần thủy chế thành rượu ngon. Tổng cộng có 108 đàn, ta mặt dạn mày dày đòi hỏi, hắn cũng chỉ cho ta 3 hũ, nói là ít nhất phải lưu 100 đàn, chờ Tề Kỳ xuất giá thời điểm lại khai đàn. Ta suy nghĩ, hắn đoán chừng đã sớm trộm cắp uống 2-3 đàn, thậm chí uống xong 5 đàn, cho nên mới chỉ cấp ta 3 hũ rượu. Tề Lân một bên nói rượu lai lịch, một bên đem rượu đàn phá phòng, một luồng nồng đậm mùi rượu bay ra. Hắn lấy ra 2 cái chén rượu, trước vị Phương Dương rót một chén, đưa tới. Rượu ngon. Phương Dương tiếp nhận này chén về sau, thần sắc đột nhiên khẽ động. Tề Lân đồng thời quay đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc áo thú dã nhân, ngay tại một viên cự thụ bên cạnh, cười khúc khích vào đầu, nhìn về phía bọn hắn bên này. Nói đúng ra, là đang nhìn trước mặt bọn hắn hũ kia rượu ngon. Hai vị, ta tới trước nơi này, nếu là quấy rầy các ngươi, ta lúc này đi. Dã nhân còn tại trông mà thèm rượu ngon, nhưng nghĩ tới vừa mới nhìn thấy, trong hai người này người nào đó một cái tay hàng phục yêu long hình tượng, biết được chính mình tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc dù là hắn sớm nhất đi tới chỗ này sơ gốc, nhưng vẫn là đi trước thì tốt hơn. Chương 96, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cảm thấy mình lại đi. Chương 96, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cảm thấy mình lại đi là chúng ta quấy rầy, vị huynh đệ kia không bằng lưu lại uống rượu với nhau. Trong lúc dã nhân chuẩn bị rút đi lúc, Tề Lân mở ra thiên nhãn, đánh giá người này về sau, mở miệng mới nói. Loại này cường tráng thể trạng cũng không thấy nhiều. Hắn tại hóa long bí cảnh lúc, cũng chính là mạnh hơn người nọ một chút mà thôi. Đã có duyên gặp, mà lại là đối phương tới trước đến nơi đây, tổng không tốt đem người này đổi đi, hoặc là phơi ở một bên. Mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, cũng không kém chén rượu này, cái này ngủ địch. Thật. Vậy liền cảm ơn hai vị huynh đệ. Tại Hạ Đông Phương Giã, rừng núi thôn phu một cái, như có động tác không thích đáng chỗ, còn xin không cần thấy lạ. Đông Phương Giã là kẻ thô lỗ, nhưng ở ngũ thúc tổ dạy bảo phía dưới, vẫn là học xong vài câu ứng đối người ngoài lời nói. Đông Phương Minh không cần đa lễ, mau mời ngồi. Phương Dương mời Đông Phương Giã ngồi tại tay trái mình bên cạnh. Tề Lân lại móc ra một cái chén rượu, vì Đông Phương Giã cũng rót đầy nghiêm chỉnh chén. Tại hạ Tề Lân, không biết minh đệ ngươi tiểu lượng như thế nào? Hắn cười hỏi. Ngàn chén không say. Đông Phương Giã nghe được mùi rượu, vỗ bộ ngực đại ngôn bất tằm nói. Trước mặt rượu này so ngũ thuốc tổ nhưỡng còn muốn hương, Tề Lân thật là một cái người tốt, vừa gặp mặt liền mời hắn uống rượu ngon như vậy. Ha ha, đến, chúng ta trước uống một chén. Tề Lân cầm rượu lên chén, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon, sắc mặt như thường, không thấy mảy may men say. Phương Dương cùng Đông Phương Giã đồng dạng đem trong chén rượu ngon uống cạn. Cái trước chỉ là gương mặt từng đỏ, cái sau nguyên bản làn da màu đồng cổ đã biến thành đỏ thâm màu, rõ ràng không có hắn vừa mới nói khoác đến như vậy lượng lớn. Rượu này thật mạnh. Đông Phương Giã lẩm bẩm một câu nói. Tề Lân thấy thế khép cười một tiếng, nhưng lại cũng không có xem thường hắn ý tứ. Phụ thân hắn từng cho loại rượu này lên qua một cái tiên một say tên, tên như ý nghĩa, tiên một tu sĩ uống vào một chén rượu cũng muốn say ngã. Đến sau, bởi vì cái kia 100 vò rượu được quyết định tại Tề Kỳ xuất giá lúc uống, cho nên đem cái này tục danh bắt bỏ, chuẩn bị đổi một cái tên. Kết quả hắn phụ thân cho tới hôm nay cũng chưa nghĩ ra loại rượu này nên cứ gọi tên gì tên. Tề Lân mặc dù nhìn ra Đông Phương Giã nhục thân không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương uống vào chén rượu này về sau thế mà còn có thể chống đỡ không ngã. Đông Phương Giã, họ Đông Phương, là cái kia cổ xưa bộ lạc người sao? Tề Lân nghĩ đến yêu hoàng điện bên trong có quan hệ cái nào đó truyền thừa có rất võ chiến huyết bộ lạc ghi chép, nếu như Đông Phương Giã ra từ cái này bộ lạc, vậy hắn nắm giữ loại này cường tráng nhục thân liền nói qua được. Phương Dương, ngươi thân là một giới phàm thể, đến tột cùng là như thế nào tại hóa long bí cảnh đánh xuống thâm hậu như thế căn cơ? Xưa nay đại đế không thiếu phàm thể, tiền kỳ cũng có thể cùng thể chất đặc thù tranh phong, nhưng chân chính lộ ra sắc bén lực áp các địch thường thường là tại tiên đài bí cảnh. Hóa long bí cảnh tu ra so cùng cảnh vương thể còn kinh khủng hơn nhục thân, nhưng người rất khó tin tưởng đây là chân thực. Tề Lân nhìn về phía đối diện Phương Dương, tràn đầy đối tương lai trận chiến kia chờ mong. Tề Minh, uống rượu. Phương Dương cầm đàn rượu lên, vì Tề Lân cùng Đông Phương Giã riêng phần mình thêm một chén rượu về sau, lại cho mình rót đầy, nâng chén mời nói. Làm. Đông Phương Giã nghe vậy, có lẽ là có chút say rồi, hét lớn một tiếng, sau đó một hớp uống cạn, đem rượu chén tầng tầng lớp lớp đặt tại trên bàn. Phương Dương cùng Tề Lân nhìn nhau cười một tiếng, tay nâng chén rượu hướng về phía trước một tính, sau đó riêng phần mình uống xong cái này chén thứ hai rượu. Sau đó, bọn hắn chiếu cố đã có chút vẻ say Đông Phương Giã, cũng không tiếp tục uống rượu, mà là chờ đợi Tề Kỳ bên kia đem thịt rồng chế biến thức ăn tốt. Trong lúc rảnh rỗi, Phương Dương ba người giao lưu lên tu luyện tâm đắc, rảnh rỗi nghe việc ít người biết đến, nam vực bắt quái, cơ hồ không chỗ không nói. Trung Châu có Trung Hoàng, Bắc Nguyên có Bắc Đế, Nam Lĩnh có Nam Yêu, Tây Mạc có cái Tây Bồ Tát, Phương Minh ngươi lời hóa long bí cảnh thần, bị mang lên Đông Tôn danh hiệu, quả thật không tầm thường. Đông Phương Giã cảm khái nói. Hắn dù xuất thân vắng vẻ thôn xóm, nhưng cũng biết được không ít tình báo, sớm tại Tề Lân báo ra tên họ về sau, liền rõ ràng chính mình đụng phải Nam Lĩnh Thiên Tiêu số 1. Thật không nghĩ đến, cùng Tề Lân một đạo nhân càng là giao quang thánh tử Phương Dương, thoáng cái gặp hai vị đại vực thiên kiêu số 1, lần này thật là đụng đại vận. Ta nghe nói Phương huynh trước không lâu mới vừa vặn đột phá hóa long bí cảnh, không biết bây giờ là hóa long thứ mấy biến, có thể hay không nể mặt đánh với ta một trận. Đông Phương Giã nói đến đây, tay phải đột nhiên có chút ngứa, không tự giác sờ đến tay cái khác cây gậy lớn, lúc này mới ngừng lại ngứa. Tại hạ bất tài, trước đây không lâu đột phá hóa long đệ cửu biến, Đông Phương huynh nếu là muốn đánh, ta hết sức vui vẻ phục bồi. Phương Dương nhìn xem Đông Phương Giã nắm chặt cây gậy lớn tay phải, giống như cười mà không phải cười nói. Đông Phương Giã nghe vậy ngu ngơ cười một tiếng, tay phải từ cây gậy lớn bên trên dịch chuyển khỏi, dùng sức gãi gãi tóc của mình, lúc này mới nhớ lại ngũ thúc tổ dạy hắn lời nói thuần nói, được rồi, ta ngày nay mới hóa long đệ ngũ biến, liền không tại Phương huynh trước mặt tự rước lấy đủ. Rồng canh đến rồi. Tề Kỳ đem một đứa bé cao cái hu ném tới, sau đó là gân rồng, long thủy, thịt rồng, da rồng, máu rồng. Cuối cùng, thậm chí còn bên trên co lại tựa như nổ chế qua vải rồng, bánh rán rồi phân tán, hình như một mảnh sóng biển. Xem ra, cũng không tệ lắm. Phương Dương thừa nhận, mới vừa rồi là xem nhẹ Tề Kỳ tay nghề, mặc dù vừa mới bắt đầu cách làm có chút qua loa, nhưng sau khi làm xong, sắc hương vị ba cái cùng cả. Bắt đầu ăn, càng không tệ. Tề Kỳ kêu hừ một tiếng, không có mảy may thuộc nữ bộ dáng, cùng bọn hắn ba người một đường, ngồi tại trên đồng cỏ, lấy ra chén rượu, liền muốn rót cho mình một ly. Thiếu ngược lại điểm. Tề Lân thấy thế đoạt lấy vỏ rượu, tự mình cho nàng rót rượu. Ca, lại đến điểm, ta cũng không phải hải tử. Tề Kỳ nhìn xem trong chén nhàn nhạt một tầng nước rượu, bất mãn nói. Ngươi còn nhỏ, chờ trở thành tiên hai đại năng về sau, muốn làm sao uống ta đều mặc kệ, hiện tại chỉ có thể uống nhiều như vậy. Tề Lân hắn tâm như sắt, quả quyết tự tuyệt nói. Tề Kỳ nghe vậy, một cái đem trong chén nước rượu uống xong, gương mặt lập tức đỏ như cái quả táo. Nhưng Tề Lân ngược lại rượu vừa bạn, nhường nàng nằm ở một cái mộng bức không say ngất ngây trạng thái, xem ra còn có thanh tỉnh ý thức. Đều ăn sạch, một chút không cho các ngươi thừa. Tề Kỳ bỗng nhiên nắm lên trong mâm gân rồng, hướng trong miệng ăn như hổ đói lấp đầy, còn giống như là ngược lại nhiều. Tề Lân lắc đầu thở dài, chỉ cần không có chuyện để say ngã là được. Đến, ăn thịt. Đông Hoang, Giao Quang Thánh Điện. Lý Đạo Minh thân mang màu đen trường bào, khuôn mặt nghiêm túc, đứng tại trên đỉnh núi, nói với Lý Đạo Thành, sư minh, nếu là ta, sư đệ, không cần nói những lời nói buồn bã như thế, chỉ là tiên hai thiên kiếp, ngươi làm sao có thể vô pháp vượt qua? Lý Đạo Thanh đánh gây Lý Đạo Minh lời nói, chém đinh chặt sắt nói. Lý Đạo Minh nghe vậy, thoải mái cười một tiếng. Hắn còn là giả rồi. Dù là Phương Dương cái này tiểu đồ đệ, nâng đại hạ hoàng triều người, đưa tới năm giọt tiên chấp ngọc dịch vì hắn kéo dài hơn 200 năm thọ nguyên, giúp hắn quay về trắng niên, khí huyết cường thịnh, có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần, gần đột phá tiên hai đại năng. Nhưng trên tâm lý vẻ giản mua, chung quy là như một loại giỏi trong xương độc dược, cắm rễ trong cơ thể hắn, khó mà trừ bỏ. Chỉ là tiên hai thiên kiếp, toàn bộ giao quang thánh địa bên trong, gần 5000 năm đến nay, còn chưa bao giờ có độ kiếp thất bại tiền lệ. Huống chi, vì độ lần này thiên kiếp, Phương Dương, Lý Đạo Thanh đều là hắn chuẩn bị linh vật, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Sư Minh, ta đi một chút liền về. Lý Đạo Minh nhiều hơn mấy phần thoải mái, lưu lại câu nói này về sau, liền bay về phía xa xa đất hoàng, tiếp dẫn xuống tiên hai đại kiếp. Lôi kiếp chớp mắt là tới. Vô số ánh chớp bao phủ hắn thân ảnh. Biết không có chuyện gì sao? Vi Vi có chút lo lắng, hỏi thăm bản thân sư bà nói. Sư phụ của ngươi hắn tuổi trẻ lúc, cũng coi là một đời thiên tiêu, sư tổ ngươi từng đánh giá như thế qua hai người chúng ta Đạo Thanh có thánh chủ chi tư, Đạo Minh có đại năng chi tư. Sư đệ hắn sở dĩ vây ở tiên một nhiều năm, hoàn toàn là bởi vì đại sư huynh của ngươi giao quang bỏ mình hỏa vực một chuyện, đi không ra trong lòng cái kia đạo cảm, đến mức phí hoài tháng năm. Ngày nay Phương Dương, tức thành đạo rõ tìm tới duyên thọ bảo dịch, lại thay hắn thời ra hơn phân nửa khúc mắc, bằng hắn đã từng đạo pháp tu vi, vượt qua một kiếp này tuyệt đối không phải vấn đề. Lý Đạo Thanh đối với mình sư đệ rất có tự tin. Vì Vi nghe vậy, trong lòng căng cứng cây kia dây, cũng đã thả lỏng một chút. Đông Hoang Trung Bộ, Thiên Bằng nhất tộc. Ngày xưa bị Phương Dương một chiêu đánh bại Kim Sí tiểu bằng vương, từ Thiên Bằng đại thánh lưu lại thiên quan bên trong đi ra, tóc vàng xóa bay, tựa như thiên kiếp bên trong sáng chói ánh chớp. Ta mất đi hết thảy, ta nhất định muốn tự mình đoạt lại. Phương Dương, ta đã xông qua Thiên Bằng đại thánh lưu lại thiên quan ba cửa trước, đặt chân sau cấm lĩnh vực, ẩn ẩn đụng vào thất cấm lĩnh vực. Mà lại, còn từ phía trên quan trung lấy được chỗ tốt cực lớn, cảnh giới có thể phi tốc tăng lên, ngươi hiện nay tốt nhất đừng giảm bất quá nhiều, không phải vậy như thế nào để ta mượn lực của ngươi xâm nhập thất cấm lĩnh vực. Kim Sí tiểu bằng vương hăng hái. Ngày xưa bị Phương Dương một chiêu đánh bại bóng tối, hiện nay chuyển hóa thành hắn động lực để tiến tới. Nhất thời yếu không có nghĩa là một thế yếu. Mặc dù lấy cảnh giới đè người có chút đáng xấu hổ, nhưng hắn nhu cầu cấp bách đem đại hoang kích từ Phương Dương trong tay đoạt lại, cái này dính đến Thiên Bằng đại thánh lưu lại cửa thứ tư. Vì lẽ đó, cũng không lo được nhiều như vậy. Mà lại, cảnh giới vốn là thực lực bản thân, nếu như đế lộ tranh phong, ta đi tại phía trước, chẳng lẽ còn muốn dừng lại, chờ người khác đuổi kịp về sau, lại công bằng đánh một trận. Kim Sí tiểu bằng vương thuyết phục chính mình, sau lưng một cái thiên bằng, một cái chân long, diễn hóa ra Thiên Bằng Bắc Long Đồ, nổi bật lên hắn càng thêm hung man thần võ. Thiên Bằng nhất tộc đại thánh lưu lại thiên quan, đã là một loại khảo nghiệm, lại là một loại cơ duyên to lớn. Hắn trước đây bị Phương Dương chém tới hai cánh, chỉ nghĩ không quan tâm tìm đối phương báo thù, nhưng bị ra ra để điểm về sau, rõ ràng chính mình không phải là Phương Dương đối thủ, liền dứt khoát kiên quyết tiến vào thiên quan. Ngày nay phá kén thành bướm, sớm đã không phải là trước đây cái kia nhỏ yếu không có năng lực, gì đó đều làm không được hắn. Bàng Nhi, tuyệt đối không nên chủ quan. Ngươi mặc dù theo ta tộc đại thánh lưu lại thiên quan bên trong, lấy được không ít chỗ tốt, nhưng Phương Dương cũng không phải là hạng người bình thường, khoảng thời gian này đi qua, nói không chừng cũng tiến lên nhanh chóng. Lão Bằng Vương nhìn xem hăng hái cháu trai, ở sâu trong nội tâm ngược lại càng thêm sầu lo, lo lắng nó lần nữa bị đả kích đến. Theo hắn dò thăm tin tức, Phương Dương khoảng thời gian này xuất hiện tại Trung Châu, dựa vào cao siêu nguyên thuật đang tìm kiếm Long Thủy, ngày nay cảnh giới quả thực khó mà đánh giá. Không bài trừ, vượt qua cháu trai của hắn độ khả thi. Kim Sí tiểu Bằng Vương, đối mặt lão Bằng Vương lời nói, cũng không mở miệng phản bác, mà là chuẩn bị dùng sự thực nói chuyện, rửa sạch ngày xưa khuất đủ. Chương 97, gạo long nha rượu, thần cách pháp tắc chương 97, gạo long nha rượu, thần cách pháp tắc Trung Châu, đại hạ hoàng triều. Một chỗ hồ trong đỉnh, Hạ Nhất Minh một nhà bốn người, vui vẻ hòa thuận, thưởng trà luận đạo, nói chuyện phiếm việc nhà. Hạ Nhất Lâm tuổi nhỏ thời điểm, liền tiến về trước Tây Mạc mang tóc xuất gia tu hành, tuy nói thân là đại hạ hoàng nữ, nhưng cũng không thể tùy thời trở về Trung Châu, cho nên rất ít cùng người nhà đoàn tụ. Đại hạ hoàng chủ, ngày bình thường sự vụ càng là bận rộn, có rất ít có thể cùng nhi nữ đồng thời gặp nhau thời điểm, thừa dịp đoạn thời gian trước tiến đánh Từ Sơn, thân có thương thế cần ăn dưỡng, liền đem hoàng triều việc vặt buông tay cho ba vị hoàng đệ cùng nhau xử lý. Bái kiến hoàng chủ, hoàng hậu, hoàng tử, hoàng nữ, nơi này có giao quang thánh tử thông qua bộ môn, đưa tới một phong thư cùng hai bình ngọc. Một cái cung nữ bước nhỏ chạy chậm, đi tới tiểu đình, hướng bốn người hành lễ bẩm báo nói: "Phương Dương." Hạ Nhất Minh nghe là Phương Dương gửi đến đồ vật, trước đem thị nữ thư trong tay phong lấy tới mở ra, đọc nội dung trong đó. 10 cái hô hấp về sau, hắn đem thư kiện xem hết, sau đó thích đáng thu tại pháp khí chứa đồ bên trong, lúc này mới đem hai bình ngọc từ thị nữ trong tay cầm lấy. Phương Minh quả nhiên là cái có giá trị thâm giao người, hai cái này trong bình ngọc đều là thượng phẩm long thủy, số 1 kỳ chân, có thể nấu luyện nhân thể đại long, kéo dài đại năng phóng nguyên. "Tiểu Lâm, bình này long thủy là ngươi." Hạ Nhất Minh vì phụ hoàng mẫu hậu giải thích thư tín nội dung, đem một cái bình ngọc đưa cho mình muội muội Hạ Nhất Lâm. Mặc dù Hạ Nhất Lâm trước mắt còn thân ở tứ cực bí cảnh, nhưng tấn thăng hóa long bí cảnh cũng chính là 2 năm này công phu, đến lúc đó vừa bạn dùng Phương Dương cho cái này một bình thượng phẩm long thủy rèn luyện nhân thể đại long. Hai bình thượng phẩm long thủy, đây là phần rất lớn lễ, dù là đại hạ hoàng triều gia nghiệp khổng lồ, huynh muội bọn họ lại là hoàng tử hoàng nữ, tất nhiên không thiếu long thủy dùng cho tu hành, nhưng bực này thượng phẩm long thủy lại là ít đòi, không có khả năng vô hạn cung ứng cho bọn hắn. Phương Dương tặng hai bình này thượng phẩm long thủy, lại tăng thêm đại hạ hoàng triều phân phối xuống long thủy, đủ để cho hai anh em gái bọn họ tại hóa long bí cảnh rèn luyện ra càng vững chắc căn cơ. Ta lần trước tự mình thiết chi yến hội chiêu đãi Phương Dương, từ ngôn hành cử chỉ ở giữa liền có thể nhìn ra nó nặng tình trọng nghĩa, phẩm hạnh nghiêm chỉnh, là cái có thể thâm giao người. Minh Nhi, ngươi có thể nhiều cùng hắn lui tới, ta nhìn lấy Phương Dương tư chất, dù là tuổi không chiếm ưu thế, ngày sau cũng có thể đánh bại các đời giao quang thánh tử, du ngoạn giao quang thánh chủ vị trí, chấp trưởng Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Tương lai các ngươi một cái vì Trung Châu hoàng chủ, một cái vì Đông Hoang thánh chủ, cũng có thể đem phần giao tình này dài lâu kéo dài tiếp. Đại Hạ hoàng hậu căn dặn Hạ Nhất Minh nói. Nam Linh yêu tộc bên kia có chút động tĩnh, thủ hạ ta Đại Hạ Long vệ dò thăm, Phương Dương ngày nay đã là Hóa Long đệ tử biến, đồng thời một trận chiến đánh bại Khổng Tức Vương đại đệ tử Khổng Đằng, lúc nào cũng có thể tấn thăng tiên đài bí cảnh. Nhất Minh, tiếp xuống ngươi muốn nô đem lực, thân là con của ta, ngày sau kế thừa Đại Hạ hoàng chủ vị trí, thực lực càng mạnh, nắm giữ quyền nói chuyện càng nhiều, trong tay quyền hành càng lớn. Ta dưỡng thương khoảng thời gian này, đem quyền lực tạm thời giao cho ngươi ba vị hoàng thúc, lại không lo lắng bị bọn hắn vĩnh cửu cướp đi quyền lực mà không trả về, một mặt là giữa bọn hắn biết lẫn nhau ngăn được, một phương diện thì là ta nắm giữ lực gáp ba người bọn họ cường đại chiến lực. Đại Hạ hoàng chủ góc độ cùng chính mình hoàng hậu không giống, mặc dù đồng dạng nguyện ý Hạ Nhất Minh cùng Phương Dương kết giao, nhưng càng muốn Hạ Nhất Minh có thể nắm giữ ép ngang một thế thực lực. Mặc dù cái mục tiêu này hiện tại xem ra rất không có khả năng, nhưng cũng không trở ngại hắn khích lệ một chút cái này con trai trưởng. Đúng, phụ hoàng. Hạ Nhất Minh trong lòng phức tạp nói, nếu như tại phụ hoàng không nói Phương Dương đột phá Hóa Long đệ cửu biến phía trước, hắn còn có như vậy một phần tin tưởng, tại ngày sau tu hành trong quá trình dần dần đuổi ngang siêu việt Phương Dương. Nhưng ở này về sau, Hạ Nhất Minh thực sự nghĩ không ra, chính mình cảnh giới so ra kém, số cấm so ra kém, nên như thế nào tu luyện mới có thể vượt qua Phương Dương. Đông Hoang, Thánh Thành. Phương Dương một thân một mình, thông qua Đại Hạ hoàng triều bực môn, một lần nữa đạp lên tòa này quen thuộc thành trì. Sớm tại trước khi đến, hắn ngay tại Trung Châu tìm hiểu qua gần nhất Đông Hoang phát sinh qua rất nhiều đại sự, đại khái hiểu rõ trước mắt Đông Hoang tình trạng. Vũ Đại Cực Đạo Đế binh cùng tiến đánh Tử Sơn một chuyện, Cơ Gia, Giao Quang Thánh Địa, Trung Châu hai đại hoàng triều, tất cả đều không thu hoạch được gì. Chỉ có cứu ra Khương Thái Hư Khương gia, trở thành lớn nhất bên thắng. Nhưng được cứu ra Khương Thái Hư, sớm đã dầu hết đèn tắt, Khương gia thần vương nhất mạch vì cứu sống thần vương tổ tông, đem nó đặt ở Hóa Long trì bên trong, lấy bảo dịch, linh dược kéo lại nó mạng sống, lại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, khó mà bù đắp thần vương nhiều năm như vậy tại Tử Sơn thâm hụt. Nhà rốt còn gặp mưa. Hơn 10 vị mai danh nhận tích đại năng, cùng với đến từ Trung Châu tay cầm không biết đế binh ám dạ quân vương, muốn phải từ trên người Khương Thái Hư thu hoạch được bí mật của Tử Sơn, cùng với Khương Thái Hư ỷ vào tung hoành Đông Hoang, được vinh dự 5000 năm công phạt thứ nhất bí chữ đấu. Mọi người ở đây coi là Khương Thái Hư tất nhiên sẽ thân chết đạo tiêu, Khương gia biết không vui một trận, thậm chí thần vương nhất mạch lại bởi vậy mà tịch diệt lúc, Diệp Phàm đứng ra, lấy ra chân long thần dược chất lỏng, làm cho thần vương phục sinh, thanh toán hết thảy. Giết ám dạ quân vương, diệt 13 đại năng, vì Diệp Phàm chỗ dựa, chấm dứt cùng các đại thánh địa hết thảy ân oán. Về sau, Diệp Phàm càng là tại Khương Thái Hư tại trợ phía dưới, tại bên trong Hóa Long chỉ phá sau hoang cổ quấn quanh ở thánh thể trên người mình rửa, thành công bước vào tứ cực bí cảnh. Nhưng giá phải trả cũng cực kỳ thảm liệt. Khương Thái Hư lấy thần vương huyết tẩy luyện tiên thiên đạo đồ, giúp Diệp Phàm đánh vỡ vạn cổ mình rửa, tự thân tựa như đã đến tuổi thọ điểm cuối cùng, rời đi Khương gia chẳng biết đi đâu. Diệp Phàm mặc dù đặt chân tứ cực bí cảnh, sáng tạo một cái vạn cổ hiếm thấy kỳ tích, nhưng thiên địa đại đạo cũng tại tính mạng hắn bản nguyên bên trên, lưu lại một đường khó mà khép lại vết thương. Không ít người vì đó thở dài, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một vị đại thành thánh thể Quân Lâm Đông Hoàng, cùng rất nhiều thiên tiêu trùng sáng tạo hoàng kim đại thế, lại trở thành một loại vọng tưởng. Cũng có người âm thầm vỗ tay bảo hay, nếu không phải Khương Thái Hư hành tung không rõ, có thể còn treo lấy cuối cùng một hơi không có chết đi, lúc nào cũng có thể ra tới thanh toán hết thảy, sợ là sớm đã nhịn không được ra tay với Diệp Phàm, cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Giao chỉ thịnh hội gần tổ chức, tiếp xuống liền trở về thánh địa, nhìn có thể hay không tại thịnh hội tổ chức phía trước đột phá tiên đài cảnh giới. Phương Dương che giấu lấy khuôn mặt, phòng ngừa thánh thành bên trong có người phát giác được thân phận của hắn, tiến tới dẫn tới một đám người vây xem. Thẳng đến giao quang thạch phường, hắn lúc này mới lộ ra thân phận, lấy ra thánh tử lệnh bài, đang tại bảo vệ thạch phường bực môn đệ tử sùng kính trong ánh mắt, bước vào vực môn. Dương Phong. Phương Dương đầu tiên là tiến về trước sư phụ Lý Đạo Minh chỗ đỉnh núi, kết quả được cho biết đối phương tiến về trước Dương Phong, thế là lại chạy về nơi đây. Dược điên bên trên. Thường cây gạo long nhà cây mọc thật tốt. Lý Đạo Minh tựa như đồng ruộng lão nông, chăm sóc lấy những thứ này gạo long nhà, đem Phương Dương trước giờ lưu lại lôi đỉnh bảo dịch, một lần nữa đánh vào mảnh này dược điền. Trong dược điền hương thơm xông vào mũi, gạo long nha cây sớm đã không biết sinh trưởng bao nhiêu vòng, tàn lụi sau lưu lại đống bùn tích đến thật dày một tầng, đem chọn mảnh dược điền độ cao mạnh mẽ ra tăng cao một thước. Vi Vi đứng tại dược điền bên cạnh, không có giúp Lý Đạo Minh quản lý gạo long nha, mà là đối mặt từng cái bình rượu, đem bên trong tăng thêm lấy đủ loại dược thảo, cùng với chủ yếu nhất gạo long nha, muốn đủ chế ra một loại rượu ngon, đến giải quyết càng lúc càng nhiều gạo long nha tồn kho. Sư phụ, ngươi như thế nào tự mình đến làm những thứ này việc vặt? Ta trước khi đi không phải là an bài tốt nhân thủ đến xử lý gạo long nha sao? Phương Dương rơi xuống từ trên không, đứng tại Lý Đạo Minh bên cạnh. Những tên kia tay chân bộ bề, ngươi thật vất vả lưu lại lôi đỉnh bảo dịch, bọn hắn có thể chọn bẹn lãng phí 2-3 thành. Mà lại loại này linh gạo sinh trưởng tốc độ nhanh, sản lượng cao, có trợ giúp tu sĩ tu luyện, so đại bộ phận 1000 năm linh dược đều mạnh hơn. Ngươi sư bá muốn đem loại này linh gạo phổ cập toàn bộ thánh địa, ta trước hết tự mình hạ thủ, nhiều tích lũy một chút gạo long nha, để ngày sau phổ cập. Mặt khác, dựa vào mức này giao gạo long nha công lao, ngươi sư bá từ các đại chủ mạch tranh thủ đến 1 tháng thời gian, nhường ngươi có khả năng tùy thời lĩnh hội Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Ngươi không có ý kiến a? Lý Đạo Minh trông thấy Phương Dương, cũng không xa cách từ lâu gặp lại dáng vẻ, vẫn là giống như ngày thường thái độ ngữ khí. Đối với tiên đại tu sĩ mà nói, chỉ là không đủ thời gian một năm, cũng chính là một lần bế quan thời gian, cho nên hắn không có biểu hiện ra gặp lại vui sướng. Ta không có ý kiến. Phương Dương còn có thể nói cái gì? Dù là Lý Đạo Thanh không cho hắn tranh thủ, có khả năng lĩnh hội Long Văn Hắc Kim đỉnh cơ hội, hắn cái này nhận ân huệ Đông Đạo sư điện, cũng không khả năng nói thêm cái gì. Huống chi, Lý Đạo Thanh còn vì hắn mưu được rồi như thế lớn phúc lợi. Long Văn Hắc Kim đỉnh, hắn lần trước lĩnh hội, vẫn chỉ là in dấu xuống trong đó một phần nhỏ nhất đạo văn, lần này lại đi lĩnh hội, nhất định có thể thu hoạch lần trước gấp trăm ngàn lần đạo văn. Chỉ là, gấp trăm ngàn lần đạo văn, đối với Long Văn Hắc Kim đỉnh mà nói, vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông. Sư phụ, ngươi trường nào thì trở thành tiên hai đại năng? Phương Dương lấy nguyên tiên nhãn quan sát Lý Đạo Minh, hắn trên thân khí huyết vô cùng to lớn, phục dụng tiên chấp ngọc dịch dù có thể duyên thọ, nhưng rõ ràng không có khả năng có hiệu quả tốt như vậy. Ngay tại ba ngày trước, ngươi sư phụ ta vừa mới phục dụng tiên chấp ngọc dịch, liền khám phá tiên đài tầng thứ hai bình cảnh, ngay sau đó vượt qua thiên kiếp, trở thành tiên hai đại năng. Lý Đạo Minh biểu hiện được gió nhẹ mây bay, tựa như tại độ kiếp phía trước, muốn phải cho Lý Đạo Thanh bản giao di ngôn người cũng không phải là hắn. Sư phụ bi vũ. Phương Dương đúng lúc làm vai phụ nói. Lý Đạo Minh nghe thấy tiểu đệ tử lấy lòng, ngăn chặn suýt nữa dương lên khóe miệng, duy trì được gió nhẹ mây bay bộ dáng. Những thứ này gạo long nha đều trông tốt, ngươi tiếp xuống an tâm tu hành, không cần nhiều quản. Mặt khác, ngươi sư bá chuyên môn phái người luyện chế ra một kiện thu thập lôi đỉnh bảo dịch pháp khí, ngươi ngày sau không cần tại khi độ kiếp hao tâm tổn trí thu thập lôi kiếp lực lượng, cam đoan chính mình không đi công tác sai là được. Ta còn có việc liền đi trước, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì có thể đi ta nơi đó tìm ta. Vì vi khoảng thời gian này cũng vì gạo long nha nắm không ít tâm, các ngươi sư tỷ đệ hai liên lạc một chút tình cảm. Lý Đạo Minh dứt lời, dựng lên thần hồng liền rời đi dương phòng, trong không khí ẩn ẩn có tiếng cười quanh quẩn. Phương Dương từ sư phụ bóng lưng bên trong rời đi ánh mắt, nhìn về phía chậm rãi đi đến trước người hắn Vi Vi. Vi Vi hôm nay mặc một thân thanh lịch nhạt áo trắng váy, cả người linh hoạt kỳ ảo gần tiên, vén ống tay áo lên, lộ ra hai đoạn trắng non cánh tay như ngọc, hai cánh tay riêng phần mình cầm một cái gạo long nha, một gốc linh dược, nhìn qua nhiều hơn mấy phần bình dân cảm giác, mà không phải cao cao tại thượng tiên nữ. Sư tỷ, đây là mang cho ngươi lễ vật. Phương Dương ngẩn ra một chút, sau đó móc ra một cái bình ngọc, đưa cho trước mặt Vi Vi. Ngươi cho Diêu sư tỷ chuẩn bị một dạng sao? Vi Vi tiếp nhận Phương Dương trong tay chứa long thủy bình ngọc, mở ra nắp bình nhìn thấy bên trong lớn nhỏ như nho mượt mà chất lỏng có vẻ như thuận miệng hỏi. Như thế không có, sư tỷ trong tay long thủy đã là ta đặc biệt lưu lại, phẩm chất tốt nhất long thủy, liền trả đại hạ hoàng tử nhân tình long thủy, cũng so ngươi long thủy phẩm chất muốn thấp một chút. Phương Dương như thật nói, nếu không phải hắn trở về Đông Hoang lúc, vừa lúc đi ngang qua một chỗ long động, đi xuống dò xét một phen, tìm được không ít thượng phẩm long thủy, sợ là cho hạ nhất minh long thủy đều muốn thiếu một nửa. Bất quá, có những thứ này long thủy, giống trong tay Vi Vi phẩm chất long thủy, mặc dù không có nhiều, nhưng phẩm chất hơi kém một chút long thủy, hắn ngược lại là chuẩn bị cho Diêu Hi một điểm. Đương nhiên, cái này không cần thiết, tại Vi Vi trước mặt đề cập. Vi Vi cúi đầu nhìn xem long thủy, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, mặt mày mỉm cười. Cái này chính đàn gạo long nha rượu, là ta khoảng thời gian này sản xuất tốt nhất, ngươi cất kỹ sau cất vào hầm lên, ngắn nhất 3 năm liền có thể mở ra. Nàng lấy ra 9 cái vỏ rượu, mặt trên đều có khắc một cái dương chữ, chữ viết xinh đẹp tinh tế. Phương Dương nhận ra, đây chính là Vi Vi chữ viết. Đa tạ sư tỷ. Hắn âm thanh nhẹ nói cảm ơn. Trong mật thất, Phương Dương vận dụng bí chữ tổ tại mật thất bày ra trận pháp cường đại, tránh khí tức tiết ra ngoài, lúc này mới đem lôi thần thần cách đỏ hiện ra tới. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Một cái màu vàng sáng bắt diện thể tinh hạch, bao quanh tùy ý khiêu động lực lượng lôi điện, giống như từ thuần túy pháp tắc ngưng kết mà thành. Đây chính là lôi thần thần cách. Phía trên này lôi điện uy lực cũng không tính lớn, chẳng lẽ là lôi thần chết đi về sau, thần cách nội bộ tích lũy sức mạnh cũng tiêu tán không còn. Phương Dương lấy nguyên tiên nhãn, quan sát kỹ lên trước mắt lôi thần thần cách, trong lòng hưng phấn lộ rõ trên mặt. Cái này viên lôi thần thần cách, nội bộ ẩn chứa pháp tắc quá mức thuần túy, tựa như đơn thuần pháp tắc tích lũy, cảm ngộ lên độ khó rất thấp, mà không phải giống hắn lấy được thâu sinh tiên cổ, long hồn tiên cổ như vậy, nói là mảnh vỡ đại đạo, pháp tắc ngưng kết vật, nhưng thật giống như bị người lên một thanh khóa, từ trong tìm hiểu ra đối ứng pháp tắc độ khó cực lớn. Cái này viên thần cách tác dụng, không chỉ là để ta tìm hiểu thêm mặt phù văn, vẫn là thiên nhiên thu thập tín ngưỡng bảo vật, dựa vào tín ngưỡng lực có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Ta không nghĩ dung nhập cái này viên thần cách, nhưng có thể thử dùng đạo kiếp hoàng kim đỉnh dung hợp, lấy tín ngưỡng lực tế luyện thân đỉnh. Nếu như tín ngưỡng lực đối đỉnh có hại hại, lớn không được đem tín ngưỡng lực bài xích ở bên ngoài là được. Bí chữ tổ bên trong, ngược lại là có mấy đạo cùng tín ngưỡng lực có liên quan trận văn, đến lúc đó có thể là cấn tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trên. Phương Dương nghĩ tới đây rất là tâm động, nhưng chung quy là không thể quyết định, vẫn là chuẩn bị chờ lĩnh hội xong lôi thần thần cách pháp tắc về sau, lại tính toán sau. Lấy lôi thần thần cách loại này rộng mở cửa lớn, cung cấp người tùy ý lĩnh hội trạng thái, suy nghĩ của hắn muốn đem trong đó pháp tắc toàn bộ ghi nhớ, cũng không phải là việc khó gì, có lẽ trong vài năm liền có thể hoàn thành. Chương 98, đế huyết làm cược. Thương cháu sốt ruột chương 98, đế huyết làm cược, thương cháu sốt ruột giao quang thánh địa. Phương Dương từ Trung Châu trở về sự tỉnh, không thể tránh khỏi truyền bá ra, nhấc lên sóng gió rất lớn, vô số người sướng vui giận buồn bị tác động. Ngày xưa thánh tử đỉnh núi, 2 năm trước còn có vô số người nghĩ đến nhà bái phỏng, nhưng không có tư cách bước vào ngưỡng cửa, nhìn thấy giao quang thánh tử một mặt. Ngày nay, nơi này lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mọi người đều tránh xa không kịp, không muốn cùng đã từng giao quang thánh tử có gì đó liên lụy. Hết thảy đều là bởi vì Phương Dương triển lộ ra thiên tư quá mức siêu phàm, nhưng rất nhiều người đều cho rằng nó nhất định có thể từ các đời Giao Quang Thánh Tử bên trong trổ hết tài năng, trở thành Giao Quang Thánh Địa tương lai thánh chủ. Mà lại, đời trước Giao Quang Thánh Tử bị Phương Dương sau khi đánh bại, cả ngày không gặp khách lạ, giải rác một chút không để ý tới Phương Dương bạn bè, cũng bởi vậy cùng hắn quan hệ lãnh đạo. Không ít tu sĩ cho là, tên lót vì vô danh vị này thượng nhiệm Giao Quang Thánh Tử, có lẽ là đang bế quan khổ tu, chờ đợi một ngày kia, từ Phương Dương trong tay đoạt lại thánh tử vị trí. Cũng có truyền ngôn, nói là vô danh tu luyện quá mức khắc khổ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, ngày nay liền hóa long bí cảnh cũng không từng mở ra, đã sớm bị rất nhiều đồng hoàng tiên tiêu bỏ xuống. Trong điện, vô danh lặng lặng ngồi tại trên bồ đoàn, cũng không như ngoại giới truyền lại lời như vậy, còn chưa đột phá tới hóa long bí cảnh, mà là đã sớm đem phần lớn đông hoang thiên tiêu bỏ lại đằng sau, trở thành hóa long đệ thất biến tu sĩ. Thôn thiên ma công, dùng thật tốt ta. Ngày xưa ngoan nhân tiên tổ, chỉ là liền phàm thể cũng không bằng phế thể, lại nên là như thế nào thiền tư ngộ tính, kinh lịch như thế nào gặp chắc trở, mới có thể mở sáng chế dạng này một môn ma công đâu. Vô danh đối ngoan nhân nhất mạch người trưởng khống, không có nửa phần hảo cảm, nhưng đối thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công người khai sáng ngoan nhân đại đế, có khác sâu tình cảm quý. Hán đoạn thời gian gần nhất, thôn vệ hết không ít vương thể bản nguyên, thậm chí còn từng chiếm được một bộ tàn tạ bán thánh thân thể, giúp hắn tại trên tu hành đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới đến ngày nay hóa long đệ thất biến cảnh giới. Càng là thôn vệ bản nguyên, vô danh càng có thể phát giác hai đại đế kinh chỗ huyền diệu, giống như hóa thân thành thở thiếu thời ngoan nhân đại đế, tiền kỳ ẩn tàng tự thân, yên lặng thôn vệ rất nhiều vương thể, thẳng đến ma công đại thành lại xuất thế lần nữa, một tiếng hót lên làm kinh người. Phương Dương, ngươi bây giờ là sao cảnh giới đâu? Vô danh xa xôi thở dài. Nếu như nói, vừa bị Phương Dương đánh bại về sau, hắn còn cảm thấy khâm phục, nhưng làm biết được đối phương bước vào lĩnh vực bắt cấm sau, vô danh không thể phủ nhận là chính mình khoảng cách lĩnh vực bắt cấm còn có một đoạn đường muốn đi, có lẽ phải chờ tới tiên đài bí cảnh mới có thể triệt để bước vào lĩnh vực này. Đã tại hóa long bí cảnh, vô pháp đường đường chính chính chiến thắng ngươi, vậy chúng ta liền tiên đài bí cảnh gặp lại. Giao Quang Thánh Chủ, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chỉ có ta mới thích hợp nhất cái danh hiệu này, trưởng không cái này cực đạo đế binh. Vô danh yên lặng vận chuyển bất diệt thiên công, tiêu hóa trong cơ thể mấy chục loại thể chất bản nguyên, đến giúp tự mình hoàn thành hóa long bí cảnh còn lại hai lần thuế biến. Ngoan nhân công pháp, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tốc độ tu luyện liền biết thật nhanh, đủ để cho một tu sĩ bình thường đuổi kịp đỉnh cấp thiên tiêu tốc độ tu luyện, huống chi bản thân hắn liền tư chất không tầm thường. Đồng thời chỉ cần thôn vệ bản nguyên quá nhiều, cũng sẽ không xuất hiện cảnh giới cao, chiến lược thấp xấu hổ tình huống. Đông Hoang gần nhất có một cái lời đồn đại, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương công khai hướng Giao Quang Thánh Tử Phương Dương khiêu chiến, mời hắn đến thánh thành một trận chiến, rửa sạch nhục nhã. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lúc nào thua ở Phương Dương trong tay? Thánh thành bên trong có không hiểu rõ nội tình người hỏi đạo. Thúc thúc ta dưỡng hai cháu gái, cháu trai là Thanh Y Tiểu Giao Vương tùy tùng, nghe nói ngày xưa Lệ Thành Địa cùng một trận chiến, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tại rất nhiều thánh địa truyền nhân chưa tới chàng phía trước, liền không nhịn được muốn đánh với Phương Dương một trận, kết quả bị mấy chiêu đánh bại, còn cướp đi toàn thân cao thấp tất cả bảo vật, bao quát lao Bằng Vương đại hoang kích. Có hiểu rõ nội tình người giải thích nói, chật chật, liền đại hoang kích đều mất đi, cái này thế nhưng là lão Bằng Vương ngày xưa ỷ vào tung hoành Đông Hoang thần binh, khó trách Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương muốn lần nữa khiêu chiến Phương Dương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thua thảm hại như vậy, vì sao còn có thể có lòng tin đi khiêu chiến Phương Dương? Chẳng lẽ hắn cũng bước vào lĩnh vực bắt cấm? Ta tại yêu tộc có chút nhân mạch, nghe nói Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xông qua thiên bằng thánh nhân bày ra ba đạo thiên quan, lấy được không ít chỗ tốt, thực lực đại tiến, tại hóa long bí cảnh đi ra rất xa, lúc này mới có lòng tin đánh với Phương Dương một trận. Cái này không phải liền là lấy cảnh giới để người sao? Lại nói Phương Dương cũng là Đông Hoang Thiên Kiêu số 1, tại hóa long bí cảnh tốc độ tu hành cũng không biết chậm, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đến tột cùng là hóa long thư mới biến, mới có thể có tin tưởng lấy cảnh giới chấn áp Phương Dương. Chỉ có trời mới biết. Thánh thành bên trong lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, đều là tại chờ đợi Phương Dương đối Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khiêu chiến đáp lại. Giao Quang Thạch Phường quản sự Lý Thừa thấy thánh thành tình huống này, tự mình thông qua vực môn trở về thánh địa, đi tới Dương Phong bái kiến Phương Dương. Thánh tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tại thánh thành công khai khiêu chiến, ngài lúc nào có rảnh, đi trấn áp hắn. Lý Thừa ở trong đại điện, nhìn thấy vừa mới xuất quan Phương Dương, kinh hãi tại hắn trên người khí tức khủng bố, tựa như lôi kiếp hóa thân, chân long nhập thể, quả là không giống như là một vị hóa long tu sĩ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hắn có lòng tin như vậy khiêu chiến ta? Ta nhớ được lần trước đem hắn đánh rất thảm. Phương Dương có chút không giải. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không phải đầu não đơn giản phế vật, cần phải biết được giữa hai người chênh lệch, làm sao lại tùy tiện công khai khiêu chiến tại hắn. Nghe nói là, hắn xông qua thiên bằng thánh nhân lưu lại ba đạo thiên quan, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thậm chí khả năng tại đây ngắn ngủi trong một năm, bước vào hóa long đệ lục biến, đệ thất biến cảnh giới. Lý Thừa vì Phương Dương giải thích nói, vốn là muốn để hắn không nên khinh thường lời nói, tại kiến thức đến trên người hắn cố khí tức kia về sau, bị giấu ở trong miệng cũng không nói đến. Hắn tuy chỉ là nửa bước đại năng, nhưng cũng được chứng kiến đông đảo thiên tiêu, cho dù là các đại thánh địa thánh tử tại bước vào tiên đài lĩnh vực lúc, đơn thuần khí huyết cùng ý thế, cũng vô pháp cùng lúc này Phương Dương đánh đồng. Mà hắn mặc dù không có tu thành thiên nhãn, nhưng xem như Giao Quang Thạch Phường quản sự, tự có một loại huyền diệu đồng thuận, dù không thể xem thấu Phương Dương chân thực cảnh giới, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn còn đứng ở hóa long bí cảnh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xông qua thiên bằng thánh nhân lưu lại ba đạo thiên quan lại như thế nào? Hắn thấy, căn bản không có khả năng thắng qua Phương Dương. Liền xem như hóa long đệ cửu biến lại như thế nào, chỉ cần không có bước vào lĩnh vực bắt cấm, chung quy là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Làm phiền sư thúc thay ta hướng hắn truyền lời, chờ hắn. Phương Dương đống nhiên nghĩ đến gì đó, đem nguyên bản muốn nói lời thu hồi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khiêu chiến hắn, chuyện này vốn không có bao lớn chỗ tốt, nhưng hắn có lẽ có thể mượn nhờ việc này, nếm thử thu hoạch một chút lợi ích. Thanh đế tâm máu, hắn gần nhất bế quan nếm thử đột phá tiên đài bí cảnh, đem từ khổng tức vương bên kia trao đổi đến tâm huyết sử dụng một kia, hiệu quả nổi bật. Đại thành bá huyết rèn luyện ra, gần như hóa long cảnh giới hoàn mỹ nhục thân, tại thanh đế tâm máu cùng chân long bảo thuật dẫn long thủ trợ rút xuống, có tiến thêm một bước thuế biến. Lão bằng vương ngày xưa, từ Lý Đạo Thanh cùng trong tay vương tranh, đem khổng tức vương cứu xuống, rơi vào cái cực lớn nhân tình, không biết phải chăng là nguyện ý vì mình duy nhất cháu trai một lần nho nhỏ tùy hứng, đi cầu khổng tức vương đâu. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng đánh cược một kèo. Sư thúc, giúp ta nói với Kim Sĩ tiểu bằng vương, ta cầm hơn phân nửa giọt thanh đế tâm máu cùng với đại hoang kích cùng hắn làm cược, nếu như hắn có thể lấy ra một giọt thanh đế tâm máu đánh cược, ta liền cùng hắn đánh một trận, không phải vậy để hắn chỗ nào mát mẹ chỗ nào ở. Phương Dương cùng Lý Thừa đã thông báo về sau, lần nữa trở lại mật thất tu hành, hắn chuyên tâm đột phá tiên đài bí cảnh, nào có thời gian để ý tới Kim Sĩ tiểu bằng vương. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng lão bằng vương nếu là thật sự sủng ái tiểu bằng vương, đến biết do muốn thua, cũng muốn hướng khổng tức vương cầu lấy thanh đế tâm máu trình độ, hắn cũng không để ý ban thưởng Kim Sĩ tiểu bằng vương thể diện bại một lần. Nếu như không thành công, hắn cũng không biết tổn thất gì đó. Thánh thành, Lý Thừa đem Phương Dương ý nguyện tại trong thành chỉ tản, rất nhanh yêu tộc bên kia liền biết được việc này, cũng bẩm báo cho lão bằng vương. Phương Dương, lão bằng vương trong miệng niệm lên cái tên này, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Ra ra, ta. Kim Sĩ tiểu bằng vương cắn chặt răng, muốn phải cầu lão bằng vương hỗ trợ, nhưng lại bây giờ nói không ra miệng, hắn cũng rõ ràng trước đây cứu xuống khổng tức vương nhân tình chân quý, không nên lãng phí ở thanh đế tâm máu bên trên. Mà lại, hắn cũng ẩn ẩn có chút bất an. Thắng còn dễ nói, một phần bạn thua. Nếu là thua, ngươi nên làm cái gì? Lão bằng vương nhìn xem cháu của mình, đây là hắn duy nhất cháu trai, duy nhất tại thế thân nhân, máu mủ tình thâm, sủng ái ngàn bạn. Xin ra ra giúp ta, nếu như không thành, ta liền vào thiên quan, không xông qua chín đạo thiên quan, đời này thể không xuất thế. Kim Sĩ tiểu bằng vương bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cho lão bằng vương dập đầu mấy cái, nếu như không thể cùng Phương Dương một trận chiến, hắn thực sự là không cam tâm. Đứng ốc. Thôi, ta đi tìm khổng tức vương một chuyến. Lão bằng vương thấy cháu trai bộ dáng như vậy, chỉ được như vậy thở dài. Thanh giao vương tiểu thế giới. Đây là một chỗ thánh nhân mở ra tiểu thế giới, thanh giao vương dưới cơ duyên xảo hợp có được, đem nó xem như căn cứ của mình đất, có vô số tu sĩ yêu tộc tại cuộc đời này tồn. Lão bằng vương đến thăm, thanh giao vương tại xa hoa nhất cung điện, chiêu đãi vị này cứu xuống huynh đệ mình mạng sống ân nhân. Khổng tước vương có thể tại nơi đây. Lão bằng vương đi thẳng vào vấn đề, nói ra chính mình đến đây mục đích. Bằng huynh hà tất phải như vậy đâu? Theo ta thấy đến, Phương Dương bất quá là chặt đẹp, căn bản liền không muốn cùng tiểu bằng vương một trận chiến, bằng huynh vì thế, hướng khổng tước vương yêu cầu thanh đế tâm máu, khó tránh khỏi có chút không khôn ngoan. Thanh giao vương tin tức linh thông, đoán được lão bằng vương ý đồ đến, mở miệng khuyên đủ. Ý ta đã quyết, còn xin đem khổng tước vương gọi tới. Lão bằng vương làm sao không biết, thanh giao vương lời nói có mấy phần đạo lý, nhưng nếu như lãng phí hết cứu xuống khổng tước vương nhân tình, có thể để cho bản thân cháu trai phá kén trọng sinh, chuyện này coi như không lên thua thiệt. Thắng tốt nhất. Thua, hắn liền trả giá đắt, từ Phương Dương trong tay cầm tới đại hoang kích, đưa tiểu bằng vương lại tiến tiên quan lịch luyện. Hắn ngày xưa quá mức sủng ái tiểu bằng vương, đem nó dưỡng thành kiêu căng khó thuần tính cách, như có thể trải qua Phương Dương hai lần gõ, có lẽ có thể để cho sau này đường tu hành càng thêm trời cao biển rộng. Đến mức cái gọi là đế lộ tranh phong. Lão bằng vương, cơ hồ chưa từng có hy vọng xa vời qua, bản thân cháu trai có thể đi đến một bước kia. Nam bực tiên tiêu quá nhiều. Dù là cơ gia thổi phồng tương lai thần vương, hắn thấy, cũng bất quá là cái khác thiên tiêu đã đặt chân. Chương 99, công chúa ân tình vĩnh viễn không quên chương 99, công chúa ân tình vĩnh viễn không quên thanh giao vương thấy thế, cũng rõ ràng chính mình khuyên không được lão bằng vương, thế là phái người đi mời còn ở bế quan khổng tức vương. Lão bằng vương giữ im lặng, lặng lặng đứng tại đại điện trung ương, chờ đợi khổng tức vương đến. Lão bằng minh, ta đến. Không đủ nửa nén hương thời gian, khổng tức vương liền tới đến chỗ này đại điện. Ngươi đối ta có ân cứu mạng, thanh đế tâm máu một chuyện, ta nên giúp chuyện này, nhưng có cái tin tức, nhất định phải cùng ngươi nói một tiếng. Phương Dương đã phá vỡ mà vào hóa long đệ cử biến, ta đại đệ tử Khổng Đằng, trước đó vài ngày giao thủ với hắn, lại tiếc nuối bị thua. Tiểu bằng vương xông qua quý tộc thánh nhân ba đạo thiên quan, nhưng tha thứ ta nói thẳng, hắn coi như hiện tại là hóa long đệ cửu biến cảnh giới, cũng không quá có thể là Phương Dương đối thủ, cần gì lãng phí một giọt thanh đế tâm máu. Khổng tước vương thần sắc thành khẩn. Lão bằng vương đối với hắn có ân cứu mạng, đừng nói là thanh đế tâm máu, coi như muốn mượn thanh liên đế binh dùng một chút, hắn cũng biết buông xuống nét mặt giản mua đi nhan như ngọc bên kia đem nó mượn tới. Nhưng Kim Sĩ tiểu bằng vương cùng Phương Dương đánh cược, hắn thực sự là không coi trọng, cho là đây chính là đi tặng không thanh đế tâm máu. Thanh đế tâm máu không trọng yếu. Lão bằng vương nghe vậy hơi có rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá nhiều kinh hãi, rõ ràng đối loại tình huống này sớm có đoán trước. Thanh đế tâm máu không trọng yếu. Thanh giao vương khỏe miệng giật một cái, ở trong lòng yên lặng tự nói, không biết là nên khen thắng lão bằng vương cách cục lớn, hay là nên cho là lão bằng vương đối Kim Sĩ tiểu bằng vương quá mức yêu chiều. Thanh đế tâm máu, cái này thế nhưng là một đời yêu đế trong lòng tinh huyết, Khổng Tước vương lần trước luân hải bí cảnh bị thương nặng, cũng vẹn vẹn chỉ là dùng mấy dọn, liền đem thương thế triệt để chữa trị. Vì tiểu bối một lần đánh cược, liền lấy ra bực này thần vật, có phải hay không quá mức lãng phí? Thanh giao vương rất muốn nói như vậy, nhưng hắn cũng không phải là người trong cuộc, ngày nay tự nhiên không tiện mở miệng, miễn cho nhường lão bằng vương nghĩ lầm, là Khổng Tước vương mượn hắn miệng từ chối nhã nhặn việc này. Bằng nhi tính tình quá ngạo, để hắn lại bị Phương Dương đánh bại một lần, kiến thức đến chính mình cùng chân chính thiên kiêu chênh lệch, có lẽ là một chuyện tốt. Thua, vừa vặn để hắn mượn cái kia cổ chí khí, đi xông còn lại lục đạo thiên quan, nếu là có thể thuận lợi sống qua tiếp xuống thiên quan, ngày sau chạm đạo thành vương, có thể so với thượng cổ thánh hiền cũng không phải việc khó. Còn xin Khổng Tước Vương xem ở ta tấm mặt mo này phân thượng, giúp ta một chút sức lực, giúp ta tại Nhan công chúa nơi đó cầu lấy hai giọt thanh đế tâm máu. Lão Bằng Vương bỏ đi ra mặt, hướng Khổng Tước Vương chắp tay làm lễ đạo. Lão Bằng huynh, ngươi cái này quá gấp chết ta. Ta đi Nhan công chúa bên kia, cầu lấy hai giọt thanh đế tâm máu là được. Khổng Tước Vương liền vội vàng tiến lên hai bước, nâng lên Lão Bằng Vương hai tay, đồng thời đảm bảo nói: "Bất quá, tại sao là hai giọt?" Thanh Giao Vương nghi hoặc hỏi đạo: "Tộc ta thánh nhân bày ra thiên quan, có một cửa cần chém dụng nhục thân, lại tiến vào trong đó tái tạo nhục thân, kích hoạt thiên bằng huyết mạch tinh hoa. Ta muốn nhường Phương Dương chém dụng bằng nhi nhục thân, về sau cần thanh đế tâm máu, đến vì hắn củng cố nhục thân nội tình." Lão Bằng Vương đem thiên quan bí ẩn nói ra. Hắn thấy, lấy hai giọt thanh đế tâm máu, đổi lấy bản thân cháu trai tương lai, vẫn là rất đáng được. Cho dù lần này thỉnh cầu, đem lưu lại Khổng Tước Vương tình cảm hao phí hầu như không còn, hắn cũng ở đây không tiếp. Thanh Giao Vương tiểu thế giới, quy cách cao nhất một chỗ hành cung bên trong, Nhan Như Ngọc nghe thị nữ nói Khổng Tước Vương tự mình đến nhà, ngay tại ngoài cửa chờ lúc, vội vàng hướng hành cung đi ra ngoài. Như thế nào không mời Khổng Tước Vương trực tiếp đi vào? Nàng lạnh lạnh trong giọng nói, mang theo một tia trách cứ ý vị. Khổng Tước Vương nói, để ta trước tiến đến thông báo. Thị nữ biện giải cho mình nói. Nhan Như Ngọc bước chân chậm dần một chút, không tiếp tục oán trách thị nữ, mà là suy tư Khổng Tước Vương hôm nay tới đây, đến tuột cùng có chuyện gì quan trọng. Nhưng đoạn thời gian trước, một mực mượn nhờ yêu đế thánh tâm bế quan tu hành nàng, đối với tin tức của ngoại giới biết được quá ít, đoán không ra Khổng Tước Vương ý đồ đến. Nhan công chúa, ta có một chuyện muốn nhờ. Nhan Như Ngọc vừa nhìn thấy Khổng Tước Vương đang chuẩn bị hành lễ lúc, liền nghe được một câu nói như vậy. Khổng Tước Vương, có việc không ngại nói thẳng, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực hỗ trợ. Nhan Như Ngọc đội vàng nói. Lão Bằng Vương bên kia tìm tới ta, muốn cầu hai giọt thanh đế tâm máu, không biết công chúa bên kia còn có hay không dư thừa. Khổng Tước Vương sắc mặt hổ thẹn, nhưng bức bách tại Lão Bằng Vương ân cứu mạng, vẫn là nói thẳng nói. Có. Nhan Như Ngọc trầm mặc khoảng khắc, sau đó điều chỉnh tốt cảm xúc, cười nói với Khổng Tước Vương. Ta cái này đi lấy hai giọt thanh đế tâm máu, Khổng Tước Vương trước vào phủ nghỉ chân, ta đi gọi người pha một bình trà, chờ một lúc liền đem nó cho ngươi. Đa tạ công chúa, ta chờ ở bên ngoài chính là, không cần hao tâm tổn trí pha trà. Khổng Tước Vương cười khổ nói. Hắn dù đối Nhan Như Ngọc có đại ân, nhưng cũng không phải thi ân cầu báo người, tự nhận là cho dù có ân, lần trước Nhan Như Ngọc chủ động lấy ra thanh đế tâm máu để hắn chữa thương, đã coi như là trả hết ân tình. Ngày nay, lần nữa cầu Nhan Như Ngọc, yêu cầu hai giọt thanh đế tâm máu, khó tránh khỏi có chút thi ân cầu báo ý vị. Nhan công chúa, nơi này có một bình long thủy, là ta tại Nam Lĩnh lúc từ Phương Dương trong tay trao đổi lấy được, ngươi tiếp xuống tu hành hóa long bí cảnh, nên cần dùng đến. Khổng Tước Vương đem một cái bình ngọc ném cho Nhan Như Ngọc. Cảm ơn Khổng Tước Vương. Nhan Như Ngọc tiếp nhận bình ngọc, sau đó lại mời Khổng Tước Vương vào phủ ngồi xuống, thấy đối phương liên tục từ chối, liền không có nhiều lời, trực tiếp vào phủ đi lấy thanh đế tâm máu. Sau một nén hương, Khổng Tước Vương lấy đi hai giọt thanh đế tâm máu, giao cho Lão Bằng Vương, nói: Nhan công chúa nghe là Lão Bằng Vương tình cầu, cảm động và nhớ nhung ngươi là yêu tộc cự phách, cho nên đem thanh đế tâm máu ban thưởng. Bằng huynh, chớ nên quên Nhan công chúa ân tình. Công chúa ân tình vĩnh viễn không quên. Lão Bằng Vương trong lòng hiểu rõ, biết được đây là Khổng Tước Vương lại ám chỉ hắn, lúc này nói ra một câu nói kia, nhận xuống Nhan Như Ngọc lần này ân tình. Sau ba ngày, thánh thành, giao chỉ thánh địa vì Phương Dương cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trận chiến này, hữu nghị cung cấp diễn võ trường. Diễn võ trường to lớn, ở vào thánh thành trên không ngàn trượng độ cao, vô số tu sĩ tại hôm nay tụ tập cùng một chỗ, muốn phải biết được Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sống qua thiên bằng nhất tộc thiên quan về sau, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cũng muốn biết, Phương Dương vị này Đông Hoang Thiên Kiêu số 1, bây giờ là sao cảnh giới, đi xa Trung Châu thời gian một năm, phải chăng chậm trễ tu hành. Đánh cược, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thắng, 1 cân nguyên đến 5 cân nguyên. Giao Quang Thánh Tử thắng, 1 cân nguyên đến 1 cân 2 lượng nguyên. Có tu sĩ thừa cơ mở đồ bàn, muốn mượn cái này một đợt nhiệt độ, kiếm lời sóng lớn. Áp Giao Quang Thánh Tử, 1 triệu cân nguyên. Diệp Phàm tìm được một chỗ đồ bàn, vì Bắc Vực Hoàng Kim gia tộc mở, hắn cùng chỗ này thế lực có thủ, cho nên lấy ra nhiều như vậy nguyên, đến buồn nôn một phen đối phương. Đạo hữu, chơi như thế lớn. Hoàng Kim gia tộc người, bởi vì Diệp Phàm lấy Nguyên Thiên Thư bí pháp che lấp khuôn mặt, cũng không nhận ra hình dạng của hắn, đối mặt như thế lớn tiền đánh bạc, cẩn thận mà hỏi thăm. Có thể hay không đặt cược? Ta là coi trọng Hoàng Kim gia tộc tín dự mới tới, không được ta liền đi tìm nhà khác. Diệp Phàm làm bộ muốn đi gấp. Đừng, có thể xuống. Hoàng Kim gia tộc người, thấy chung quanh người vây quanh, đều có muốn đi theo người này cùng đi ý tứ, vội vàng nhận lấy 1 triệu cân nguyên, sau đó đem đặc chế bằng chứng giao cho hắn. Dù sao lúc này đây đổ bàn đủ lớn, áp Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thắng, muốn phải một đợt mập rất nhiều người, mặc kệ trận này đánh cược là ai thắng, bọn hắn đều có kiếm lời, nhiều lắm thì kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn đề. Ta nhìn Phương Dương trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tính là thứ gì, trước đây liền Phương Dương một chiêu đều không tiếp nổi đi, Lão Bằng Vương đại hoàng kích đều bị cướp đi. Bất quá là xông qua ba đạo thiên quan, liền muốn thắng qua Giao Quang Thánh Tử. Chờ hắn đem còn lại lục đạo thiên quan xông qua rồi nói sau. Diệp Phàm cầm lấy bằng chứng, kiểm tra một phen không có vấn đề về sau, cố ý ở đây là to. Triệu cân nguyên rất có phân lượng. Rất nhiều bị tỷ lệ đặt cược nện vắng đầu, muốn phải đặt cược Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương người, nghe được lấy ra triệu cân nguyên tu sĩ đều nói như vậy, đại đô cải biến chủ ý, lựa chọn ổn một tay. Ép Phương Dương thắng tỷ lệ đặt cược là thấp, nhưng nhiều ép một điểm, kiếm lời chẳng phải nhiều. Hoàng Kim gia tộc người, đối Diệp Phàm trợn mắt nhìn. Chỉ có song phương ép chú nguyên không sai quá nhiều, bọn hắn mới có kiếm lời, ngày nay càng nhiều người ép Phương Dương thắng, chí ít sẽ để cho bọn hắn kiếm ít hơn triệu cân nguyên tinh khiết. Trừ phi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có thể thắng, nhưng xác suất này quá nhỏ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đến rồi. Một cái tóc vàng xóa vai hùng nam tử, bá đạo tuyệt luân, từ đằng xa trên bầu trời từng bước một hướng diễn võ trường đi tới. Thằng đến đứng tại trên sân, khí tức của hắn không còn che giấu, toàn diện phong thích, hóa long đệ lục biến cảnh giới, nhưng người trợn mắt ngoác mồm. Thiên Bằng nhất tộc tiên quan truyền thừa, lại có thần hiệu như thế, có thể để cho một cái tu sĩ tại ngắn như vậy trong thời gian thoát thai hoàn cốt. Lần trước Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương còn tại tứ cực bí cảnh, ngày nay mới qua bao lâu? Đông Hoang Đông Đảo Thiên Tiêu, còn giống như chưa nghe có ai đột phá đến cảnh giới cỡ này, chỉ có cực thiểu số trở thành hóa long tu sĩ. Chẳng lẽ trong vòng một năm, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đem xung kích tiên đại bí cảnh, trở thành so sánh thế hệ trước thái thượng trưởng lão cường giả? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương triển lộ ra cảnh giới, cho áp chú hắn thắng qua Phương Dương dân cờ bạc, càng thêm kiên định tin tưởng, thừa dịp đổ bản còn chưa điều chỉnh cực dẫn đầu, liền tranh thủ bốn liếng đều áp tại Tiểu Bằng Vương trên thân. Giao Quang Thánh Tử đến rồi. Một cỗ thần liên hương thánh thành bay tới, có 9 cái hoàng kim thần hống tại phía trước kéo xe, có người nhận ra đây là Giao Quang Thánh địa thần liễn, Giao Quang Thánh chủ Lý Đạo Thanh đã từng ngồi qua, không nghĩ tới hôm nay đem nó giao cho Phương Dương. Trong đó ý nghĩa là thủ, có giá trị truy đến cùng. Tiểu Hữu, còn xin ngươi lần chiến đấu này, thủy đi bằng nhi nhục thân. Phương Dương an ổn ngồi tại thần liễn nội bộ, một đường truyền âm đột nhiên tại bên tai vang lên. Hắn mở ra nguyên tiên nhãn, thuận truyền âm phương hướng, tại mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ trên gò núi, nhìn thấy Lao Bằng Vương. Có thể. Phương Dương truyền âm nói, mặc dù không biết Lao Bằng Vương vì sao muốn làm như vậy, nhưng cũng không có cự tuyệt cái này nhỏ thỉnh cầu. Mặt khác, Tiểu Hữu sao có thể đem Đại Hoang Kích trả lại cho ta, ta nguyện lấy bảo vật đuổi. Lão Bằng Vương âm thanh lại lần nữa vang lên. Đại Hoang Kích, vật này đối ta tác dụng không lớn, tiền bối nếu là muốn đổi, cầm một môn hiếm có điểm bí pháp là được rồi. Phương Dương xem ở thanh đế tâm máu phân thượng, cũng không có chật đẹp. Chương 100, Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, thứ 6 chương 100, Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, thứ 6 diễn võ trưởng. Hoàng Kim Thần Hống lôi kéo thần liễn, dừng ở chỗ này chiến đài bên dưới, Phương Dương cùng Lão Bằng Vương truyền âm giao lưu hoàn tất, từ thần bên trong liễn đi ra, dẫn tới mấy trăm ngàn người chú mục. Phương Dương hôm nay thân mang một bộ tuyết trắng trường bào, ống tay áo, cổ áo mấy chỗ có một chút rậm rạp cổ phát hoa văn, nhưng lại cũng sẽ không huyên tân đoạt chủ, ngược lại càng có thể nổi bật lên hắn thánh tử thân phận, thanh nhã bên trong không mất lộng lẫy. Hắn đạp không đi vào diễn võ trường, khí thế trên người từng tầng tất cao, như là một đầu chân long vừa mới thức tỉnh, ngay tại mở hai mắt ra, chuẩn bị đi săn hôm nay đồ ăn. Quá mạnh mẽ, cảm giác so Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chỉ có hơn chứ không kém, ai có thể nhìn ra hắn bây giờ là sao cảnh giới? Ta đồng thuật quá yếu, căn bản nhìn không thấu. Phương Dương tiến về trước Trung Châu một chuyến, nghe nói cầm tới Đại Hạ Hoàng Triều bản đồ địa hình, dựa vào hắn nguyên thuật tông sư thân phận, cần phải lấy được không ít long thủy, ngày nay cảnh giới phải cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tại sàn sàn với nhau. Ta cảm thấy Phương Dương chỉ là đơn thuần quá mạnh, dù là cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở trên cảnh giới sấp xỉ như nhau, nhưng dựng thân lĩnh vực bắt cấm, nhìn qua tự nhiên biết mạnh hơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rất nhiều. Diễn võ trường phụ cận, rất nhiều tu sĩ bay lượn trên trời, có người mắc cầu đồng quan sát, có người chờ tại tiên cung trong lầu các quan sát, đều là thảo luận trận chiến này. Đám người thảo luận thời điểm, Phương Dương đã đứng yên tại trên diễn võ trường, cùng trước mặt nam tử tóc vàng đối mặt. Người đến. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hai mắt nhắm lại, sắc nhọn ánh mắt cơ hồ muốn tràn ra tới, hắn muốn cho là mình đã sắp đem năm đó bị đánh bại sỉ nhục đi tới, nhưng làm nhìn thấy Phương Dương một khắc đó, lửa giận trong lòng ầm ầm một phát. Nếu không phải xông qua Thiên Bằng bà quan, để hắn đối nội trong lòng tự có càng nhiều cầm giữ lực, chỉ sợ tại Phương Dương đạp lên diễn võ trường một khắc đó, liền biết diễn hóa ra Thiên Bằng Bắc Long Đồ, hướng hắn giết đi qua rửa sạch nhục nhã. Ta đến. Phương Dương nhìn xem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ánh mắt đạm mạc, giống như một tôn thần quan sát dưới chân sâu kiến, trên thân từng đạo thần hoàn hiện ra, đều là cuốn quanh lấy màu vàng sáng tia điện, tựa như từng cái tràn ngập lôi điện tiểu thế giới. Chiến. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã đợi không kịp, gánh bắt Thiên Bằng Bắc Long Đồ, bắp thịt cả người phát họa ra cùng rất đường cong, sau lưng một đầu nhân thể đại long, xuyên qua nhân thể tứ đại bí cảnh, vì hắn sau một khắc buộc phát làm lấy chuẩn bị. Chiến. Phương Dương phun ra cái chữ này sau, trước mắt một đường màu vàng ánh sáng lấp lánh cực tốc tới gần, Thiên Bằng cùng chân long chớp mắt là tới, sau đó có 108.000 kiếm bị thi triển mà ra, đầy trời mưa kiếm chói lọi chói mắt. Hai đại Thiên Bằng nhất tộc sát sinh đại thuật, hình thành một loại kinh khủng sát vực, cơ hồ có thể nháy mắt giết chết tất cả hóa long bí cảnh tu sĩ. Yếu, quá yếu. Phương Dương dựa theo Lão Bằng Vương cho kịch bản, giúp vị này nắm nát tâm giả người, cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thảm thiết nhất thất bại, thống khổ nhất tuyệt vọng, lấy để hắn kinh lịch thoát thai hoàn cốt niết bàn. Tay phải hắn hướng về phía trước đẩy một cái, Hôn Nguyên Thánh Quang thuật, vô cùng tận Hôn Nguyên Thánh Quang, biến hóa thành một tôn Long Văn Hắc Kim đỉnh, phản phất có một tia cực đạo đế uy giáng lâm, nháy mắt đem Thiên Bằng cùng chân long nện thành tinh khí, trở về ở thiên địa. Đến mức sau đó mà tới 108.000 kiếm. Phương Dương cũng không có coi như là uy hiếp, thậm chí không có ra tay chặn đường ý nghĩ, toàn thân khí huyết dâng lên, hình thành một tầng màu máu sa ý, liền đem những thứ này mưa kiếm ngăn cản được, không có ở trên người hắn lưu lại chút điểm vết thương, liên ý áo đều không thể bạch phá. Đáng ghét. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lửa giận trong lòng áp chế không nổi. Chính là bộ dáng này, cùng trước đây đánh bại hắn lúc không để ý giống hệt, cái kia ẩn ẩn biểu lộ ra chẳng thèm ngó tới, thậm chí càng thêm khiến người phẫn nộ. Thiết Yêu Đồ Thánh Quyết. Vô tận huyết hải hư ảnh xuất hiện, bao trùm bao phủ cả tòa diễn võ trường, từng gỗ thi hải trôi nổi tại phía trên huyết hải. Dù là chỉ là hư ảnh, nhưng cũng có khí tức kinh khủng tràn ngập, nhưng người biết được đều là ngày xưa cường giả tuyệt thế. Một tôn đầu bằng thân người thần trích, từ huyết hải chỗ sâu trồi lên, toàn thân trên dưới nhiễm quả thực chất huyết khí, có từng cái khuôn mặt tại quanh người hắn tiếng sột soạt chìm nổi, phát ra quỷ khóc thanh âm. Đây chính là Thiên Bằng nhất tộc, ngày xưa một vị thánh nhân cổ tổ, từng đồ sát đếm rõ số lượng lấy trăm mà tính thánh nhân, sáng chế môn này huyết tinh mà cường hoành sát phạt thánh thuật. Thức thứ 6, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không có thi triển ra, môn này sát phạt thánh thuật trước năm thức, trực tiếp thi triển ra tự thân trước mắt nắm giữ mạnh nhất một thức, muốn lấy phương dương máu rửa sạch đã từng cốt đủ, đoạt lại đại hoàng kích cùng thắng về thanh đế tâm máu. Đồng thời lau một cái tốt đẹp bóng hình xinh đẹp tại trong đầu hắn dâng lên. Con đường của đại đế quyết không thể ở đây cắt đứt. Thiên Bằng thánh nhân từ trong biển máu đi ra, giáng lâm tại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên thân, cùng hắn hợp hai là một. Thiết yêu đồ thánh quyết cùng sở hữu chi thức, một thức so một thức càng mạnh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngày nay còn chưa mở ra tiên đài bí cảnh, thế mà liền đã nắm giữ thức thứ 6. Chờ hắn trở thành tiên đài tu sĩ, trong tay nắm giữ bực này bí thuật, giết nhân tộc cùng cảnh tu sĩ chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Tu sĩ nhân tộc sắc mặt phần lớn đều rất khó coi. Thiết yêu đồ thánh quyết, tàn sát chính là nhân tộc thánh hiển, là Thiên Bằng nhất tộc thánh nhân, chuyên môn khai sáng ra, khắc chế nhân tộc sát phạt thánh thuật. Tuy nói đương thời, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, sớm đã không giống thượng cổ lúc như vậy thủy hỏa bất dung, nhưng lúc này diễn võ trưởng vây xem tu sĩ, chí ít có 7-8 phần đều là nhân tộc. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vào lúc này nơi đây, thi triển ra bực này thánh thuật, không khác dán mặt mở lớn. Một hồi hư thanh liên tiếp, Thiên Bằng nhất tộc ba đạo thiên quan, liền nhường ngươi nắm giữ, loại này không dùng bí thuật sao? Phương Dương cười lạnh một tiếng, chiếu vào lão Bằng Vương dạy cho hắn thuật, đến đánh động Tiểu Bằng Vương phẫn nộ, giúp hắn triệt để phá tan Tiểu Bằng Vương kiệt ngạo khí. Vừa biết được những lời này lúc, hắn nhưng thật ra là muốn cự tuyệt, nhưng lão Bằng Vương tựa như là hiểu lầm gì đó, hứa hẹn biết truyền cho hắn một môn Thiên Bằng nhất tộc truyền thừa bí thuật, để hắn nhất thiết phải giúp chuyện này. Phương Dương thấy lão Bằng Vương như vậy thành tâm thành ý, ôm đối một vị lão nhân kính ý, cố mà làm đáp ứng chuyện này. Hôn Nguyên Thánh Quang hóa thành Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đánh tới hướng đối diện Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Thánh Quang chiếu rọi tại phía trên huyết hải, như là đốt núi nấu biển, nháy mắt đem mảng lớn huyết hải bốc hơi thành sương mù, tan ra hết sạch. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nghe được Phương Dương niệm ai, trong lòng ngọn lửa thúc đẩy hắn liều lĩnh hướng Long Văn Hắc Kim Đỉnh đánh tới. Cho tàn át. Một đường huyết hải ngưng tụ bằng hình thần mũi nhọn, bị Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đánh ra, đánh vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh trên thân. Nhưng mà Long Văn Hắc Kim Đỉnh lông tóc không tổn hại, ngược lại là bằng hình thần mũi nhọn, bị thân đỉnh triệt để hấp thu, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thấy thế, giống như lại trở lại bị Phương Dương đánh bại một ngày kia ban đêm, như là lúc này không dám tin, bất lực. Hắn sợi tóc bay múa, tiên tổ huyết dịch trong cơ thể hắn khôi phục, Thiên Bằng nhất tộc thần thông lộ ra sắc bén. Một vệt ánh sáng vàng vòng qua Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thoáng qua đi tới Phương Dương trước mặt, Thiên Bằng cực tốc bị hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Giết! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đôi mắt băng lãnh, một đôi Thiên Bằng chảo hóa thành chân hình, đồng thời hướng Phương Dương tâm can chỗ móc ra. Yếu. Phương Dương lần này lộ ra tiếng lòng của mình. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương điểm ấy mờ ám, trong mắt hắn, cùng tiểu hài tử chơi đùa không có gì sai biệt. Là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Phương Dương cánh tay trái ngăn trở hai cái Thiên Bằng chảo, tay phải ra quyền, đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lồng ngực mở một cái độc lớn. Sau đó, hai cái Thiên Bằng chảo bị hắn dùng sức gặp lại, nhét vào trên diễn võ trường. A. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Phương Dương hai tay không ngừng, mười phần kinh nghiệm có tín dự, đã lao Bằng Vương để hắn hủy đi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhục thân, cái kia đương nhiên phải làm đến gọn gàng dứt khoát, không lưu lại một chút dư thừa đồ vật. Sau đó, hắn ấn lại còn nghĩ phản kháng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, bày ra một trận máu tanh phá giải. Quá tàn bạo. Đây là vây xem đám người, trong lòng chỉ xuống tới ý niệm. Cuối cùng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mặt xám như tro, một đầu sợi tóc màu vàng nóng, ngày nay cũng biến thành u ám ảm đạm. Giết ta đi. Thanh âm hắn khàn giọng nói. Cho dù nhục thân bị hủy, thân là Hóa Long Bí cảnh Thiên Bằng nhất tộc, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn không có chết đi. Thậm chí, chỉ cần suy nghĩ của hắn còn sống, dù là không có thiên tài địa bảo tái tạo nhục thân, cũng có thể lấy Hóa Long tu sĩ hơn phân nửa số tuổi thọ sống tiếp, chỉ là khó mà tu hành mà thôi. Ta không giết ngươi. Phương Dương lắc đầu. Nếu như không phải là lão Bằng Vương bị thác, xem ở gia hỏa này đưa tới thanh đế tâm máu phân thượng, hắn thậm chí định cho thứ nhất cái thể diện. Nhưng thế sự khó liệu. Bất quá là nhục thân bị hủy, ngươi cái này nhịn không được sao? Lão Bằng Vương đột nhiên xuất hiện tại trên diễn võ trường. Vậy xem rất nhiều đại năng đều kinh hai tại cái này giả yêu vương, Thiên Bằng cực tốc tu hành đến càng phát ra tinh xảo. Nếu như cùng hắn chạm mặt đánh nhau, phần lớn đại năng sợ là chỉ có bị đánh phần. Ra ra. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn thấy lão Bằng Vương một khắc đó, trong mắt lóe qua một tia ánh sáng. Ngày nay duy nhất có thể để cho hắn sống tiếp lý do cũng chính là lão Bằng Vương tồn tại. Dựa theo ngươi khi đó cùng ta nói như thế, đi sông còn lại lục đạo thiên quan, khi nào có khả năng siêu thoát mà ra, khi nào lại xuất thế lần nữa? Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Lão Bằng Vương nói ra lời này lúc, mặt ngoài lênh khốc vô tình, thực ra gánh vác ở phía sau hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Sống. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cắn răng nói, còn sống mới có thể nắm giữ hết thảy. Dù là không phải vì chính mình, hắn bị lão Bằng Vương cũng muốn sống tiếp, xông qua Thiên Bằng thánh nhân lưu lại lục đạo thiên quan. Lão Bằng Vương đạo nhất cái chữ, sau đó xoay người nhìn về phía Phương Dương. Đây là thanh đế tâm máu, còn có môn bí pháp này, đem đổi lấy ngươi từ Bằng Nhi trên thân tịch thu được đại hoang kích. Một cái phong lại thanh đế tâm huyết tinh thân thể, cùng với một mảnh thanh đồng tư trang, bị lão Bằng Vương giao cho Phương Dương. Đây là đại hoang kích, hiện tại vật quy nguyên chủ. Phương Dương đem một chuôi kích lớn màu đen từ huyền hoàng đỉnh bên trong nóc ra, ném hướng lão Bằng Vương dưới chân, cắm ở diễn võ trường trên mặt đất. Lão Bằng Vương không nói thêm gì, đem đại hoang kích rút ra cất kỹ về sau, liền nhấc lên kim sĩ tiểu bằng vương đầu lâu, cách xa chỗ này ồn ào nơi. Hướng chết mà sinh, ngươi lần tiếp theo xuất hiện tại Đông Hoàng, nhất định có thể tái hiện tiên bằng nhất tộc vinh quang, đi ra con đường thuộc về mình. Lão bằng vương lời nói, quanh quẩn tại không trung.